Chương 2300, chỉ có thể hiểu ý chương 2300, chỉ có thể hiểu ý hai tôn đương đại cực cường giả đích thân tới giới này, thần tộc như lâm đại địch. Trên mặt biển đen nhánh, sóng nước dập dờn. Ta trước đi qua nói một chút, ngươi ở chỗ này đợi lát nữa. Trần Thanh Nguyên đối với An Hề Nhược nói ra. An Hề Nhược cũng không dị nghị, tốt. Bà đát. Đi về phía trước mấy bước, Trần Thanh Nguyên dừng lại, chờ đợi thần tộc người tới, sau đó ở trước mặt nói chuyện với nhau. Sự tình còn không có nháo đến nhất định phải khai chiến tình trạng, tốt nhất đừng làm đến lưỡng bại câu thương. Siêu. Vẫn là như cũ, thân mang một kiện màu đậm trường bào sở mặc, từ đáy biển nhanh chân đi đến, phong thái tuyệt luân, khí thế bất phàm. Người tại sao lại tới? Sở mặc trực tiếp đem lời trong lòng nói ra, có chút không chào đón ngữ khí. Nghe ngươi giọng điệu này, giống như rất không chào đón ta ạ. Trần Thanh Nguyên ra vẻ không vui. Có việc nói thẳng. Sở mặc một mặt lạnh nhạt, tính cảnh giác kéo căng. Lần trước ngươi cho cổ tịch, ta đã xem hết. Bằng vào ta đối với thần tộc hiểu rõ, không có khả năng chỉ có những này không trọng yếu lịch sử ghi chép, có thể hay không lấy ra chút mà áp đáy hòm đồ tốt. Trần Thanh Nguyên đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ý đồ đến. Còn lại điện tịch liên quan đến bí ẩn trong tộc, không tiện tiết lộ cho ngoại nhân. Cứ việc Sở Mặc ở sâu trong nội tâm đem Trần Thanh Nguyên trở thành bằng hữu, nhưng hắn dù sao cũng là người thần tộc, muốn đem thần tộc lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Chúng ta có thể giao dịch. Trước khi đến, Trần Thanh Nguyên cũng đã nghĩ kỹ cách đối phó. Nâng lên giao dịch hai chữ, cường độ rõ ràng tăng thêm mấy phần. Giao dịch? Ngươi muốn lấy cái gì đến đổi? Sở Mặc meo lại hai mắt, tới mấy phần hứng thú. Một cái bí mật. Trần Thanh Nguyên chỉnh trọng việc. Bí mật? Sở Mặc kinh ngạc một chút, sau đó chính thức nói, cái này chỉ sợ rất khó thuyết phục trong tộc cao tầng. Liên quan tới thần tộc bí mật. Trần Thanh Nguyên biểu lộ nghiêm trọng, không giống làm bộ. Nghe nói như vậy Sở Mặc, thần sắc đột biến, tiếng lòng siết chặt, không cách nào coi nhẹ a. Thật sâu đưa mắt nhìn một chút Trần Thanh Nguyên, cảm giác hắn nên không phải tại ăn nói bừa bãi. Sở Mặc trầm ngâm trong một giây lát, tiếp lấy cái đề tài này mà hỏi bí mật gì. Mặc dù ta không biết tộc ngươi có biết hay không bí mật này, nhưng đây tuyệt đối liên quan đến tộc ngươi căn bản. Trước đây tại Táng Hàng Cấm Khu, Trần Thanh Nguyên cùng Khải Hàng Đại Đế từng có một phen giao lưu, suy đoán ra được có quan hệ với Thái Cổ Thần Tộc một kiện chuyện cấm kỵ, liên lụy cực sâu nhân quả quy tắc. Chuyện này là thật. Việc quan hệ thần tộc căn bản bí mật, Sở Mặc sắc mặt túc trọng. Đáy biển, thần tộc một đám cao tầng nghe được lời nói này, thần sắc kinh ngạc, tương đương coi trọng. Nhìn xem Trần Thanh Nguyên lời thề son sắt bộ dáng, rất có thể thật biết thứ gì. Thần tộc cao tầng thương thảo một chút, lập tức truyền âm cho Sở Mặc, để hắn hỏi ra bí mật này. Trần Thanh Nguyên túc mục đạo tự nhiên. Sở Mặc biểu lộ ngưng trọng, ngươi muốn cái gì? Trần Thanh Nguyên thẳng thắn thần tộc nội tình chân chính điện tịch, đừng cầm một chút không trọng yếu lịch sử sự tích đến lừa gạt ta. Trước đó không lâu Trần Thanh Nguyên lấy được những điện tịch kia, ghi chép lại đồ vật tương đối bình thường, cũng phi thường thô ráp, rõ ràng che giấu rất nhiều tầng muốn nội dung. Nếu như ngươi lời nói không giả, ta cam đoan thỏa mãn ngươi điều thỉnh cầu này. So sánh với thần tộc căn bản bí ẩn, chuyện còn lại đều không trọng yếu. Đi, chúng ta lấy đạo tâm phát hiện, như có vi phạm, cả đời dừng bước nơi này. Trần Thanh Nguyên thật biết một kiện bí mật, cũng không lừa gạt. Mở miệng phát hiện, chấn kinh đám người. Nếu Trần Thanh Nguyên làm được phân thượng này, Sở Mặc lại không một tia hoài nghi, đồng dạng phát hiện, cam đoan công bằng giao dịch, xuất ra thần tộc nội tình chân chính điện tịch. Song phương ưng thuận lời thề, bầu không khí tương đương nặng nề. Bá. Trần Thanh Nguyên phất tay bố trí ra một đạo kết giới, ngăn cách thiên địa. Bày ra nhã tọa, châm trả hai chén. Trần Thanh Nguyên chỉ vào trước mặt chỗ chống ngồi. Vị trí này rất rộng lượng, vừa vặn thích hợp Sở Mặc. Ngồi xuống đằng sau, Sở Mặc tính không xuống tâm, trực tiếp thúc giục nói đi. Không nóng nảy, uống trước một ly trà. Không nhất thời bội vã, Trần Thanh Nguyên mỉm cười. Sở Mặc bưng lên trên bàn cỡ lớn chén trà, đưa đến bên miệng. Hắn nhìn chăm chú lên trước mặt Trần Thanh Nguyên, trầm mặc không nói, kiên nhẫn chờ đợi. Lần trước ngươi cho Vong Xuyên Ngọc Lộ uống xong, còn gì nữa không? Thương thảo chuyện quan trọng trước đó, Trần Thanh Nguyên dự định làm tốt một chút rượu. Ngoại trừ thuốc cô luyện chế tiên nhượng bên ngoài, thần tộc Vong Xuyên Ngọc Lộ có thể xưng thế gian số 1. Tu sĩ bình thường nếu là thích hợp uống, tất có thể tăng cao tu vi, căn cơ vững chắc, sẽ không có lưu bất kỳ tai họa ngầm nào. Ngươi cái tên này thật sự là đối với Trần Thanh Nguyên loại hành vi này, Sở Mặc tương đối im lặng. Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng Sở Mặc hay là từ mang theo người trong túi càn khôn lấy ra hai ấm Vong Xuyên Ngọc Lộ, đưa cho Trần Thanh Nguyên không có nhiều hàng tích chữ, ngươi tiết kiệm một chút mà uống. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Trần Thanh Nguyên có thể không tin lớn như vậy thần tộc lại thiếu khuyết chân lưỡng, đem Vong Xuyên Ngọc Lộ bỏ vào trong túi, tâm tình vui vẻ, đầy mặt dáng tươi cười. Sở Mặc uy nghiêm ngồi ngay ngắn, lạnh lùng không nói. Ta mời ngươi uống trà, ngươi mời ta uống rượu, tốt bao nhiêu? Đây là sự thật, không thể phủ nhận. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, Sở Mặc lười nhác tranh luận. Đi, nói chuyện chính sự. Hao hai ấm thần tộc chân lưỡng, Trần Thanh Nguyên không còn kéo dài. Trong mấy mắt, hắn thu hồi khỏe miệng ý cười, nghiêm túc đến cực điểm, tưởng như hai người. Cách hai đạo thanh thúy thanh âm, Trần Thanh Nguyên lấy ra hai cái chén lưu ly, đặt ở trước mặt, cách xa nhau không xa. Đây là tộc ngươi thủy tổ. Trần Thanh Nguyên chỉ vào bên trái cái chén, đánh cái so sánh. Tiếp lấy, hắn lại chỉ một chút bên phải cái chén, đây là ngàn năm trước rơi xuống thần châu tiên quốc. Nói xong hai câu này, Trần Thanh Nguyên kích thích một chút ngón trỏ tay phải, một sợi nhu hòa bạch quang từ đầu ngón tay toát ra, đem hai cái chén nối liền với nhau. Trần Thanh Nguyên không có lại nói tiếp, dùng một đạo thâm ý ánh mắt cùng Sở Mặc nhìn nhau. Đây cũng không phải là ám hiệu, mà là chỉ rõ. Mới đầu nhìn xem Trần Thanh Nguyên lấy ra cái chén tiến hành bí bon, Sở Mặc cảm thấy nghi hoặc. Khi nhìn thấy hai cái chén nối liền với nhau đằng sau, Sở Mặc lập tức minh ngộ, thân thể khôi ngô rất nhỏ run lên, sâu thẳm con mắt đột nhiên trợ to, bắn ra một đạo không thể che giấu tinh quang, lạnh nhạt cao ngạo thần sắc trong chốc lát bị chấn kinh thay thế. Một cỗ cường đại huyền uy từ trên người hắn phun ra ngoài, hiển nhiên là nỗi lòng mất khống chế biểu hiện. Sở Mặc tâm thần bất ổn, khí tức hỗn loạn, mười ngón tay có chút run, thanh âm rõ ràng run rẩy, ý của ngươi là chỉ có thể hiểu ý, không thể nói. Lý do an toàn, Trần Thanh Nguyên mở miệng đánh gãy. Nếu là nói quá rõ ràng, có thể sẽ nhiễm phi thường khủng bố nhân quả. Nhân quả loại vật này, nhìn không thấy sợ không được, một khi bị để mắt tới xử lý rất là khó giải quyết. Sơ ý một chút, thậm chí lại nguy hiểm cho tính mệnh. Qua một hồi lâu, Sở Mặc mới hơi ổn định tâm tính. Lồng ngực của hắn còn tại kịch liệt chập trùng, con mắt nhìn chằm chằm vào trên bàn hai cái chén lưu ly. Hắn nhìn không phải cái chén, mà là ẩn chứa trong đó thâm ý chương 2301, thần tộc chấn động, xảy ra chuyện chương 2301, thần tộc chấn động, xảy ra chuyện cái gọi là tiền cốt mảnh vỡ, lại là tộc ta thủy tổ. Lời này Sở Mặc chỉ dám ở trong lòng kinh hô. Trong con mắt của hắn khi thì nổ bắn ra quang mang kỳ lạ, khi thì yên lặng như một đầm nước đọng. Ngươi thế nào biết chuyện này? Việc này khá là nghiêm trọng, Sở Mặc không phải hoài nghi Trần Thanh Nguyên lời nói này, mà là muốn biết tin tức là từ đâu chuyển tới. Trước đó không lâu ta đi một chuyến Táng Hàng Cấm Khu. Trần Thanh Nguyên nói ra tin tức tới nguyên địa. Sở Mặc trong mắt suy nghĩ sâu xa, Táng Hàng Cấm Khu. Mấy hơi sau, Sở Mặc liên tưởng đến cái gì, trên mặt chấn kinh thần sắc càng đậm mấy phần, lớn mật phỏng đoán, ngựa khí cũng không bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi gặp Khải Hàng Đại Đế? Đối với thần tộc mà nói, Khải Hàng Đại Đế chính là vô địch tồn tại, phóng nhãn vạn cổ trường hạ, tìm không được có thể tới sánh vai tồn tại. Trần Thanh Nguyên cười không nói, dường như ngầm thừa nhận. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên biểu lộ như vậy, Sở Mặc trong lòng đã có đáp án. Thủy tổ bộ tộc ta tại ngàn vạn năm trước vẫn lạc, biến thành tiên cốt mảnh vỡ. Khải Hằng Đại Đế vô cùng có khả năng còn sót tại thế, ở vào Táng Hằng Cấm Khu chỗ sâu. Những tin tức này phản phất là thế gian sắc bén nhất lưỡi lao, phá vỡ Sở Mặc phòng tuyến, khiến cho tâm hải nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Chờ lấy, qua một hồi lâu, Sở Mặc cường đè lại sao động nỗi lòng, tiếng nói trở nên mười phần khàn giọng, giống như là bị thứ gì ngăn chặn. Lưu lại một câu, hắn đứng dậy đi hướng hư ảo biển, không vào biển đấy, thân ảnh không thấy. Không ra nửa canh giờ, Sở Mặc trở về mặt không biểu tình, cầm trong tay một cái hộp gấm. Hơi dùng sức, Sở Mặc đem hộp gấm ném đến tận trên bàn. Trần Thanh Nguyên câu một chút ngón tay, hộp gấm phiêu khởi, rơi xuống trong tay. Trong hộp đồ vật chính là thần tộc lúc trước giấu kín lên sử sách điện tịch, liên lụy rất nhiều bí ẩn, lẽ ra không thể ngoại truyền. Bất quá, Trần Thanh Nguyên nói tới bí mật xác thực liên quan đến thần tộc căn bản, Sở Mặc tự nhiên thực hiện hứa hẹn, thể hiện ra vốn có thành ý tạ liễu. Trần Thanh Nguyên khách sáo một tiếng, đem hộp gấm thu vào. Còn có việc, tha thứ không chiêu đãi. Đã đạt thành lần này giao dịch, Sở Mặc quay đầu bước đi. Can hệ trọng đại, nhất định phải cùng trong tộc cao tầng tiến hành trao đổi. Chỉ trước mắt, Sở Mặc tiến nhập hư ảo biển. Mặt biển bình tĩnh, chưa lên một sợi gợn sóng. Hề Nhược, chúng ta đi thôi. Chuyến này thuận lợi, Trần Thanh Nguyên vừa lòng thỏa ý Hồng Y giai nhân một mực tại cách đó không xa quan sát lấy, làm xong đánh nhau chuẩn bị. Cũng may chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, trong lòng tuân ra cái kia một tia bất an lập tức tiêu tán. Hai người làm bạn, rời xa nơi đây. Cùng thời khắc đó, hư ảo biển chỗ xấu nhất. U ám cổ điện, thần tộc hơn 10 vị hạch tâm cao tầng ngồi ở trong điện. Đồ vật đưa ra ngoài đến cùng nói tới cái gì? Một vị mặt mũi nhăn nheo tộc lão, âm sắc khàn khàn. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên ngồi phía bên trái chủ vị Sở Mặc, khuôn mặt trang trọng, ánh mắt sắc bén, chờ đợi đáp án. Trong thần tộc có cùng ngoại giới ngăn cách cấm chế, không cần lại ra tay bố trí. Sở Mặc quét mắt trong điện đám người một chút, trầm giọng nói, "Thủy tổ bộ tộc ta, tại ngàn vạn năm trước vẫn lạc." Đây là ý gì? Nghe đến lời này đám người, hai mặt nhìn nhau, nhíu mày, cũng không quá lớn cảm xúc chập trùng. Có quan hệ với tộc đàn thủy tổ tin tức, sử sách bên trên chỉ có giải rác mấy lời. Cho nên, Sở Mặc đề cùng thủy tổ vẫn lạc tại ngàn vạn năm trước, thời gian qua xa xôi, rất khó nhắc lên thủy triều. Hú hồn, ngàn vạn năm trước chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm, cũng không phải thời gian cụ thể tiết điểm. Có mấy lời không nên nói thẳng, Sở Mặc đưa tay hướng phía không trung một chút. Ở giữa cung điện cổ không trung chỗ, xuất hiện một hàng chữ, thủy tổ vẫn, tiên cốt hiện. Lóe lên một cái rồi biến mất, chưa lưu một tia vết tàn. Mặc dù hàng chữ này rất nhanh biến mất, nhưng thần tộc cao tầng thấy nhất thanh nhị sở. Ngoài đông, tiên tính mấy tức sau, toàn trường kinh hãi, một trận kinh khủng huyền uy quét sạch mà lên, không ngừng đánh thẳng vào cổ điện bốn phía kết giới. Cũng may kết giới đầy đủ kiên cố, thừa nhận thần tộc cao tầng ngập trời uy áp, chỉ là rất nhỏ rung động mấy cái, không có xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Mọi người ở đây biết được Sở Mặc biểu đạt ra tới ý tứ, có mặt người sắc hoảng sợ, không thể tin, có người ngồi không yên, vụt một chút đứng lên, toàn thân run, kích động dị thường. Tóm lại, không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Làm sao lại? Đám người sau khi hết khiếp sợ, lòng sinh chất vấn. Chẳng lẽ Trần Thanh Nguyên tại soạn bậy? Chuyện này không thể coi thường, thần tộc cao tầng rất khó tin tưởng. Liền ngay cả chúng ta cũng không biết việc này, Trần Thanh Nguyên từ nơi nào biết được? Ánh mắt mọi người hội tụ hướng về phía Sở Mặc, hy vọng có thể đạt được một cái chính xác trả lời chắc chắn. Hắn từ Táng Hàng Cấm Khu có được tin tức, nên không có sai. Sở Mặc thẳng lưng ngồi ngay ngắn, mi phong cao lại, hai mắt như sâu không thấy đáy hàn đảm, bờ môi nhấp thành một đường thẳng, tương đương nghiêm túc. Đồng đát. Nghe được tin tức này đến từ Táng Hàng Cấm Khu, thần tộc cao tầng trái tim run rẩy kịch liệt mấy cái. Trong con mắt của bọn họ vẻ hoài nghi bắt đầu xuất hiện vết dạng, dần dần tiêu tán. Cổ điện yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đỉnh đầu của mỗi người phảng phất bị một ngọn núi lớn đè ép, linh hồn ngạt thở. Nỗi lòng phức tạp, khó nói nên lời. Trong thần tộc chắc chắn nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có phong bạo, không biết sẽ hướng phía phương hướng nào phát triển. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, Trần Thanh Nguyên tìm cái nơi thích hợp nghỉ chân, đọc những này chân quý điển tịch, để cho mình tiến một bước thấy rõ thế giới này, đối với lịch sử có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Vẫn là như cũ, An Hề Nhược bồi bạn Tả Hữu. Thoáng chớp mắt, lại mấy tháng. Nhìn kỹ xong toàn bộ điện tịch, Trần Thanh Nguyên tiếp thu được đại lượng lịch sử tin tức. Trong thoáng chốc, Trần Thanh Nguyên nhìn thấy rất nhiều cái thế tồn tại thân ảnh, chứng kiến bọn hắn từng bước một đi đến đỉnh phong quá trình, có một phen đặc biệt tư vị. Tự thân lịch duyệt phong phú hơn, tâm cảnh cũng hơi có khác biệt. Trần Thanh Nguyên hai mắt so với Di Vãng lại thương tang mấy phần, sâu thẳm như vực sâu vô tận, bao vây lấy một phương vũ trụ, bên trong có vạn đạo càn khôn. Tu vi cảnh giới đã đạt thần tiểu bậc thứ 9 đỉnh phong, còn muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể từ những phương hướng khác đi cân nhắc. Xảy ra chuyện. Ngay tại pha trà An Hề Nhược, đột nhiên cảm giác được một tia dị thường, lập tức ngừng trong tay động tác, mềm mại thân thể hơi chấn động một chút, tinh mâu có một chút quang mang kỳ lạ lấp lóe, thần sắc lo lắng đông nhiên hiện hiện ở mặt. Thế nào? Lúc đầu tại tĩnh tâm suy nghĩ Trần Thanh Nguyên, bị An Hề Nhược câu nói này hấp dẫn lấy ném đi một đạo ánh mắt nghiêm trọng, lập tức hỏi thăm nguyên nhân. Thần Châu trật tự ngay tại phát sinh biến hóa. An Hề Nhược chính là đương đại đế quân, đối với thời đại này trật tự quy tắc phi thường mẫn cảm. Dù là chỉ có một chút xíu ba động, An Hề Nhược cũng có thể tinh tường cảm giác được. Biến hóa gì? Thần Châu trật tự đã sụp đổ, thật vất vả đạt đến một cái cân bằng mới điểm. Nếu như lần nữa rung chuyển, tất nhiên lại có vô số sinh linh gặp nạn. Trần Thanh Nguyên đứng dậy, đi tới An Hề Nhược trước mặt. Chương 2302, trật tự có biến, thời cơ đã đến. Chương 2302, trật tự có biến, thời cơ đã đến. Hai người đối mặt với, cách xa nhau vài thước. Còn không rõ ràng, cần đi ra xem một chút. An Hề Nhược trước mắt chỉ đã nhận ra một tia vi diệu trật tự cải biến, sinh ra một cố dự cảm bất tường. Nàng quanh thân quanh quẩn lấy một vòng màu đỏ nhạt huyền văn, môi anh đào nhếch thành một đầu thanh lãnh đường vòng cung, đôi mắt sáng chỗ sâu lướt qua một tia lạnh thấu xương chi ý, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng khó mà ẩn tàng. "Ân, ra ngoài đi." Thần Châu trật tự lại xuất hiện biến hóa không rõ, không cần thiết ẩn nấp tại cái góc này. Trần Thanh Nguyên mặc một bộ 10 phần vừa người trường sam màu trắng, đem thẳng tắp rộng lớn dáng người hoàn mỹ hiện ra đi ra, góc áo thêu lên một gốc năm lá dao đài tuyết hoa văn, sinh động như thật. An Hề Nhược vẫn như cũ như lúc ban đầu, hồng y như tà dương, đã có kiểu mị chi ý, lại không mất tôn quý trang nhã khí chất. Trước mắt người đời, nàng là không dính khói lửa trần gian thanh lãnh tiết tử, đứng ở đỉnh phong, không nhiễm bụi bặm. Cùng Trần Thanh Nguyên ở chung thời điểm, nàng đem ôn nhu dốc hết, một cái nhăn mày một nụ cười đều là lộ ra ôn nhu bận bị, khiên động tiếng lòng, để cho người ta mê muội. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền đem vương này bí giới giải trừ. Hai người mười ngón đan sen, bước dài hướng về phía mênh mông bát ngát tinh hải. Bọn hắn sánh vai giắt tay, không sợ bất luận cái gì sóng gió. Tinh thần lướt vạn, phản phất vô số cái đom đóm đang lóe lên, sáng chói chói mắt, phát họa thành một bức tranh tuyệt mỹ. Đi tới vị trí thích hợp, An Hề Nhược tạm thời buông lỏng ra Trần Thanh Nguyên tay, chân đạp hồng liên, hai tay kết ấn, thi triển cực đạo bí thuật, bắt đầu suy tính thần châu trật tự trận có biến hóa đầu nguồn. Từng sợi nhỏ như sợi tóc đạo văn, từ An Hề Nhược đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, vờn quanh tại thân, sau đó từ từ cùng tình không tương dung. Trần Thanh Nguyên đứng ở một bên, an tĩnh quan sát. Qua một khắc đồng hồ, An Hề Nhược đống nhiên mở ra tựa như hổ phách thâm thúy hai mắt, dưới chân hồng liên phun tung tóe ra trăm ngàn sợi ánh sáng lưu hòa, làm cho váy đỏ chập chờn mẻ múa, mỹ diệu tuyệt luân, duy mỹ như vẽ. Đến từ bờ bên kia quy tắc ba động, ngay tại can thiệp thần châu trật tự vận chuyển. An Hề Nhược dò xét ra cụ thể nguyên do, đôi mắt đẹp lóe ra kinh dị ba quang, môi anh đào đóng mở, thanh âm theo cảm xúc biến hóa mà phập phồng. Thân ở một bên Trần Thanh Nguyên, phi thường tinh tường bắt được từ mấu chốt, hơi biến sắc mặt, giọng trầm thấp phát ra một đạo tiếng kinh hô bờ bên kia. Hẳn không có suy tính sai lầm. An Hề Nhược thôi diễn quá trình rất là chăm chú, tin tưởng mình cũng không phạm sai lầm. Trật tự biến hóa thế mà cùng bờ bên kia nhắc lên nhân quả quan hệ, An Hề Nhược sinh ra một cô áp lực thật lớn. Nếu là lại phát sinh một trận náo động, vậy nhưng như thế nào cho phải? Đối mặt sụp đổ trật tự, dù cho là chứng đạo đăng đế An Hề Nhược, cũng rất khó khống chế toàn cục, cảm giác bất lực tương đối mãnh liệt. Hắn muốn hành động sao? Trần Thanh Nguyên nhìn về phía phương xa, trong miệng hắn là ai, không cần nói cũng biết. Đế Châu, bên trên Lâm Tinh vực, đã sụp đổ thần kiều chi địa, ba kiện cực đạo chi khí trấn thủ ở này. Thanh Đồng cổ trung hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại về tới nơi này. Mênh Đông, ầm ầm, một trận cực kỳ khủng bố quy tắc phong bạo từ bờ bên kia tàn phá bừa bãi mà đến, dẫn đến thần kiều chi địa một mực tại rung động, không gian băng liệt gây dựng lại, tuần hoàn qua lại, gần đây không được an bình. Mấy trăm năm trận chiến này còn không có đánh xong. Nữ đế cùng Mục Thương Nhạn thực lực không kém nhiều, Mục Thương Nhạn lại không muốn liều mạng, tự nhiên rất khó phân ra thắng bại. Mấy ngày gần đây đại chiến dư uy trở nên càng khủng bố. Theo ta phỏng đoán, sợ là có cái gì đại sự sắp xảy ra. Thiên Xu lâu những vật này thừa nhận đến từ bờ bên kia cực đạo quân uy, lòng có sầu lo, dốc hết toàn lực duy trì lấy phương này giới vực cân bằng, không đến mức triệt để sụp đổ. Thần Kiều chi địa cuối cùng, bờ bên kia lối vào vị trí. Trong đó ngay tại bộ phát một trận kinh thế chi chiến, hai vị đứng tại đế đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại, chính diện giao chiến, đánh cho bờ bên kia rất nhiều khu vực sụp đổ, vạn đạo tịch diệt, biến thành phế tích. Bờ bên kia chỗ sâu, tràn ngập một mảnh nặng nề nồng đậm hắc vụ. Thân mang màu sáng gấm váy chi tịch, hai tay mang theo vân hoa làm sương, phía bên phải hư không lơ lửng một cây sáo ngọc, tràn ra hàng ngàn hàng vạn sợi nhu vận quan mang. Chi tịch trên thân có mấy đạo tương đối rõ ràng vết máu, váy dài nhiễm một vòng đỏ bừng, mất một tia thanh lanh tuyệt trần chi vận, thêm mấy phần khác lộn xộn mỹ cảm, làm lòng người sinh thương tiếc. Con mắt của nàng như là hai viên nở rộ ưu ánh sáng màu trạch không tì vết chân châu, lưu chuyển lên thế gian cực hạn quy tắc, khám phá hư ảo, nhìn rõ trận tướng. Tại mảnh hắc vụ này cuối cùng, Mục Thương Nhạn mặc một bộ màu xám đậm trường bào rộng rãi, trên người có mấy vết thương, dịn ra mấy sợi vết dịch, sắc mặt tâm trầm, hai con ngươi chỗ sâu hận ý như lửng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, chém giết nhiều năm, khó phân thắng bại. Mấu chốt nơi này là bờ bên kia, Mục Thương Nhạn mưu đồ mấy trăm vạn năm địa giới. Hắn không muốn cùng Chi Tịch An thua đủ, một mực kéo dài thời gian, bảo tồn thực lực, chờ đợi cơ hội tốt. Thời khắc số còn, Mục Thương Nhạn cũng không muốn phí công nhọc sức, đành phải khống chế lại tự thân cảm xúc, không ngừng lập bộ. Không sai biệt lắm, thời cơ đã đến. Mục Thương Nhạn lại ngăn trở Chi Tịch một vòng tiến công, cảm giác được một tia đã lâu quy tắc rung động, trên mặt u ám chi sắp tan hết, thay vào đó là bị đè nén vô số năm hưng phấn cùng vui sướng. Một ngày này, hắn chờ rất lâu. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. Một lá một thế giới, một giới một trường sinh. Căn cứ Mục Thương Nhạn nhiều năm qua mưu đồ, phát hiện Thần Châu chi địa đã mất trường sinh thời cơ. Cho nên, Mục Thương Nhạn khác mưu cách khác, đầu tiên là đánh băng Thần Châu vốn có trật tự, tái dẫn mặt khác trụ giới cực đạo cường giả đến đây, sáng lập ra một cái quy tắc mới, có hy vọng trường sinh tiên đạo chi cảnh. Náo kịch dừng ở đây đi. Cách xa nhau rất xa, cách vô số trọng hắc vụ, Mục Thương Nhạn cùng Chi Tịch nhìn nhau, âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, Mục Thương Nhạn đưa tay vung lên, điều động toàn thân đạo uy, đem trước mặt không gian xé rách. Vết nứt mỗi cái bộ vị đều là lóe ra tráng kiện như rồng lôi đỉnh, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, khiến cho toàn bộ bờ bên kia đều đang run rẩy. Hắn muốn làm cái gì? Cảm thụ được không tầm thường cùng bạo uy áp, Chi Tịch mím chặt môi, biểu lộ nghiêm túc, cảm thấy không ổn. Phanh long, lại là một trận bạo tạc, vết nứt tiến một bước mở rộng, giống như là một cái thâm nguyên cự thú mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem toàn bộ vũ trụ thôn phệ. Theo quỷ dị vết nứt hình thành, vùng hư không này hắc vụ bắt đầu tiêu tán. Mục Thương Nhạn thân hình rõ ràng hiện ra tại Chi Tịch trong mắt, dáng người khôi ngô, cao chừng 6 trượng. Bởi vì hắn mặc một bộ đặc chế áo bào, không có lộ ra thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Cho dù ở cùng Chi Tịch giao phong bên trong, thụ thương địa phương rất nhanh bị che đậy kín. Chém giết mấy trăm năm, song phương cũng chỉ là chịu một chút bị thương ngoài ra, xa xa không đạt được dao động căn cơ tình trạng. Dựa vào đối với bờ bên kia quen thuộc, Mục Thương Nhạn một mực tránh đi cùng Chi Tịch thời gian dài chính diện giao chiến, tình huống không đúng liền muốn biện pháp ẩn nấp đi, khiến cho Chi Tịch tương đối khó chịu, đem bờ bên kia rất nhiều khu vực lật ngược. Cho đến giờ phút này, Mục Thương Nhạn rốt cục không còn co đầu rút cổ, trên thân quấn quanh lấy vô số sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được quy tắc huyền văn. Chương 2303, cổ tộc phá diệt, chấn động chư thiên. Chương 2303, cổ tộc phá diệt, chấn động chư thiên. Mục Thương Nhạn phía sau là đầu kia khủng bố quỷ dị vết nước. Nhìn thấy Mục Thương Nhạn hiện lộ chân dung giờ khắc này, Chi Tịch mặc dù không biết đối phương đến tột cùng có tính toán gì không, nhưng rất rõ ràng chính mình nên làm gì. Chi Tịch sắc mặt hờ hững, ánh mắt ngưng tụ, tay phải một thanh cầm mặt ngoài khắc lấy băng xương huyền văn ngọc địch, xúc địa thành thốn, trong chốc lát lách mình đến Mục Thương Nhạn trước mặt. Sau đó, Chi Tịch điều động toàn thân quân uy, hội tụ ở ngọc địch phía trên, đem nó trở thành một thanh tiện tay lợi kiếm, hướng về phía trước đâm thẳng. Xoẹt. Ầm ầm. Chi Tịch một kích toàn lực, cũng không xuất hiện tưởng tượng tình huống, ngọc địch phóng xuất ra cực kỳ khủng bố hung uy, dường như ước vạn ngọn núi lửa bộc phát. Thế nhưng là, như vậy hung uy căn bản không có rơi xuống Mục Thương Nhạn trên thân, mà là bị trước người hắn một đạo bình chướng vô hình đón đỡ, không gian bạo liệt, kịch liệt khuấy động. Gặp tình hình này, Chi Tịch lông mày siết chặt, quanh thân ngưng kết ra một tầng vô hình lạnh lẽo chi khí. Bá, Bành Đông. Đế Châu bên trên Lâm Tinh vực, nơi nào đó tinh không sụp đổ. Ở đây khu vực bên trong tinh thần, toàn bộ bạo liệt thành một biển. Chết đi sinh linh, vô số kể. Bất luận là thần kiều đại năng, hay là vừa mới phá xác mà ra tiểu côn trùng, đều là bởi vì tinh không sụp đổ mà tử vong, không có lực phản kháng chút nào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ước vạn sinh linh không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ, sinh mệnh trong nháy mắt trôi qua. Chỗ này băng liệt không gian, xuất hiện một đầu to lớn quỷ dị vết nứt. Vết nứt biên giới chỗ lóe ra làm cho người linh hồn run rẩy tráng kiện thần lôi, còn có màu sắc sặc sỡ tàn ảnh nổi lên. Đó là vật gì? Mực Mặc Dương cổ tộc, không có. Làm sao có thể a? Chết, chết hết. Tộc ta tổ địa bị xóa đi mất rồi. Không không có khả năng, không có khả năng động tĩnh lớn như vậy, sợ choáng váng bốn bề vô số tu sĩ. Có một chuyện nhất làm cho người sợ hãi, chí ít truyền thừa trăm vạn năm Mặc Dương cổ tộc, theo tinh không bạo tạc mà chôn bụi, căn bản không sinh ra một tia sức phản kháng, thậm chí không ý thức được xuất hiện nguy cơ. Cứ việc Mặc Dương cổ tộc sớm tại cũ thời kỳ cổ liền thất lạc chấn tộc chi khí, thế nhưng có được cực sâu lịch sử nội tình, thủ đoạn viễn siêu thường nhân suy nghĩ. Đối với thế nhân mà nói chính là quái vật khổng lồ Mặc Dương cổ tộc, đối mặt chân chính kinh thế phong bạo, lại ngay cả một chút bọt nước đều là không nổi đến, trong khoảnh khắc bị xóa đi mất rồi, biến thành lịch sử. Chưa ở trong tộc chủ thành Mặc Dương cổ tộc người, xa xa ngắm nhìn một màn này, hoàn toàn không tiếp thu được, có người sợ choáng váng, có người phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Liên quan tới Mặc Dương cổ tộc hủy diệt, mặc cho ai đều không có nghĩ đến. Cắm rễ ở phụ cận mặt khác cổ tộc, nghe nói tin tức này, trong tộc trên dưới không khỏi hoảng sợ, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời thấu xương hàn ý quét sạch toàn thân, áo lót trong chốc lát bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Các tộc đã có chấn kinh sợ hãi, lại có một tia may mắn. Còn tốt không gian băng liệt vị trí không phải tại nhà mình lãnh địa, bằng không hậu quả có thể nghĩ. Dù có tổ khí trấn thủ, sợ cũng chịu không được đáng sợ như vậy không gian bạo liệt chi uy. Các đại cổ tộc người cầm quyền ngồi không yên, nhao nhao chạy đến nơi đây. Mắt thấy Mặc Dương cổ tộc tổ địa thành một vùng không gian rối loạn phế tích, các tộc cao tầng nhận rõ hiện thực, không còn ôm lấy một tia mê tưởng, ngây ra như phỗng, sắc mặt trắng bệnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô số cường giả tụ lại tại sụp đổ tinh không phụ cận, thanh âm rung động hô to, khẩn cầu có người có thể giải đáp vấn đề này. Đã từng, cổ tộc người cầm quyền từ đầu đến cuối có mấy phần ngạo khí, nghĩ đến coi như gặp phải cực hạn thịnh thế phong ba, cũng có thể vượt qua đi. Thế nhưng là, hiện thực quá mức tàn khốc, vô tình đánh nát cổ tộc người mới tưởng, để bọn hắn chân chính ý thức được cực hạn thịnh thế mãnh liệt thủy triều khủng bố cỡ nào. Phát sinh ở bên trên Lâm Tinh vực của phong ba này, chắc chắn ảnh hưởng đến toàn bộ Thần Châu thế cục đi hướng. Thần Châu trật tự quy tắc bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Cùng lúc đó, bờ bên kia chỗ sâu, Chi Tịch cùng Mục Thương Nhạn xa xa đối mặt, bầu không khí nặng nề. Ngươi không làm gì được ta, làm gì lãng phí thời gian. Thời cơ đã đến, Mục Thương Nhạn lại không trước đây âm trầm phiền muộn, mặt không biểu tình, ngựa khí bình thản. Ta vui lòng. Chi Tịch trả lời tương đương dứt khoát. Nói trắng ra là, Mục Thương Nhạn lúc trước không muốn để cho nàng tùy tiện rời đi bờ bên kia, như vậy nàng khẳng định không thể để cho Mục Thương Nhạn tốt hơn. Ngươi là lo lắng ta sẽ làm quấy rầy Tô Vân Tư khôi phục, cho nên những năm này một mực dây dưa, để cho ta không rảnh phân thân. Lúc nói chuyện, Mục Thương Nhạn hai con ngươi bắn ra làm người sợ hãi u quang. Chủ yếu là nhìn người khó chịu. Xác thực có phương diện này cân nhắc, Chi Tịch cũng không phủ nhận. Lúc này không giống ngày xưa, thuộc về ngươi thời đại sớm đã đi qua. Mục Thương Nhạn thừa nhận đã từng không bằng Chi Tịch, trực diện đi qua không đủ, mới có thể nên đón tương lai. Chi Tịch không nói, xác nhận chấp nhận. Ta cuối cùng lại mời ngươi một lần, có thể nguyện theo ta đồng lưu trường sinh đại đạo. Mục Thương Nhạn lớn tiếng nói. Tại Mục Thương Nhạn ở sâu trong nội tâm, Chi Tịch từng là vung đi không được một đạo ác mộng. Thời gian dài, thành chấp niệm. Nếu có thể để Chi Tịch thấp kém đầu lâu cao ngạo, cảm giác thành tựu thậm chí không kém gì năm đó chứng đạo trong nháy mắt đó. Trước kia, con đường trường sinh phiêu miểu hư vô, làm không chu đáo, Chi Tịch không muốn cùng đi, đúng là bình thường. Dưới mắt thế cục rõ ràng không giống với lúc trước, con đường trường sinh gần ngay trước mắt, có thể nào không khiến người ta tâm động. Nhưng mà, Chi Tịch tính cách bướng bỉnh, sao lại bởi vì Mục Thương Nhạn mưu đồ sắp thành công mà cúi đầu? Câu trả lời của nàng không thay đổi, không chút do dự không hứng thú. Sớm đã dự liệu được kết quả, Mục Thương Nhạn mặt không đổi sắc, không còn hỏi thăm. Trường sinh tiên đạo gần ngay trước mắt, nếu Chi Tịch không thất thời, cũng liền không cần thiết tốn nhiều nước miếng. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ đích thân đưa người trấn áp. Dứt lời, Mục Thương Nhạn xoay người sang chỗ khác, một bước bước vào kinh khủng hắc bên vết nước. Nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Chi Tịch nhìn chăm chú lên Mục Thương Nhạn bóng lưng, đạm mặt nói. Sau một khắc, Mục Thương Nhạn thân ảnh biến mất không thấy. Chi Tịch hiểu được đây là Mục Thương Nhạn áp đáy hòm một đạo thủ đoạn, ngăn trở cước bộ của mình, thời gian ngắn rất khó phá vỡ ngay phía trước mặt này kết giới, không cần đến lãng phí sức lực đuổi theo. Dây vò mấy trăm năm, tại Mục Thương Nhạn trên thân lưu lại mấy vết thương, coi như không tệ. Về phần tự thân thương thế, Chi Tịch không thèm để ý chút nào. Đối với cái gọi là vô thượng đại đạo, Chi Tịch hứng thú không lớn. Nàng đã hoàn thành đời này lớn nhất tâm nguyện, tìm được quý nhân dấu chân, biết quý nhân thân phận chân thật. Phàm là tình huống cho phép, Chi Tịch nguyện ý cùng Mục Thương Nhạn đồng quy vô tận. Đáng tiếc, Mục Thương Nhạn không cho cơ hội này. Đế Châu, bên trên Lâm Tinh Hệ, Mục Thương Nhạn mặc dù bước vào vết nước, nhưng không có hiện lộ ở thế nhân trước mắt. Cụ thể có động tác gì, còn không rõ ràng. Việc này trọng đại, ảnh hưởng sâu xa. Vạn tộc quần hùng có cảm ứng, giành trước chạy đến. Mấy ngày trước đây, An Hề như thôi diễn ra Thần Châu trật tự sẽ có biến hóa, xác suất lớn cùng bờ bên kia có quan hệ. Thế là, nàng cùng Trần Thanh Nguyên lập tức hướng phía Đế Châu mà đến. Chương 2304, gặp lại, kinh ngạc chương 2304, gặp lại, kinh ngạc Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược từ Bắc Hoang mà đến, thi triển tốc độ cao nhất đi đường, trong lúc đó vô số lần xé rách không gian, tiêu hao không ít linh khí. Tuy có tiêu hao, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, vận chuyển cực đạo bí kinh, mười mấy hô hấp liền khôi phục như lúc ban đầu. Hai người tới Đế Châu bên trên Lâm Tinh Hệ, nhìn thấy không gian sụp đổ cảnh tượng khủng bố. Đây là bút tích của hắn. Quan sát tỉ mỉ lấy mảnh này quỷ dị phá toái tinh không, Trần Thanh Nguyên tâm thần siết chặt, cảm giác bất an càng nồng nặng. Nhất là vỡ nát trong tinh không đạo kia cái khe to lớn, giống như là một cái sắp mở mắt ra, quy mô to lớn, đủ bao quát hàng ngàn hàng vạn khóa sao dày đặc. Hắn chuẩn bị làm cái gì? An Hề Nhược ngưng thần nghiêm túc, tạm thời phỏng đoán không ra. Còn có liên tục không ngừng tu sĩ hướng phía nơi đây chạy đến, muốn tận mắt chứng kiến. Cho dù có phong hiểm cực lớn, cũng không thể bỏ lỡ. Bởi vì Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược che đậy tự thân hành tung, không phải vậy khẳng định sẽ dẫn phát một trận hành động lớn, khiến cho vạn tộc cường giả đến đây lễ bái bần an. Tùy ý quét qua mảnh khu vực này một chút, Trần Thanh Nguyên liền bắt được rất nhiều sợi khí tức quen thuộc. Các đại cổ tộc người cầm quyền, nhất lưu thế lực tông chủ, không thích tranh quyền đoạt lợi ẩn thế đại năng chờ chút. Tỷ như Lâm Cạn Đế tộc Lạc Lưu Ngâm, nếu bàn về thiên phú, đương đại gần với Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc, công nhận có được chứng đạo tư chất đỉnh tiêm yêu nghiệt. Nhiều năm trước, Lạc Lưu Ngâm đem Lâm Cạn Đế tộc hảo hảo chỉnh đốn và cải cách một lần, rất nhiều cổ xưa cổ hủ quy củ hết thảy xóa bỏ. Đợi đến tộc đàn trật tự ổn định về sau, Lạc Lưu Ngâm liền chọn lấy một cái người thích hợp kế nhiệm vị trí tộc trưởng, chính mình trùng hoạch tự do, không cần quan tâm ngày thường những việc bạc kia. Một thân một mình, thanh tĩnh tự tại. Đứng tại một góc nào đó Lạc Lưu Ngâm, mặt không biểu tình, thầm nghĩ, thời cuộc dung chuyển, không biết sẽ diễn biến thành bộ dạng gì. Gặp phải cực hạn thịnh thế một trận phong bạo, truyền thừa xa xưa bất hủ cổ tộc cũng biến thành mười phần yếu ớt, trong chốc lát bị xóa đi, ngay cả vùng vây tư cách đều không có. Thế gian thật có trường sinh bất lao vô thượng đại đạo sao? Cứ việc Lạc Lưu Ngâm không có đạt tới đế đạo lĩnh vực, nhưng tiếp xúc đến trên đỉnh núi cao một chút bí ẩn cấm kỵ. Trường sinh bất lão, không có nghĩa là sẽ không chết, mà là không biết bởi vì tuế nguyệt quy tắc mà trôi qua sinh cơ. Đương nhiên, thật muốn đạt đến trường sinh tiên đạo chi cảnh, gánh chịu lấy vô thượng đạo diễn, rất khó chết đi. Đế uy. Lạc Lưu Ngâm đang trầm tư thời khắc, đột nhiên đã nhận ra một cỗ cực kỳ cường đại đạo uy, cau mày, lập tức quay đầu nhìn lại. Hắn thấy được một cái hình dạng mười phần quái dị người, xé nát một chỗ không gian, nhanh chân đạp đến, quân uy mênh mông. Người này thân hình bề ngoài đại khái cùng nhân tộc tương tự, trên mặt mọc ra rất nhiều nhỏ bé xúc giác, hai tay đầu ngón tay so với thường nhân nhiều gấp đôi. Đây vẫn chỉ là có thể nhìn thấy hình dáng đặc thù, quần áo bao quanh bộ vị có lẽ cũng không giống nhau lắm, cùng ngũ tạng lục phủ chờ chút. vị này hẳn là theo như đồn đại vực ngoại chi quân. Lúc trước khách đến từ vực ngoại, Lạc Lưu Ngâm cũng không trình diện. Sau đó, hắn nghe nói chuyện này, đối với vũ trụ bao la rất là rung động, thế giới quan nhận lấy cực lớn trùng kích, nỗi lòng chập trùng hồi lâu. Người đến tên là Thẩm Vô Vân, hắn hải giới chứng đạo đại đế. Nhắc tới cũng xảo, hắn vừa lúc tại phụ cận cảm thụ được thần châu vũ trụ phong thổ, nơi đây phát sinh dung chuyển to lớn, có thể nào không đến nhìn đến tận cùng. Thật là khủng khiếp pháp tắc ba động. Vừa đến tận đây giới, Thẩm Vô Vân liền ngửi được một cỗ hung hiểm dị thường hương vị, trên mặt xúc giác tất cả cùng một thời gian thu nhỏ biến hình, uyên mắt lóe ra u quang, kinh ngạc nói nhỏ. Thẩm Vô Vân không có cố ý thể hiện ra hùng hậu mãnh liệt cực đạo quân uy, cũng không thi triển thủ đoạn tiến hành che giấu. Cho nên, chỉ có số rất ít đỉnh tiêm đại năng mới có thể có cảm giác xem xét. Người kia là ai? Chưa bao giờ thấy qua. Lão hủ không có đoán sai, cái này, vị này là một tôn đế quân, không biết lai lịch ra sao. Tranh thủ thời gian tránh lui. Phần lớn cường giả đỉnh cao, bởi vì không làm rõ được Thẩm Vô Vân lai lịch thân phận, cho nên không dám tới gần, sợ không cẩn thận làm ra va chạm tiến hành, từ đó cho mình trêu chọc thiên đại tai họa. Các vị đại năng hướng về Thẩm Vô Vân xa xa bái, để bày tỏ tôn kính, tiếp lấy tối lui đến nơi xa, hai hùng khiếp vía, sợ hãi tâm thần bất định. Lạc Lưu Ngâm đứng ở nguyên điểm mà bất động, chữ câu câu nhìn chằm chằm Thẩm Vô Vân, không ngừng dò xét, không chút nào che lấp. Đối với hắn người hiếu kỳ ánh mắt, Thẩm Vô Vân không quá để ý, hắn hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu muốn đi làm, tạm không để ý tới Lạc Lưu Ngâm vô lễ cử động. Xoạch. Thẩm Vô Vân quay người đạp về cách đó không xa một chỗ hư không, chắp tay thi lễ hai vị đạo hữu. Người khác không nhìn thấy Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược, đó là thực lực không đủ. Thật ở tại đế đạo lĩnh vực Thẩm Vô Vân, làm sao có thể không phát hiện được. Thẩm đạo hữu. Hai người chắp tay đáp lễ, lấy đó tôn trọng. Trải qua lần trước hữu hảo chạm mặt, Thẩm Vô Vân khắc sâu minh bạch Thần Châu chi địa thực lực tổng hợp khủng bố cỡ nào. Trong khoảng thời gian này, hắn du lịch rất nhiều phồn hoa tinh hệ, đối với Thần Châu nhận biết trình độ tăng lên trên diện rộng. Nhất là có quan hệ với Trần Thanh Nguyên sự tích, quả thực chấn kinh Thẩm Vô Vân. Lần này gặp lại, Thẩm Vô Vân nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt rõ ràng cùng trước kia khác biệt, phức tạp khó tả, có khâm phục, kính sợ, mặc cảm chờ chút. Hai vị đạo hữu, đây là tình huống như thế nào? Đối với trước mắt băng liệt tinh không, Thẩm Vô Vân nhìn không rõ. Không biết. Trần Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, thành thật trả lời. Có thể là tồn tại nào đó thủ đoạn. An Hề Nhược nói ra trong lòng phỏng đoán. Tồn tại nào đó? Ai? Nghe nói lời ấy, Thẩm Vô Vân trái tim đột nhiên ngừng một cái chớp mắt, sâu thẳm con ngươi cấp tốc co rụt lại, đối với An Hề Nhược trong miệng nói tới không biết tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Dấu kín tại bờ bên kia tuyệt đỉnh tồn tại, cách nay đã có hơn 600 vạn năm. An Hề Nhược vì đó giải hoặc. Thẩm Vô Vân tại Thần Châu không có đợi bao lâu, đối với rất nhiều bí ẩn sự tình cũng không hiểu rõ. Lần trước nói chuyện với nhau thời điểm, Trần Thanh Nguyên chưa từng đề cập mục thương nhạn sự tình. Cũng không phải tâm cơ sâu, cố ý che lấp, mà là Thẩm Vô Vân chính mình ngồi không yên, đưa ra rời đi chi ý cũng là, đối mặt với một đám thực lực thông thiên cường giả, Thẩm Vô Vân áp lực tâm lý to lớn, một mực ở vào độ cao trạng thái cảnh giác, nào có nói chuyện phiếm luận sự tình tâm tình. Tồn thế hơn 600 vạn năm, cái này, Thần Châu chi giới còn có tồn tại bực này. Tin tức chui vào trong tai, trực tiếp lệnh Thẩm Vô Vân thân thể chấn động, trên mặt xúc giác trực tiếp dựng thẳng lên, tần số cao run rẩy. Nét mặt của hắn mười phần kinh ngạc, thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc cùng hãi nhiên. Hắn tại mưu cầu con đường trường sinh. Dọc theo cái đề tài này, An Hề Nhược lại đưa ra hung hăng nổ tin tức. Con đường trường sinh. Không biết lưu truyền bao nhiêu năm tháng con đường trường sinh, liền ngay cả đứng trên thế gian đỉnh phong đại đế, cũng rất khó làm đến tâm như chỉ thủy, càng hướng tới. Thẩm Vô Vân tiếng lòng khẽ run, bên tai bù bù. Tâm hồ của hắn nguyên bản bình tĩnh không lay động, chợt có một viên hòn đá nhỏ từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt nước, tràn lên vòng vòng gợn sóng. Chương 2305, nói chuyện tiếm, kính sợ chương 2305, nói chuyện tiếm. Tính sợ lần nữa nhìn về phía vỡ vụn như ước vạn khối u quang vùng tinh không kia, Thẩm Vô Vân tâm thái phát sinh vi diệu chuyển biến, toàn thân kéo căng, ánh mắt ảm đạm không rõ. Đắc. Lạc Lưu Ngâm một mực quan sát đến Thẩm Vô Vân, phát hiện Thẩm Vô Vân đang cùng ai tiến hành nói chuyện, suy tư mấy cái hô hấp, quyết định đến đây nhìn qua. Thẩm Vô Vân cảm giác được có người tới gần, nhíu mày. Thần Châu chi địa không phải hắn sân nhà, không thể xuất thủ xua đuổi. Dọc theo Thẩm Vô Vân dấu chân, Lạc Lưu Ngâm vượt qua trùng điệp hư không, đi tới Trần Thanh Nguyên chỗ ẩn thân. Khi nhìn thấy Trần Thanh Nguyên thời điểm, Lạc Lưu Ngâm chưa hiện lộ ra một tia ngoài ý muốn. Sớm đã ngờ tới, mặt không biểu tình, như thường ngày như vậy đảm mạc. Tham kiến đế quân. Hôm nay Lạc Lưu Ngâm lấy một kiện màu xanh đậm tay áo lớn trường sam, dung mạo tuấn mỹ, thần thái hờ hững. Hắn mặt hướng lấy An Hề Nhược, có chút túi đầu, cùng kính thi lễ. An Hề Nhược không nói, gật đầu đáp lễ. Lạc Lưu Ngâm đánh trong đáy lòng kính nể An Hề Nhược, trước đây ít năm trật tự náo động, An Hề Nhược gánh vác lên đương đại chi quân trách nhiệm, giải cứu vô số sinh linh, mà không phải ngồi yên không lý đến. Đối đãi vượt ngoại chí tôn, thái độ bình thản. Nhiều năm rồi không thấy mặt. Trần Thanh Nguyên chủ động lên tiếng chào hỏi. Xác thực. Lạc Lưu Ngâm vẫn như cũ đạm mạc, vành môi giấu giếm một sợi cô tịch chi ý, khỏe mắt bọc lấy một vòng xa cách cảm giác, thanh tuyến bình tĩnh, nghe không ra chút nào tâm tình chợt trợn. Cá nhân hắn kinh lịch, tạo nên dạng này tính cách, sâu tận xương thủy, khó mà lý chuyển. Hắn cùng Nô Quân Nôn có chút tương tự, bất quá có khác biệt về bản chất. Thanh tông Nô Quân Nôn, mặt ngoài trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng, nội tâm lại tương đối nhiệt tình, giao hữu rộng khắp. Trái lại Lạc Lưu Ngâm, phủ bụi tâm, nhiều năm qua chỉ có cô độc làm bạn. Đã từng, Trần Thanh Nguyên tại con đường chứng đạo bày xuống đạo tràng, lấy cường thế tư thái đem Lạc Lưu Ngâm đánh bại. Sau đó vì đó dẫn đường. Phần này truyền đạo tri ân, Lạc Lưu Ngâm từ đầu đến cuối ghi khắc. Dù vậy, Lạc Lưu Ngâm cũng sẽ không cho Trần Thanh Nguyên bất luận cái gì khuôn mặt tươi cười. Nếu như Trần Thanh Nguyên lấy mạng của hắn, hắn lại không chút do dự cho. Nghe nói Lâm Cạn Đế tộc tại ngươi quản lý phía dưới, rực rỡ hẳn lên. Trần Thanh Nguyên đợi tại Thanh Tông những ngày kia, nghe nói chư thiên các giới chuyện quan trọng, người không nghe lời, toàn giết. Lạc Lưu Ngâm phương pháp vô cùng đơn giản, chí ít ngươi hạ thủ được. Trần Thanh Nguyên thực tình bội phục. Một chút theo không kịp thời đại ngu xuẩn, không nhanh chóng xử lý, lại hại cả một tộc đàn. Nếu không phải đối với Lâm Cạn Đế tộc còn có một tia huyết mạch ràng buộc, Lạc Lưu Ngâm đúng vậy nguyện thu thập cục diện rối rắm này, mặc kệ tự sinh tự diệt. Có lý. Lời này cũng không giả, Trần Thanh Nguyên đồng ý gật đầu. Động tĩnh lớn như vậy, hắn muốn thành công sao? Từ đầu đến cuối, Lạc Lưu Ngâm đều không có cùng Thẩm Vô Vân đáp lời, nhìn một cái vỡ nát tinh hùng, nghiêm nghị nói. Thẩm Vô Vân đứng ở chỗ này, hơi có vẻ xấu hổ. Không biết. Nói tới Mục Thương Nhạn nhu đồ, Trần Thanh Nguyên nỗi lòng trầm xuống. Nếu như hắn thật đạt đến độ cao kia, ngươi liền phiền phức lớn rồi. Lạc Lưu Ngâm ghé mắt mà đến, cùng Trần Thanh Nguyên đối mặt, hai con ngươi như sâu không thấy đáy giếng cổ, không e dè. Đúng vậy a. Trần Thanh Nguyên nhìn thẳng vào vấn đề này, sẽ không trốn tránh. Ngươi không có động tác gì sao? Lạc Lưu Ngâm nói thẳng hỏi thăm. Con đường phía trước đã đứt, ta chỉ sợ dừng bước nơi này. Trần Thanh Nguyên mặc dù là câu trả lời này, nhưng ánh mắt thâm trầm, không có một tia chán trường chi ý, thế tất yếu cùng vận mệnh chống lại đến cùng. Người như ngươi, như thế nào cam nguyện dừng bước nơi này? Lạc Lưu Ngâm không tin Trần Thanh Nguyên nhận mệnh, mặc kệ hy vọng đến cỡ nào xa vời, cũng chắc chắn tóm chặt lấy, dốc hết toàn lực thử một lần. Đang lúc Trần Thanh Nguyên chuẩn bị trở về ứng thời khắc, chợt nổi lên một đạo to lớn ầm ầm thanh âm. Vành đông, vành ù. Nguồn âm thanh đến từ vỡ nát tinh không chỗ sâu, nương theo lấy một cỗ cực kỳ không hợp thói thường phong bạo, tàn phá bừa bãi bát phương, phô thiên cái địa, phảng phất giống như muốn đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Ước vạn sợi huyền quang phun tung tóe, xuyên qua trời cao, thẳng tới tận cùng vũ trụ. Thần châu trật tự gặp trùng kích, bốn bể vô số ngôi sao tùy theo rung động. Từ các giới tụ lại mà đến cường giả, đối mặt với dạng này sóng lớn phong bạo, nào dám đứng tại chỗ chọi cứng, sử xuất tất cả vốn liếng hướng phía nơi xa chạy trốn, sợ muộn đi nửa bước mà bị liên lụy. Bá, hồng hộc. An Hề Nhược há có thể khoanh tay đứng nhìn, đưa tay vung lên. Vô số đầu thật nhỏ sợi tơ từ lòng bàn tay toát ra, dung nhập hư không. Sau một khắc, hư không một trận rung dậy. Một đạo bao gồm phương này giới vực bình chướng vô hình, thình lình xuất hiện. Đông Long. Vâng. Tinh không bạo liệt mà đưa tới hai thế phong ba, đại bộ phận bị An Hề Nhược phất tay bố trí đi ra bình chướng kết giới đón đỡ ở theo nàng xuất thủ, một sợi tàn uy lan tràn ra, đem nó vị trí ẩn nấp không gian xé rách, chân dung hiện hiện ở thế nhân trước mắt. Còn tại toàn lực chạy trốn những người kia, mấy tức qua đi còn không có cảm nhận được quá mức mãnh liệt pháp tắc đánh kích, quay đầu nhìn lại, mới biết là đương đại nữ đế xuất thủ cách trở, chế chủ cuộc phong ba này. Đế quân xuất thủ. Vạn tộc cường giả nhìn đứng ở sâu trong tinh không An Hề Nhược, như gặp thần minh, kinh hỉ kích động, lên tiếng hô to. Tôn thượng. Ngay sau đó, mọi người ở đây chú ý tới đứng tại An Hề Nhược bên người Trần Thanh Nguyên, lại là một tràng tốt lên, càng manh động. Hai vị này đều tới, vậy chỉ dùng không đến lo lắng. Rất nhiều người không còn thất kinh, tin tưởng vững chắc mặc kệ xuất hiện cái gì náo động, lấy tôn thượng cùng nữ đế năng lực, tất có thể nhẹ nhõm chấn áp. Thời buổi rối loạn a, khoảng cách thần kiều sụp đổ náo động sự tình, ngay cả 1000 năm đều không có đi qua. Nhưng mà một vòng mới chấn động muốn tới không biết cục diện sẽ phát triển đến mức nào, để vô số lòng người lo. Tận hưởng lạc thú trước mắt, chớ có cân nhắc quá dài xa sự tình. Nói không chừng ngày nào chúng ta lại đụng phải tai họa, một giấc bất tỉnh. Đối với cường giả đỉnh cao tới nói, đây là cực hạn tình thế. Nhưng tại vô số sinh linh trong mắt, đây cũng là một trận không nhìn thấy cuối tận thế thời đại. Đứng ở đỉnh phong tồn tại, tùy ý một động tác, liền sẽ dẫn đến ức vạn thương sinh đi hướng diệt vong. Mạnh được yếu thua, tàn khốc đến cực điểm. Không ít người quỳ gối hư không, hô to bái kiến nữ đế cùng bái kiến tôn thượng kính sợ thanh âm như quần quần thủy triều, một trận tiếp lấy một trận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Miễn lễ. An Hề Nhược đàn nhạc hải, âm thanh truyền hư không ức và giảm. Luôn xuất phát thủy, một cỗ lực lượng nhu hòa đem tất cả mọi người dịu dắt đứng lên, hàng ngàn hàng vạn song ánh mắt nóng bỏng hội tụ ở một chút, mong mọi An Hề Nhược thi triển cực đạo chi uy, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem cuộc động loạn này ngăn chặn, làm trên lâm tinh vực quay về an bình. Thế nhưng là, An Hề Nhược hữu tâm vô lực, tạm thời không để cho vỡ nát tinh không dư uy lan tràn chỗ hắn, đã là lấy hết toàn lực. Theo trận này oanh tạc âm thanh dần dần lắng lại, khe tinh không cuối cùng, hình như có thứ gì muốn đi ra trải rộng ra đến mãi không rõ cổ lao quy tắc. Chỉ là một sợi cổ đạo quy tắc, liền có thể đập vụn một viên sao dày đặc. Có thể nghĩ, sắp đi ra không biết đồ vật, đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào đạo uy, làm cho người sợ hãi. Chương 2306, hung hiểm, trường sinh. Chương 2306, hung hiểm, trường sinh. Cho dù là Trần Thanh Nguyên bọn người, cũng rõ ràng cảm nhận được một cỗ không thể coi thường cảm giác áp bách, linh hồn khẽ run, tim đập nhanh bất an. Thẩm Vô Vân mở to hai mắt, chăm chú nhìn chăm chú xa xa đạo kia khe tinh không, không hề hay biết giấu ở dưới ống tay áo hai tay nắm thành quyền đầu, bờ môi đóng chặt, lạnh lẽo đến cực điểm. Có cái gì đồ vật ghê gớm muốn như thế? Lạc Lưu Ngâm Hàn Đàm đôi mắt nổ bắn ra một tia lăng lệ chi ý, tiếng lòng kéo căng, hai tay nắm chặt, đối với muốn xuất hiện không biết đồ vật rất là hiếu kỳ. Quả nhiên là thủ đoạn của hắn. Theo khe tinh không tiến một bước trương, một cỗ không thể tầm thường so sánh khí tức cổ lão dập dờn mà ra. Đối với loại khí cơ này ba động, Trần Thanh Nguyên càng quen thuộc. Phỏng đoán quả nhiên không sai, xác thực cùng Mục Thương Nhạn có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Hắn muốn làm gì đâu? Từng đôi mắt nhìn tan nát như vẽ tinh không, khẩn trương bầu không khí ngột ngạt đạt đến đỉnh phong. Một đại đoàn hắc vụ từ vết nứt hư không tràn ngập ra, ồ ương ương một mảnh. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, nồng vụ màu đen liền đem phá toái tinh không đều bao phủ, không có bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. đen như mực, sâu không lường được. Chớ nói tu sĩ tầm thường, liền ngay cả Trần Thanh Nguyên mấy người cũng không nhìn thấy trong sương mù chi cảnh. Phàm tục mắt thường bị ngăn trở, thần thức bí thuật không thể dùng. Bên trong khẳng định giấu kín lấy rất khủng bố đồ vật. Mặc dù Trần Thanh Nguyên nhìn không ra quỷ dị nồng hậu dày đặc hắc vụ, nhưng tin tưởng mình phán đoán, tâm thần kéo căng, túc trọng đến cực điểm. An Hề Nhược sáng lập ra kết giới bình chướng, dần dần xuất hiện vết rách. Nàng muốn thi triển thủ đoạn đem kết giới ra cố một phen, thế nhưng là không được tính thực chất tác dụng. An toàn đệ nhất, lui. Cảm giác bất an càng nồng đậm, An Hề Nhược lập tức làm ra quyết đoán, phất tay áo vung lên, miệng phun chân ngôn. Bá, xoạt, theo An Hề Nhược thi pháp phất tay, đến gần vỡ nát tinh không người, đều bị chuyển rời đến tương đối an toàn khu vực. Rất nhiều người không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào, biểu lộ có chút một bức. Nữ đế đây là ý gì? Hơi có chút năng lực đại năng giả, biết được đây là An Hề Nhược thủ bút, đầy mặt nghi hoặc, không rõ làm như thế ý nghĩa. Mấy tức sau, đế đạo quy tắc kết giới ầm ầm một tiếng nổ tung. Cơn bạo uy áp kinh khủng lần nữa gào thét mà ra, so với trước đó rõ ràng mạnh hơn mấy lần. Đồng thời, hắc vụ lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đi ra, chiếm cứ càng nhiều khu vực. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược nhanh chóng liếc nhau một cái, bọn hắn không cần quá nhiều giao lưu, một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, lập tức xuất thủ. Trần Thanh Nguyên hai tay kết xuất một đạo pháp ấn, phía sau hiện ra luân hồi hải bên mông chi cảnh, càn khôn vạn pháp đều nắm trong tay. An Hề Nhược chân đạp một gốc yêu diễm như vẽ sen hồng, điều động toàn thân huyền lực, thi triển đế nghiệp trường ca. Kết, thùng thùng, một vòng mới kết giới như vậy ngưng kết mà thành, tại khẩn yếu quan đầu ngăn trở đợt trùng kích này. Đông Long, đạo uy mãnh liệt, không ngừng đụng chạm lấy Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược toàn lực cấu tạo mà thành kết giới, thanh âm vang vọng như ước vạn thần lôi đang gầm thét, xé nát hư không ước vạn giảm, trật tự hỗn loạn, hoàn vũ dung chuyển. Giang qua một đoạn thời gian, hắc vụ không còn quyết tán, hung uy dần dần lắng lại. Xác định tạm thời gió êm sóng lặng, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược mới dám dừng tay. Mặc dù có hai người trấn thủ, cũng vẫn là có không ít địa phương chịu ảnh hưởng. Cách xa nhau hơi gần chừng trăm khỏa sinh mệnh tinh thần, tựa như khói lửa nở rộ, chia năm xẻ bảy, bắn tung tóe ra vô số sợi hào quang. Mỗi một sợi hào quang đều là sinh mệnh ai ca. Trước thực lực tuyệt đối, kẻ yếu ngay cả dễ rủa chu lên tư cách đều không có, sinh cơ thoáng qua tức thì, phảng phất chưa từng tới bao giờ trên đời này. Liếc qua bạo tạc thành bụi phấn sinh mệnh tinh thần, An Hề Nhược lạnh thấu xương băng xương trên khuôn mặt, xuất hiện một vòng khó mà bị người khác phát giác thương hại cùng bi thống, cùng một tia tự trách. Đây rốt cuộc là tồn tại gì a? Thẩm Vô Vân cùng Trần Thanh Nguyên giao thủ qua, biết rõ hắn thực lực đến cỡ nào khoa trương. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược liên hợp lại, thế mà ngay cả cuộc động loạn này dư vi đều suýt nữa ngăn cản không nổi. Khủng bố như thế, khiến lòng run sợ. Trước đó không lâu, Thẩm Vô Vân cho là mình đối với Thần Châu có trình độ nhất định hiểu rõ. Bây giờ xem ra, lúc trước hiểu rõ tin tức, bất quá là Thần Châu chỉ giới một góc của băng sơn. Lão Thẩm, nếu không ngươi đặt mình vào nguy hiểm, tìm hiểu một chút tình huống. Trần Thanh Nguyên hướng phía Thẩm Vô Vân nhìn thoáng qua, cách không truyền âm. Vừa mới xuất thủ bố trí kết giới, Trần Thanh Nguyên xê dịch vị trí, cùng Thẩm Vô Vân cách xa nhau hơn trăm vạn dặm. Đối bọn hắn tới nói, khoảng cách như vậy bất quá cách xa một bước, gần trong gang tấc. Nghe Trần Thanh Nguyên thanh âm đàm thoại, Thẩm Vô Vân không có lại suy nghĩ lung tung. Quay đầu đi, nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên, mày nhắc lại, muốn nói lại thôi. Lão Thẩm, hai ta quan hệ xa xa không đến tình trạng này đi. Xương hô là chuyện nhỏ, không đi xoắn xuýt. Mấu chốt là Trần Thanh Nguyên cho ra đề nghị, để Thẩm Vô Vân đặt mình vào nguy hiểm, rõ ràng là đang đào hố, hơn nữa còn là công khai giật dây. Người tại sao không đi? Thẩm Vô Vân lạnh lấy cái mặt, đầy mặt xúc giác lấy tần số cao bãi động. Trần Thanh Nguyên như nói thật nói tính nguy hiểm quá cao, ta tiếc mệnh. Thẩm Vô Vân sắc mặt tối sầm, chẳng lẽ ta liền không tiếc mệnh sao? Có câu nói rất hay, nguy hiểm càng cao, cơ duyên càng lớn. Ngươi không phải muốn nhu cầu cảnh giới càng cao hơn thôi, dưới mắt là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ cần ngươi không chết, nhất định có thể nâng cao một bước. Trần Thanh Nguyên lời nói này, tựa như là đứng tại Thẩm Vô Vân góc độ đến cân nhắc vấn đề, chân tâm thật ý, cho ra đề nghị. Chỉ toàn vô nghĩa. Thẩm Vô Vân mặt đen lại, không tin Trần Thanh Nguyên nói tới mỗi một chữ. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, bước vào hắc vụ, cửu tử nhất sinh. Cho dù là đại đế, cũng có được cực lớn vẫn lạc phong hiểm. Kinh khủng như vậy tràn diện, Thẩm Vô Vân cuộc đời bắt đầu thấy. Nếu như hắn biết Thần Châu tình huống phức tạp như vậy, xác suất lớn sẽ không đặt chân. Bên ngoài quá nguy hiểm, hay là Hán Hải giới tương đối an toàn. Xem tại Hán Hải giới thời điểm, Thẩm Vô Vân quét ngang hết thảy, đúng nghĩa vô địch đương đại, tiêu giao tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng là, tới Thần Châu về sau khắp nơi nhận hạn chế, thế giới quan xuất hiện rõ ràng sụp đổ dấu hiệu. Cùng Trần Thanh Nguyên hàn huyên hai câu, Thẩm Vô Vân áp lực tâm lý giảm bớt không ít, tùy ý tình thế phát triển sao. Trần Thanh Nguyên cách không đáp lại một câu, cái kia có thể làm sao bây giờ? Hiện tại còn không biết Mục Thương Nhạn cụ thể mưu đồ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Còn nữa, phóng nhãn lớn như vậy Thần Châu, trừ bỏ ẩn nấp tại Táng Hàng Cấm Khu Khải Hàng Đại Đế bên ngoài, có tư cách cùng Mục Thương Nhạn chính diện đánh cờ tồn tại, chỉ có Thái Vi Đại Đế cùng Chi Tịch. Hắc vụ bên trong lưu chuyển lên không biết quy tắc, triệt để sửa lại mảnh khu vực này trật tự, đồng thời tiến một bước ảnh hưởng đến bên trên Lâm Tinh vực, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Giải sinh. Một đạo cực hạn tăng thương khàn khàn âm thanh từ vỡ nát tinh khủng chỗ sâu mà ra. Hai chữ này phảng phất tận chứa vô tận ma lực, xuyên thấu thế gian hết thảy, thẳng tới thế gian thương sinh linh hồn cuối cùng, khơi gợi lên sinh linh đối với trường sinh bất tử vô hạn khát vọng. Chương 2307, lai lịch ra sao, biết tịch hiện thân. Chương 2307, lai lịch ra sao, biết tịch hiện thân trường sinh. Cái từ ngữ này lực xuyên thấu cường đại, trực kích trái tim yếu ớt nhất bộ vị. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó phi phàm đạo vận. Thẩm Vô Vân bên thai một mực quanh quẩn hai chữ này, lau không đi, tán không hết. Hàn Vũ Uyên hai con ngươi nhiễm lên một tầng trước nay chưa có khát vọng, thân thể run rẩy, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, huyết dịch sôi trào, bành trướng như nước thủy triều. Rõ ràng trước mắt chỉ là một mảnh không nhìn thấy cuối nồng đậm hắc vụ, lại làm cho Thẩm Vô Vân có vô hạn mơ màng. Hung hiểm trong hắc vụ, ẩn chứa trường sinh cơ hội. Suy nghĩ cùng một chỗ, như hồng thủy vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể là bản năng của thân thể hành vi, có thể là nhận lấy trường sinh diệu âm dẫn dắt, Thẩm Vô Vân hướng phía tinh không hắc vụ phương hướng đi vài bước, mặt mũi tràn đầy xúc giác trở nên hưng phấn dị thường, không ngừng run run. "Uy, cho ngươi đi mạo hiểm, ngươi thật đúng là đi a." Trần Thanh Nguyên cảm giác được Thẩm Vô Vân động tác, một cái lắc mình đi tới nó trước mặt, vận chuyển sóng âm bí thuật, hét lớn một tiếng. "Ông ba." Theo Trần Thanh Nguyên lên tiếng quát lớn, Thẩm Vô Vân lập tức dừng bước. Ánh mắt của hắn khôi phục như lúc ban đầu, không có vừa rồi loại kia cực độ khát vọng cảm giác. "Mê hoặc." Thẩm Vô Vân trong thức hải lập tức tung ra cái từ này, lập tức ổn định tâm thần. Lần nữa nhìn về phía phá toái tinh không mảnh hắc vụ kia, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc dị thường. Sau đó, Thẩm Vô Vân đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, bờ môi vi phân, muốn nói cảm ơn. Thế nhưng là, nói đến bên miệng lại nói không ra miệng. "Con người của ta tương đối thân mật, không cần cảm ơn." Một chút khám phá Thẩm Vô Vân tiểu tâm tư, Trần Thanh Nguyên chủ động hóa giải phần này xấu hổ. "Vị tồn tại này là lai lịch gì?" "Trường sinh diệu âm, trực kích linh hồn." Cho dù là đứng tại đế đạo lĩnh vực Thẩm Vô Vân, sơ ý một chút cũng mê. Thủ bút như vậy, hắn tự hỏi cuối cùng sức lực cả đời cũng làm không được. Xem ở Thẩm Vô Vân lúc trước ký càng giới thiệu Hán Hải giới sự tình phân thượng, Trần Thanh Nguyên thỏa mãn hắn cái này lòng hiếu kỳ, mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói đến, hắn cứ gọi Mục Thương Nhạn dùng vô cùng đơn giản lời nói, Trần Thanh Nguyên giảng thuật ra Tam Đế Đồng Tôn thời đại. Nghe xong về sau, Thẩm Vô Vân rõ ràng ngu ngơ một chút. Đánh cắp thời cơ, nghịch thiên chứng đạo, Tam Đế cộng tôn chờ chút. Bất kỳ một cái nào sự tích sách đi ra, đặt ở Hán Hải giới đều là chấn thức cổ kim sự kiện lớn. Cẩn thận hồi tưởng một phen, Hán Hải giới mặc dù xuất hiện qua số rất ít kinh diễm hạng người, nhưng chưa từng có dạng này khó khăn chắc trở, sát thái chuyển kỳ quá mức mãnh liệt. Sáng lập ra Tam Đế Đồng Tôn tóc trắng nữ đế, sẽ không cũng còn sống đi. Thẩm Vô Vân bắt lấy một cái rất mấu chốt tin tức, bước thiết cầu giải. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, là. Vậy anh. Biết được đáp án, như một đạo kinh lôi bổ vào Thẩm Vô Vân đỉnh đầu, làm cho thể xác tinh thần đều là rung động, kinh hãi đột nhiên lộ ra. Thần Châu chi địa tình huống, xa so với hắn tưởng tượng đến còn muốn phức tạp. Không khỏi ở giữa, Thẩm Vô Vân nhớ tới chính mình vừa phát hiện Thần Châu hoàn vũ thời kỳ đó. Tưởng tượng lấy dùng tuyệt đối thực lực chấn áp phương này trụ vực, như tại Hán Hải giới một dạng ở trí tôn vị trí, chấp trưởng càn khôn, tùy tâm sở dụng. Tới về sau, huyễn tưởng phá diệt. Hiện thực hung hăng cho Thẩm Vô Vân một cái tát, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Không nói trước nhiều vị thực lực không tầm thường cổ đế, nếu luận mỗi về Trần Thanh Nguyên tên biến thái này, liền có thể làm cho lòng người sinh sợ hãi, không dám tùy ý làm bậy. Còn tốt ngươi trước hết nhất gặp ta, nếu là đụng phải mấy vị kia, ngươi xác suất lớn sẽ bị một bàn tay chụp chết, lật không là cái gì bằng nước. Dù sao, giống ta loại yêu thích này hòa bình người, trên đời hay là có ít. Trần Thanh Nguyên nửa câu đầu mười phần có lý, nửa câu nói sau thì là có chút không biết xấu hổ. Thẩm Vô Vân tâm thần không yên, trầm mặc không nói. Đến từ hắc vụ chỗ sâu trường sinh diệu âm, từ từ tiêu tán. Bất quá, cuộc phong ba này cũng không dừng lại, vừa mới bắt đầu. Hiện tại còn dám tới gần hắc vụ người, tất cả đều là đứng tại đương đại chi đỉnh tồn tại. Muốn khoảng cách gần quan sát, liền ngay cả phần lớn thần kiều đại năng đều không có lá gan này. Không cẩn thận chạm đến một tia dư uy, căn bản không kịp chạy trốn, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, thân tử đạo tiêu. Đắc. Đột nhiên, phu cận một chỗ hư không xuất hiện bản bèo dấu hiệu. Một bóng người tùy theo xuất hiện, hiện lộ ở thế nhân trước mắt. Người đến mặc một bộ màu sáng bay ngắn, tóc trắng như tuyết, thanh lãnh xuất trần. Chi Tịch bước ra bờ bên kia, bấm ngón tay tính toán liền biết Mục Thương Nhạn động tác kế tiếp ở vào phương nào, xé rách không gian, lập tức đã tìm đến. Nàng đổi một kiện sạch sẽ gọn gàng váy dài, mặt ngoài vết thương đã khép lại. Hai tay của nàng còn mang theo vân hoa làm xương, đế khí sáo ngọc vờn quanh tại thân. Nhìn liệu bộ này, làm xong tùy thời khai chiến chuẩn bị. Khi nàng hiện thân thời khắc, mảnh khu vực này không khí đột nhiên biến đổi. Tiền bối. Trần Thanh Nguyên hơi kinh ngạc, bước nhanh đi tới Chi Tịch trước mặt. Túi đầu, luôn ngựa tôn kính. Ân. Nhìn thấy là Trần Thanh Nguyên, nguyên bản thanh lãnh cao ngạo Chi Tịch, mặt lộ một tia nhu hòa, gật đầu đáp lại. Tiền bối. An Hề Nhược tự nhiên cũng đến đây, hành lễ vân an. Chi Tịch đã là Trần Thanh Nguyên trên thực chất ân sư, lại nhiều lần là An Hề Nhược hộ đạo. Phần ân tình này, An Hề Nhược sao dám quên mất. Tại Chi Tịch trước mặt, An Hề Nhược không dám bày ra đương đại chi quân giá đỡ. Tiến bộ rất nhanh, không sai. Đánh giá An Hề Nhược vài lần, Chi Tịch mặt không thay đổi tán dương một câu. Cùng thời khắc đó, Thẩm Vô Vân nhìn phía bỗng nhiên xuất hiện tóc trắng nữ đế. Phản phất tại nhìn lên một tòa không thấy đỉnh cự phong, thần hồn khẽ run, vẻ kính sợ tự nhiên sinh ra. Vị này tóc trắng nữ đế, hẳn là đứng tại đế đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại. Thẩm Vô Vân tâm thần đại chấn, không gì sánh được khẳng định. Đến từ sâu trong linh hồn bất an, đủ có thể nói rất nhiều vấn đề. Khác một bên, Lạc Lưu Ngâm Diêu nhìn thoáng qua theo như đồn đại tóc trắng nữ đế, thân thể khống chế không nổi rất nhỏ run rẩy mấy lần, hai tay nắm chắc thành quyền, vành môi trực tiếp, nghiêm túc vẻ mặt lộ ra một vẻ khẩn trương cùng kính ngưỡng. Hắn là ai? Trước tiên Chi Tịch liền phát hiện khí tức không tầm thường Thẩm Vô Vân, người này mặc dù là một tôn đại đế, nhưng lại cùng Thần Châu trật tự quy tắc không dùng, tình huống dị thường. Những năm này Chi Tịch một mực đợi tại bờ bên kia, đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhận lấy Chi Tịch một cái ánh mắt, Thẩm Vô Vân trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút. Loại cảm giác này, giống như là bị trốn ở chỗ tối hung mãnh dã thú để mắt tới lúc nào cũng có thể lọt vào tập kích, lại tự thân vô lực phản kháng. Hắn gọi Thẩm Vô Vân, đến từ Hán Hải giới Trần Thanh Nguyên lập tức đem Thẩm Vô Vân lai lịch thân phận giới thiệu một lần. Đủ phá vỡ thế giới tin tức trọng yếu, chưa từng để chi tịch toát ra thần dị sát thái, đạm mạc như lúc ban đầu, phảng phất giống như bình thường. Chi tịch nhàn nhạt nói một câu, "Ân, biết. Trước đây ta cùng Thẩm đạo hữu Hàn Nguyên một đoạn thời gian, đem Hán Hải giới tình huống cặn kẽ sửa sang lại đi ra." Nói ra lời này đồng thời, Trần Thanh Nguyên lấy ra một viên tinh mỹ tiểu xảo ngọc giản, cử chỉ hữu lễ, đưa cho Chi Tịch. Chi Tịch nhận miếng ngọc giản này, hơi đóng hai mắt, một vòng thần thức dò vào trong đó, ngắn ngủi mấy hơi liền xem hết. "Ngài biết đây là tình huống như thế nào sao?" Đợi cho Chi Tịch mở mắt đằng sau, Trần Thanh Nguyên cầu vấn. Chương 2308, Quy Khư nhập thế, thành bại nhất cử ở chỗ này. Chương 2308, Quy Khư nhập thế, thành bại nhất cử ở chỗ này. Người khác nếu là đặt câu hỏi, Chi Tịch xác suất lớn sẽ không để ý tới. Lời này xuất từ Trần Thanh Nguyên miệng, vậy liền không giống với lúc trước. Chi Tịch ngọc nhan không có một tia tì vết, da thịt tuyết trắng, mắt như hàn đàm, không dính khói lửa trần gian. Nàng chậm chạp đem ánh mắt rời đi Trần Thanh Nguyên, băng tuyền mát lạnh thanh âm thẩm thấu tâm hồn gần nhất mấy trăm năm, ta một mực cùng hắn tại giao chiến. Đáng tiếc, không có thể gây tổn thương cho đến gốc rễ của hắn, để hắn chờ tới thời cơ thích hợp. Ngay những năm này tại bờ bên kia cùng hắn giao chiến. Trần Thanh Nguyên đồng tử đột nhiên mở to một vòng, quả thực không ngờ rằng, ngay ở chỗ này An Hề Nhược cùng Thẩm Vô Vân bọn người, biểu lộ khẽ biến, đều là toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc này không giống ngày xưa, ta đã không làm gì được hắn. Ngay trước mặt mọi người, Chi Tịch thừa nhận mục thương nhạn thực lực. Trần Thanh Nguyên không biết nên như thế nào nói tiếp, bờ môi đóng mở, không có phát ra một tiếng động nhỏ. Hắn mưu đồ đi tới thời khắc quan trọng nhất. Chi Tịch lại nói, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không u sáng long lanh cảm giác tiếng vọng bên hai bờ, như là từng tia từng sợi băng xương dây nhỏ, đâm xuyên trái tim, cuốn quanh thần hồn trong hắc vụ, cất giấu một cái tiên cốt cấm khu, vĩnh dạ quy khư. Cùng mục thương nhạn đấu mấy trăm năm, Chi Tịch thừa cơ đào ra rất nhiều bí mật. Mục thương nhạn ra hỏa này, đem vĩnh dạ quy khư luyện hóa thành đạo tràng của chính mình. Mượn nhờ cấm khu chi lực, chống cự tuế nguyện pháp tắc, từ từ mưu đồ trường sinh đạo quả. Vĩnh dạ quy khư, một mực không có hiện lộ tại thế tiên cốt cấm khu. Nghe được vĩnh dạ quy khư, Trần Thanh Nguyên bọn người mừng rỡ. Có lẽ, hắn thật tìm tòi đến đánh vỡ đế đạo gông cùng xiềng xích biện pháp. Chi Tịch nói ra lời nói này thời điểm, lãnh mâu lườm một chút Thẩm Vô Vân, có ý riêng. Lần nữa bị tóc trắng nữ đế nhìn chằm chằm một chút, Thẩm Vô Vân trên mặt xúc giác dựng đứng, mồ hôi lạnh thấm thấu áo lót, một cố khó nói nên lời hàn ý quét sạch toàn thân. Đại đế ở giữa, cũng có khoảng cách. Bởi vì cảm giác an toàn cực độ khuyết thiếu, Thẩm Vô Vân vô ý thức gọi ra bản mệnh đế khí, Cực Minh Thiên Giáp, chất liệu là đế thể mai rùa, lực phòng ngự cực cao. Mặc dù có Cực Minh Thiên Giáp hộ thể, Thẩm Vô Vân hay là không có cảm thấy an tâm. Hắn có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, nếu như Chi Tịch ra tay với mình, Cực Minh Thiên Giáp nhiều nhất chỉ có thể gánh vác 3 năm lần, sau đó liền xong đời. Trường Sinh, lại là một đạo Trường Sinh thanh âm, mang theo một tiếng nói không rõ, không nói rõ cổ vận chi ý, lan tràn hướng về phía vũ trụ vạn giới, dần dần cải biến thần châu trật tự. Lần này cổ vận tiên âm, so với trước đó nhiều một chút đồ vận. Cụ thể là cái gì, khó mà diễn tả bằng lời. Người bình thường nghe không được, chỉ có thực lực phi phàm hạng người mới có thể nghe được. Chi Tịch ánh mắt thay đổi, lang lệ phong mang, hàn ý thấu xương. Được nghe Trường Sinh liền ngay cả tiếng lòng của nàng cũng có chút ba động một chút. Mục thương nhạn đây là muốn dẫn vạn giới cường giả chung phó nơi đây, cho hắn con đường Trường Sinh trải lên tầng cuối cùng đá kê chân. Phàm là có dã tâm cường giả đỉnh cao, dù là biết rõ đây là một cái bẫy, cũng sẽ nhịn không được dụ hoặc mà đến, thậm chí cam nguyện thành trên đường Trường Sinh một bộ xương khô. Chẳng lẽ hắn là muốn Trần Thanh Nguyên đoán được khả năng nào đó, con ngươi có chút chấn, muốn nói lại thôi. An Hề Nhược huynh trưởng, ngươi nghĩ ra cái gì? Thẩm đạo hữu có thể phát hiện thần châu, mà khác trụ vực tồn tại, có lẽ cũng được. Trần Thanh Nguyên thâm nghĩ đạo. Hôm nay, Trường Sinh thanh âm hướng về vũ trụ các ngõ ngách truyền bá, không được bao lâu liền sẽ xâm nhập hỗn loạn giới biển. Đến lúc đó, các đại trụ vực đỉnh tiêm tồn tại chắc chắn bị hấp dẫn tới. Thần châu chi địa sẽ thành vô số trụ vực hạch tâm. Thật muốn phát triển một bước kia, trình độ náo nhiệt tất nhiên vượt xa quá quá khứ tất cả thời đại. Trần Thanh Nguyên đã tưởng tượng đến một màn kia, trong lòng không có sinh ra một tia thấp thỏm lo âu, chỉ có đối với cực hạn thịnh thế chờ mong. Nếu là như vậy, cục diện không biết đến cỡ nào hỗn loạn. Thân là thần châu chi giới chứng đạo đế quân, An Hề Nhược áp lực có thể nghĩ. Chớ có lo lắng, chúng ta tùy cơ ứng biến. Cảm giác được An Hề Nhược tâm tư tương đối nghiêm trọng, Trần Thanh Nguyên bí mật truyền âm. Nghe Trần Thanh Nguyên thanh âm, An Hề Nhược lập tức triển lộ nét mặt tươi cười, không đi suy nghĩ lung tung. Chi Tịch đứng tại phía trước nhất, mắt thấy quỷ dị hắc vụ, bờ môi đóng chặt, trầm tư không nói. Trần Thanh Nguyên đám người bên thai một mực vang trở lại Trường Sinh hai chữ, suy nghĩ nặng nề. Đế Châu, Cưu Thổ. Mấy trăm năm trước tại Chi Tịch tương trợ phía dưới, Thái Vi Đại Đế cầm lại đặt ở bờ bên kia đạo quả hạt giống. Luyện hóa viên này đạo quả hạt giống, tiết kiệm đại lượng thời gian. Thành bại ở đây nhất cử. Mục Thương Nhạn làm ra động tĩnh lớn như vậy, Thái Vi Đại Đế sao lại không biết? Sau cùng lộ trình, Mục Thương Nhạn không muốn ra đường nhiệm ý gì bên ngoài. Qua một thời gian ngắn, liền có thể ra ngoài góp một chút náo nhiệt. Thái Vi Đại Đế tình huống thân thể cơ bản khôi phục, chỉ cần hắn nguyện ý, kỳ thật hiện tại cũng có thể vào đời, bất quá tạm thời không có cần thiết này. Cựu thổ cuối tuế nguyệt tinh hạch, cuốn quanh lấy vô số sợi màu đỏ nhạt huyền văn, bên trong có tuế nguyệt pháp tắc đạo vận, huyền diệu thâm ảo. Ngươi cố gắng nhiều năm như vậy, sẽ có thành quả sao? Ném trừ vấn đề lập trường, Thái Vi Đại Đế đối với Mục Thương Nhạn có mấy phần khâm phục. Nghị lực phi phàm, tính bền dẻo mười phần. Nếu như Mục Thương Nhạn tiên thiên tư chất cao hơn một chút, thành tựu viễn siêu hôm nay, xác suất lớn tại nhiều năm trước liền phá vỡ đế đạo lĩnh vực cực hạn, đạt tới cảnh giới trường sinh. Cùng lúc đó, thần châu các ngóc ngách, phượng tộc thủy tổ cơ phát xương, biết được thiên địa trật tự chi biến, nhìn về phía phương xa, nỉ non tự nói, thời đại mới liền muốn đến. Cơ phát xương biết rõ chính mình đi không đến vị trí cao hơn nhưng thật vất vả sống ra một thế này, đương nhiên không có khả năng có đầu rút cổ tại âm u nơi hẻo lánh, ứng muốn trở thành cực hạn thịnh thế người chứng kiến. Thế là, nàng chống đỡ một thanh do láng lô đồng bệnh mà thành dù, đi ra phượng tộc tổ địa, gầm váy lộng lẫy, trang nhã xuất trần. Nơi nào đó, thân mang hắc bảo cố không, ngay tại một chỗ dưới thác nước ngắm cảnh uống rượu. Tiếng nước rầm rầm rung động, chấn động đến bốn bề mặt đất tùy theo khe run. Trật tự có biến, cố không có chỗ phát giác. Thư Giãn Tích Ý biểu lộ đột nhiên đọc lại thẳng lưng ngồi ngay ngắn, thần sắc chính túc, bấm ngón tay thôi diễn. Mấy hơi sau, diễn toán ra một thứ đại khái tình huống. Xảy ra đại sự a. Cố không trên khuôn mặt dần dần nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức không có uống rượu tìm niềm vui hào hứng. Trong tay bầu rượu lập tức biến mất, lại không một tia lười biếng bộ dáng. Hắn đứng dậy, đưa tay hướng về phía trước một chút. Xoẹt. Ngay phía trước hư không băng liệt, tạo thành một đầu thông hướng không biết khu vực con đường. Bá. Không chút do dự, Cố không bước ra một bước. Xé rách không gian, thẳng đến Đế Châu. Bực này đại sự, Cố không đúng vậy nguyện bỏ lỡ. Bác Hoang, Thanh Tông. Những ngày gần đây, Tông chủ Lâm Trường Sinh một mực cùng Long Đế Dung Triệt đợi cùng một chỗ, pha trà luận đạo, trò chuyện với nhau thật vui. Nói là luận đạo, trên thực tế là Dung Triệt đơn phương chỉ điểm. Nhã điện bên trong, hương vụ mông lung. Dung Triệt đang chuẩn bị bưng lên một chén nước trà, làm chân bờ môi. Đột nhiên, trong lòng có một sợi dây mền tơ lực lượng vô hình lôi kéo một chút, để Dung Triệt động tác đình trệ ở, thần sắc nghiêm nghị, khí tức không còn nội liễm, chập trùng rõ ràng. Chương 2309, vạn giới hoành động chương 2309, vạn giới hoành động đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an, để Dung Triệt toàn thân siết chặt, mày nhăn lại, khóe miệng mỉm cười cứng ngắc lại một chút, mà lùi về sau tán. Dung đại ca, ngươi thế nào? Mắt thấy Dung Triệt cảm xúc có lớn như vậy ba động, Lâm Trường Sinh khuôn mặt nghiêm túc, chỉnh trọng nói: "Long tộc thủy tổ, tại Trần Thanh Nguyên an bài xuống trở thành Thanh Tông khách khanh trưởng lão. Hộ Tông khách khanh, địa vị tại một đám khách khanh phía trên, gần như chỉ ở tông chủ phía dưới. Bất quá, liên quan tới chuyện này, Thanh Tông chưa công bố ra ngoài. Lớn như vậy Thanh Tông, biết được tông môn nhiều một tôn đại đế khách khanh người, không cao hơn số lượng một bàn tay. Hai người gọi nhau huynh đệ, đã kết thâm hậu hữu nghị. Mới đầu, Dung Triệt là xem ở Trần Thanh Nguyên trên mặt mũi, rút ngắn quan hệ, trăm lợi không một hại. Về sau, hắn cùng Lâm Trường Sinh chiều sâu trao đổi một phen, hứng thú hợp nhau, gặp nhau hận muộn. Dung Triệt không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là rủ xuống đôi mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, lấy đế đạo bí thuật tiến hành thôi diễn. Chỉ chốc lát sau, Dung Triệt suy đoán ra được đại khái phương vị. Trường Sinh. Nhưng vào lúc này, một đạo như có như không cổ vận thanh âm truyền đến trong tai. Nghe vậy, Dung Triệt thân thể giống như là nhận lấy một sợi yếu ớt điện giật, biên độ nhỏ run lên. Ánh mắt của hắn tách ra cực kỳ phức tạp quang mang kỳ lạ, tâm hồ tràn lên tầng tầng gợn sóng. Âm thanh từ lâu đến. Dung Triệt biểu lộ kinh ngạc, vô ý thức liếc nhìn ngoài cửa sổ. Là ảo giác sao? Dung Triệt bản thân hoài nghi. Thế nhưng là, cái kia cổ lão tang thương đạo vận cảm giác, sắc sắc thật thật ảnh hưởng đến tâm hồn, để cho người ta không thể coi thường. Thời cuộc muốn biến hóa, cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Run lên một hồi, Dung Triệt như ở trong mộng mới tỉnh, cùng Lâm Trường Sinh đối mặt mà đạo, ngữ khí trầm trọng. Đại tranh chi thế, khó được an bình. Lâm Trường Sinh hai đầu lông mày lại lên vẻ u sầu, than nhẹ một tiếng. Khoảng cách thần kiều đức đoạn mà đưa tới trật tự bạo động, lúc này mới qua bao nhiêu năm a? Thật không biết thần châu trật tự quy tắc, khi nào mới có thể bình tĩnh lại. Can hệ trọng đại, ta phải đi nhìn một cái. Dung Triệt ngồi không yên, nhất định phải tận mắt chứng kiến, nhìn xem cục diện đến tuột cùng lại hướng phía phương hướng nào phát triển. Huynh trưởng coi chừng, nhất định phải chú ý an toàn. Lâm Trường Sinh đứng dậy đưa tiễn, thực tình lo lắng. Dung Triệt gật đầu nói, ân, biết. Trước khi đi, Dung Triệt bàn giao một câu, nếu như đụng phải khó giải quyết sự tình, cam đoan tự thân tính mệnh. Đợi ta trở về, định là ngươi chủ trì công đạo. Thanh Tông gia đại nghiệp đại, nội tình hùng hậu. Cho dù là thái cổ thần tộc, xác suất lớn cũng sẽ không phạm ngu xuẩn tới trêu chọc. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như thật xuất hiện ngoài dự liệu tình huống, Dung Triệt cũng không hy vọng Lâm Trường Sinh mất mạng. Minh bạch. Như vậy ấm lòng lời nói, để Lâm Trường Sinh mặt lộ mỉm cười. Đi chờ ta trở lại, chúng ta mới hảo hảo uống một bữa rượu. Dung Triệt cuối cùng nói một câu, cưỡi gió bay đi. Các nơi cường giả đều là hướng Đế Châu bên trên Lâm Tinh vực. Vạn giới hoành động, thiên địa biến sắc. Cực hạn thịnh thế khúc kia hát vang, sắp nên đón một lần to lớn cao trào. Cuộc phong ba này, chớ nói ảnh hưởng đến vạn tộc tương sinh, liền ngay cả đại đế cũng có được vẫn lạc phong hiểm, nguy cơ trùng trùng, vượt quá tưởng tượng. Bên trên Lâm Tinh hệ, vỡ nát không gian. Thường cách một đoạn thời gian, liền có Trường Sinh hai chữ chập trùng mà lên. Vô hình vô ảnh, hòa vào thiên địa. Mặc dù phong bế nhĩ thức, cũng có thể nghe thấy cái này đã có tiên diệu cảm giác, lại có mê hoặc ma lực Trường Sinh. Trường Sinh cửu thị, thọ cùng trời đất. Đây là bao nhiêu cái thế cường giả vì đó phấn đấu mục tiêu a. Con đường này, chôn vô số cổ thi cốt. Bất luận cái gì một bộ thi cốt sách đi ra, nó khi còn sống đều là nhân vật ghê gớm, tại trong dòng sông lịch sử lưu lại một trang nổi bật, ghi chép tại sử sách, bị hậu thế sinh linh truyền tụng. Một ngày này, Cơ Phát Xương chống đỡ một thanh cây ngô đồng lá rủ, chậm rãi đến đây. Dáng vẻ ôn nhu, trang nhã cao quý. Nàng mỗi một bước rơi xuống, thư không tựa như mặt nước nổi lên một vòng gợn sóng. Nàng là cổ điển loại hình mỹ nhân, một tay che rủ, một tay lòng bàn tay dán tại trước bụng. Đi lại nhẹ nhàng, tay áo nhanh nhẹn. Gặp qua các vị đạo hữu. Cơ Phát Xương cánh môi giống như là nhuộm dần một tầng dáng chiều, thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm tai. Trần Thanh Nguyên bọn người gật đầu đáp lễ, lấy đó hữu hảo. Có lẽ là tán thành Cơ Phát Xương thực lực, có lẽ là cùng là nữ tử nguyên nhân, Chi Tịch cùng Cơ Phát Xương nhìn nhau mấy hơi, gật đầu đáp lại, sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến trong hắc vụ, tiếp tục quan sát. Đông. Sau đó không lâu, Cố Không xài bước mà đến. Hắn ra sân phương thức đơn giản thô bạo, trực tiếp xé rách không gian, dây lắt đến tận đầy giới. Hắn quét mắt một vòng, không nói gì nói, đi thẳng tới Chi Tịch vị trí chỗ ở, sau đó cười kêu một tiếng, "Tỷ." Chi Tịch lạnh nhạt thoáng nhìn, không làm đáp lại. Đối với cái này, Cố Không tập coi là thường, không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Ngày nào Chi Tịch nếu là đối với hắn có khuôn mặt tươi cười, thậm chí là nhiệt tình đối đãi, ngược lại tương đối quỷ dị, làm lòng người hoảng. Vẫn là ban đầu xa cách lạnh nhạt cảm giác, rất tốt. Cố Không đợi tại Chi Tịch bên người, không có ý định rời bước. Nhìn chăm chú lấy Cố Không động tác này, Trần Thanh Nguyên thầm mắng, thật không biết xấu hổ. Người bên ngoài không biết Cố Không cùng Chi Tịch nhân quả quan hệ, Trần Thanh Nguyên môn rõ ràng rất. Ban đầu, Chi Tịch thở thiếu thời bái nhập một cái môn phái nhỏ, Cố Không đã là tông môn kia trưởng lão. Cả hai lần đầu gặp mặt, địa vị khác biệt cực lớn. Về sau, bởi vì nguyên nhân nào đó, Chi Tịch bị trục xuất tông môn, thành một kẻ tán tu. Lại đằng sau cố sự, Chi Tịch gặp quý nhân, bắt đầu có khởi, trấn áp một thời đại. Cố Không thế mà có ý tốt gọi Chi Tịch tỷ, hơn nữa còn mang theo vài phần định nọ chi ý, dù sao cũng là một tôn cổ đế, ở trước mặt người ngoài, có thể hay không thu liễm một chút mà. Người khác cách nhìn, Cố Không không thèm để ý chút nào. Chỉ có đã trải qua Chi Tịch thời đại, mới có thể ý thức được nàng khủng bố. Cố Không vui lòng phục tùng, mặc cho ai đều thay thế không được Chi Tịch trong lòng hắn địa vị đặc thù. Hắn thấy, nếu không phải Chi Tịch đối với vô thượng đại đạo không có quá lớn khát vọng, một lòng tìm kiếm quý nhân tung tích mà lãng phí rất nhiều thời gian quý giá, nếu không không tới phiên Mục Thương Nhạn ở chỗ này dương ai. Xoẹt. Một đám lửa thiêu đốt một mảng lớn hư không, mặc màu đen đạo bào Diệp Lưu Quân, tại u hỏa bên trong cất bước mà ra, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa nhỏ, uy thế cực mạnh, hiển nhiên thân thể khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước. Hỏa Linh Thủy Tổ Diệp Lưu Quân đã từng nghiên cứu qua Thái Vi Đại Đế đối với hỏa chi đại đạo cảm ngộ, thu hoạch không ít. Đạo hữu. Diệp Lưu Quân hướng về An Hề Như bọn người chào hỏi, mỉm cười đối đãi. Cùng Trần Thanh Nguyên không cần đến khách khí, một ánh mắt đối mặt, khóe miệng có chút dương lên. Sau đó, Diệp Lưu Quân lách mình đi tới Chi Tịch trước mặt, chắp tay thi lễ, tiền bối. Diệp Lưu Quân có thể sống đến hôm nay, Chi Tịch công không thể không có. Năm đó Mục Thương Nhạn âm thầm ra tay, muốn đem Diệp Lưu Quân bản nguyên thần trí xóa đi, luyện chế thành khối lỗi. Trần Thanh Nguyên hướng về Chi Tịch khẩn cầu, lúc này mới thay đổi Diệp Lưu Quân tình thế chắc chắn phải chết. Xem ở Diệp Lưu Quân như vậy lễ kính phân thượng, Chi Tịch đương nhiên sẽ không không nhìn, nhàn nhạt lên tiếng, "Ân." Chương 2310, không phải bằng hữu sao? Chương 2310, không phải bằng hữu sao? Vấn an hoàn tất, Diệp Lưu Quân rất thức thời lui bước đến một bên, cùng Chi Tịch duy trì một khoảng cách, không có đi quấy rầy. Hắn đầy người ngọn lửa, thỉnh thoảng bay nhảy mấy lần. Nhìn chăm chăm hắc vụ nhìn thật lâu, Diệp Lưu Quân nhìn không ra manh mối gì. Thế là, nhất niệm mà tới Trần Thanh Nguyên bên người, cau mày, hỏi thăm tình huống, "Lão Trần, gia hỏa kia muốn làm gì?" Đoán chừng khuyết điểm mà đã kê chân, vì Trường Sinh Chi Lộ tiến hành sau cùng cửa hàng. Trần Thanh Nguyên đem suy đoán của chính mình nói thật ra. Đem bạn cổ chư đế xem như đá kê chân, hôn đản này thật phách lối a. Diệp Lưu Quân đối với Mục Thương Nhạn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, tính tình nóng nảy, mở mắt giận dữ mắng mỏ. "Ngươi nếu không phục tức giận, đi giết chết hắn." Trần Thanh Nguyên chỉ bỗng chốc bị hắc vụ lấp đầy phá toái tinh không, cấp ra một cái đề nghị. "Cái này ta không giải quyết được." Bị Trần Thanh Nguyên đổi một câu, Diệp Lưu Quân nhếch miệng cười một tiếng, biểu thị thực lực mình còn thấp, không làm gì được. "Vậy ngươi nói cái rắm?" Cùng lão bằng Hưu nói chuyện phiếm, không cần đến khách sáo, làm sao tùy ý làm sao tới. "Muốn xử lý hắn, còn phải nhìn ngươi." Diệp Lưu Quân khen một câu. Trần Thanh Nguyên cho Diệp Lưu Quân một cái liếc mắt, "Ngươi để một cái thần kiệu bước thứ 9 chuẩn đế, bắt lấy sắp trèo lên đạo trưởng sinh tồn tại kinh khủng, đầu óc không có chuyện gì chứ? Đợi ngươi chứng đạo đằng sau, nhất định trấn áp những lưu quỷ xà thần này." Đối với Trần Thanh Nguyên thiên phú, Diệp Lưu Quân lật xem tất cả lịch sử điện tịch, tìm không ra cái thứ hai. Đoán chừng không có cơ hội này. Trần Thanh Nguyên thở dài nói, "Ta còn sống, liền có cơ hội." Diệp Lưu Quân đời này nếu muốn ở Mục Thương Nhạn chỗ này lấy lại danh dự, chỉ có thể dựa vào Trần Thanh Nguyên. Cho nên, hắn thực tình hy vọng Trần Thanh Nguyên có thể đánh vỡ giam cầm, nghịch thiên chứng đạo. Hai người hàn huyên một hồi, ngẫu nhiên còn nói cười trêu ghẹo, sâu trong nội tâm phần kia khẩn trương cảm giác giảm đi không ít. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Kém nhất kết quả, đơn giản vừa chết. Từ khi trật tự náo động đằng sau, Thần Châu Hoàn Vũ rất nhiều đồ vật phát sinh cải biến. Tương đối rõ ràng một việc, cổ đế có thể quang minh chính đại hành tẩu tại thế gian, thỏa thích thi triển, không cần đến lo lắng dẫn tới đại đạo thẩm phán. Nếu không phải trật tự hỗn loạn, Thẩm Vô Vân tiến vào Thần Châu trước tiên liền sẽ lọt vào bãi xích, không có nhẹ nhàng như vậy. Thì không thể đi vào xem xét tình huống sao? Cố Không quan sát hồi lâu, từ đầu đến cuối nhìn không ra mảnh hắc vụ này, lập tức nhìn về phía bên người Chi Tịch, đưa ra một cái nghi vấn. "Cái này rõ ràng là một cái hố, ngươi còn muốn đi dẫm sao?" Chi Tịch âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không được, nhưng ngươi được a." Cố Không thừa nhận chính mình không được, trả lời rất là quả quyết. Nói chuyện quá trình không có thực hiện cấm chế tiến hành che lấp, Trần Thanh Nguyên bọn người nghe được rất là rõ ràng, không có ý nghĩa. Nếu là có thể ngăn cản Mục Thương Nhạn lời nói, Chi Tịch sao lại cần Cố Không nhắc nhở, đã sớm độc thân đi vào, động thủ thanh lý. Nếu như Mục Thương Nhạn nhu đồ dễ dàng như vậy liền bị hóa giải, như vậy hắn mấy trăm vạn năm khổ tâm kinh doanh chẳng phải là thành một chuyện cười. Chi Tịch bước vào hắc vụ, tìm không được Mục Thương Nhạn căn bản chỗ, đơn thuần lãng phí thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Nhớ ngày đó gia hỏa này nhìn thấy ngươi liền chạy, trong nháy mắt thế mà đi tới loại độ cao này, ai? Ký ức trước kia cao chót vót tuyết nguyệt, Cố Không không khỏi cảm khái thở dài. Ngươi đây, không muốn phát triển. Chi Tịch thuận thế nói ra. Lần này đến phiên Cố Không bó tay rồi, tỷ, ta chính là một người bình thường, sao có thể cùng các ngươi so a? Ngơ ngác một chút, Cố Không mở miệng trả lời. So sánh với những biến thái này, hắn biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hàn Huyên hai câu nói, Chi Tịch lười nhắc lại nói. Chi Tịch yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi Mục Thương Nhạn động tác kế tiếp. Quân hùng tụ tập ở đây biểu thị có một trận xưa nay chưa từng có báo tố sắp xảy ra. Thẩm Vô Vân không phải Thần Châu bản thổ sinh linh, ở chỗ này lộ ra không hợp nhau. Hắn lúc này nỗi lòng tương đối phức tạp, khó mà vớt rõ ràng. Lao Thẩm, ngươi còn tìm đạt được đường về nhà sao? Lúc này, Trần Thanh Nguyên lệnh vị trí đến Thẩm Vô Vân bên người, hiếu kỳ nói. Không biết. Thẩm Vô Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, biến thái Trần Thanh Nguyên tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi lực cảm giác của mình. Nếu như đánh lén, chính mình xác suất lớn ăn thiệt thòi. Hối hận qua tới rồi sao? Trần Thanh Nguyên hỏi lại. Thẩm Vô Vân trên mặt nhỏ bé xúc giác rũ cục lấy, mặt ủ mày trao dáng vẻ, trầm mặc không nói. Lao Thẩm, không phải ta nói ngươi, đạo tâm của ngươi không đủ thuần vị a. Nhìn không ra quỷ dị hắc vụ, không mò ra Mục Thương Nhạn cụ thể ý đồ. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Thanh Nguyên không để ý cùng Thẩm Vô Vân tâm sự, nếu như ngươi đối với đại đạo có truy cầu cao hơn, không đáng sợ sợ con đường phía trước khó khăn, nên vượt mọi chông gai, bình định toàn bộ chướng ngại. Đối với Thần Châu thế cục có một cái nhận thức mới, Thẩm Vô Vân tâm lý sắc thực sinh ra một chút hối hận, thậm chí khả năng còn kèm theo một tia sợ hãi. Hắn chính là Hán Hải giới chứng đạo chí tôn, trấn áp cùng thời đại toàn bộ thiên tiêu. Bây giờ đụng phải không biết hung hiểm, đạo tâm thế mà xuất hiện một tia dao động, là thật không nên. Trần Thanh Nguyên lời này là đang nhắc nhở Thẩm Vô Vân, mau chóng điều chỉnh tốt tâm tính. Nếu là còn như vậy phát triển tiếp, cho dù Thẩm Vô Vân được đại tạo hóa, cũng rất khó chạm đến cảnh giới càng cao hơn, cả đời dừng bước nơi này. Mặc dù Trần Thanh Nguyên lời nói này mang theo một chút hảo ý, nhưng Thẩm Vô Vân nghe chỉ là có chút mà khó chịu, dường như trưởng bối đang thuyết giáo, cảm giác không thoải mái. Trần đạo hữu, ngươi xưng hô với ta có phải hay không? Thẩm Vô Vân ngự khí một trận, ra vẻ xa lánh, quan hệ giữa chúng ta còn xa xa không đạt được một bước này đi. Chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu sao? Trần Thanh Nguyên chững chạc đàng hoàng, hỏi ngược lại. Thẩm Vô Vân mày nhăn lại, có đúng không? Trần Thanh Nguyên chững chạc đàng hoàng, ngữ khí khẽ biến, không phải sao? Có thể là bị Trần Thanh Nguyên chân thành cho cảm động, Thẩm Vô Vân nhả ra, là. Đạt được Thẩm Vô Vân khẳng định trả lời chắc chắn, Trần Thanh Nguyên trên mặt lại lên dáng tươi cười, đúng thôi, chúng ta nếu là bằng hữu, xưng hô tự nhiên tương đối tùy ý. Thẩm Vô Vân không mò ra Trần Thanh Nguyên tính nết, cho là đối phương cố ý tiếp cận, nưu đồ làm loạn, một mực duy trì cảnh giác, ngươi nói không sai. Lao Thẩm, trên mặt ngươi những đồ chơi này rất kỳ quái. Minh sắc bằng hữu quan hệ, Trần Thanh Nguyên coi như không khách sáo, bắt đầu đàm luận lên Thẩm Vô Vân dung mạo vấn đề. Linh khu tộc đặc thủ, cái này tại Hán Hải giới rất bình thường. Thẩm Vô Vân mặt không biểu tình. Rút ra lại đau không? Trần Thanh Nguyên thật có ý nghĩ này, tay có chút ngứa. Thẩm Vô Vân trừng mắt liếc, âm điệu nhấc lên, ngươi cứ nói đi. Ta lại không giải cái đồ chơi này, đương nhiên không biết. Trần Thanh Nguyên nghĩa chính ngôn tử. Thẩm Vô Vân muốn nói lại thôi, không thèm để ý cách đó không xa Diệp Lưu Quân nhìn xem một màn này, luôn có một loại giống như đã từng quen biết hình ảnh. Nhiều năm trước, Diệp Lưu Quân chính là cùng Trần Thanh Nguyên như thế nhận biết. Đầu tiên là làm một khung, sau đó mơ mơ hồ hồ cùng Trần Thanh Nguyên giao bằng hữu. Chương 2311, đạo ở phương nào? Âm cổ Du Dương chương 2311, đạo ở phương nào? Âm cổ Du Dương bây giờ nhìn xem Thẩm Vô Vân đang bị Trần Thanh Nguyên từng bước một công lược, Diệp Lưu Quân tâm lý không hiểu sinh ra một tia thoải mái cảm giác, hai tay quanh ở trước ngực, có nhiều thú vị. Trần Thanh Nguyên cùng Thẩm Vô Vân trò chuyện với nhau, đưa ra rất nhiều làm lòng người nhét vấn đề. Ngẫu nhiên Thẩm Vô Vân lại trả lời một câu, phần lớn tình huống dưới duy trì trầm mặc. Trước một hồi, Thẩm Vô Vân còn có một loại thân ở tha hương cảm giác cô tịch. Hiện nay, hắn chỉ cảm thấy mang thai ông tác hưởng, đầu lớn một vòng, rất muốn cầu cái thanh tĩnh. Thật sự là không chịu nổi, Thẩm Vô Vân chủ động tiến công. Hắn móc ra một cái thoại bản, trực kích trái tim, "Trần huynh, nghe nói ngươi trước kia bị lui qua cưới, hay là hai lần, có thể trò chuyện chút chi tiết sao?" Đối với phương diện này, ta cảm thấy rất hứng thú. Thoại bản trang địa, thình lình biết một hàng chữ lớn, tôn thượng nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Trần Thanh Nguyên lập tức tỉnh ngồi, "Ta bình thường nói chuyện tiếng, ngươi không có khả năng dạng này a." Đối với những chuyện cũ kia, Trần Thanh Nguyên mỗi lần quên lãng thời điểm, luôn có người lại nâng lên lời miệng. Cũng không phải không dám nhìn thẳng đi qua, mà là có hại mặt mũi. "Cùng ngươi tiểu tử nói chuyện tiếng, thật không có ý tứ." Trong ngay mắt, Trần Thanh Nguyên không có hào hứng, cho Thẩm Vô Vân một cái lạnh lùng bạch nhãn, quay người về tới An Hề Nhược bên người. "Trần huynh, không nhiều hội trò chuyện mà, lúc này đi a." Nhìn Trần Thanh Nguyên chạy chối chết bóng lưng, Thẩm Vô Vân trên khuôn mặt rốt cục hiện lộ ra một vòng ý cười, tráng trưởng vô thần xúc giác nhau nhau đông đường, vui vẻ nhảy cẫng. Nơi nào đó tinh không, một bộ hồng y An Hề Nhược đặc biệt đáng chú ý hẳn là huynh trưởng còn so đo dạng này chuyện cũ đâu. Hai người nói chuyện cũng không che lấp, An Hề Nhược tự nhiên nghe được. Trần Thanh Nguyên truyền âm nói, "Ta cố ý để tiểu tử này vui cười một chút." Hắn thật muốn để ý việc này, chư thiên vạn giới không có khả năng tiếp tục bán những thoại bản này, đã sớm thi triển đại thần thông chi thuật, xóa đi rơi tất cả thư tịch. Loại thời điểm này, huynh trưởng còn có thể tìm được chuyện lý thú. An Hề Nhược phi thường khâm phục Trần Thanh Nguyên tâm thái, chân chính làm được thản nhiên đối mặt hết thảy. Cùng ưu sầu, không bằng giải sầu. Dù sao trời sập không cần dùng Trần Thanh Nguyên đến đỉnh, thao lòng này làm cái gì? An Hề Nhược mang theo màu đỏ mạng che mặt, dung nhan như ẩn như hiện, cũng là Đông Long. Hắc vụ chỗ sâu, vang lên cùng loại với cổ trung vang vọng đạo âm, chập trùng các giới, dư vị thật lâu không tiêu tan. Đạo ở phương nào? Khàn giọng thanh âm tăng thương, truyền đến quần hùng chi thai. Một cái đạo chữ, trực kích sâu trong linh hồn, khiến cho rất nhiều tâm hồn người run rẩy, mắt sắc không ngừng biến hóa, lúc sáng lúc tối. Từ xưa đến nay, đế mai không hết thiên kiêu vì tìm kiếm đại đạo phương hướng, cuối cùng cả đời mà không có kết quả, lưu lại vô tận tiếc nuối. Vạn vật héo khát, sinh tử luân chuyển, thế gian thật có con đường trường sinh sao? Sau đó không lâu, lại có âm cổ truyền ra. Trong lời nói có hoang mang, cũng có không cam lòng. Trong lòng bàn tay cắt chạy, tức là sao dày đặc. Một đạo phóng khoáng nói như vậy, chấn động cửu tiêu. Có lẽ là thời kỳ cổ lão một vị nào đó đắc đạo đại năng, hăng hái thời điểm hô to. Phá trong lòng hư ảo, gặp đại đạo mặt thật. Nam tính tử tính thanh âm, lộ ra một loại chấp trưởng càn khôn tuyệt đối tự tin. Thuyền cô độc vượt qua 3000 giới, ngược dòng thẳng lên cựu trọng thiên. Câu nói này hào tình bạc trượng, dường như một thanh kiếm sắt chạm phá quỷ dị hắc vụ, đâm vào mỗi một vị cường giả tuyệt đỉnh trái tim phía trên, vu tâm hồ khuấy động lên mấy tầng gợn sóng, thật lâu không tĩnh. Một kiếm ôm tinh hà, một giấc chiêm bao gặp bản cổ. Thanh sơn bất đại, vài lần trời chiều đỏ. Bất hủ chi đạo, phiêu miểu hư vô. Con đường của ta, đến tột cùng ở phương nào? Âm cổ như ca, huyền chuyển chảy dài. Rất hiển nhiên, những âm thanh này cũng không phải là xuất từ mục thương nhạc miệng, mà là cường giả cổ lão lưu tại thế gian vết tích. Một màn này, cực kỳ giống Trần Thanh Nguyên lúc trước tại Tân Tuyết cấm khu chi hành kinh lịch. Không biết bia đá cổ lão, gánh chịu lấy rất nhiều tồn tại cổ xưa đạo ấn, ai thán trường sinh vô vọng, không cam lòng dừng bước không tiến. Trần Thanh Nguyên bọn người nghe những này âm cổ, nỗi lòng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Rất nhiều mặt người lộ một tia bi sắc, phản phất tận mắt thấy vô số cường giả cổ lão khổ tìm đại đạo mà thất bại hình ảnh. Do cổ gặp nay, không ít người từ đó đoán được chính mình kết cục. Cầu đạo không có kết quả, tiếc nuối qua đời. Nhân sinh con đường, 89/10 không có khả năng vạn nguyện. Hắn đây là muốn làm cái gì? Nghe khi thì truyền đến cổ lão huyền âm, Diệp Lưu Quân mặt hướng hắc vụ, sắc mặt nghiêm túc, nỉ non thì thầm. Tóm lại không phải là truyền đạo đi. Cố Không Túc lạnh nhạt nói, lấy Mục Thương Nhạn tính cách, căn bản không có khả năng hảo tâm như vậy. Trong mắt hắn, thế gian vạn vật đều là quân cờ, bao quát rất nhiều thời đại chứng đạo đế quân. Vì mưu cầu trường sinh, hắn sự tình gì đều làm ra được. Vô tư truyền đạo, tuyệt không có khả năng. Dùng cái này nâng, dẫn bạn giới chi tôn trung lâm thần châu. Biết rõ con đường phía trước cựu tử nhất sinh, cũng sẽ chạy theo như vị. Trần Thanh Nguyên một câu nói toạc ra Mục Thương Nhạn ý đồ. Nếu thật sự là như thế, thần châu muốn đại loạn. Diệp Lưu Quân phảng phất đã đoán được tương lai cực đạo loạn thế, nỗi lòng nặng nề. Đại tranh chi thế, hoặc là tiến thêm một bước, hoặc là trở thành thời đại dòng lũ một bộ xương khô. Thẩm Vô Vân suy nghĩ phong phú, thanh âm khàn giọng. Tỷ ở chỗ này, thần châu đại thể thế cục loạn không được. Cố Không xen vào một câu, đối với chi tịch thực lực có tuyệt đối tự tin. Sau đó, hắn nghĩ tới cái gì, biểu lộ đột nhiên siết chặt, bổ sung một câu, trừ phi ra hỏa này thật thành công, vậy liền muốn nói lại thôi, ý nghĩa minh xác. Trần Thanh Nguyên nói ra hắn muốn thành công, sợ là không dễ dàng như vậy. Cố Không căng tới một ánh mắt, mặc dù cách xa nhau trăm ngàn dặm, nhưng đối bọn hắn mà nói bất quá là giữa gang tấc vì sao? Chi tịch tiền bối không có khả năng để Mục Thương Nhạn mưu đồ thuận lợi tiến hành, Thái Vi đại đế cũng sẽ không tùy ý nó phát triển. Trần Thanh Nguyên nói ra lý do. Chi tịch tiền bối, nghe được xưng hô thế này, Cố Không nao nao. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua bên người chi tịch, lại đem ánh mắt dừng lại ở Trần Thanh Nguyên trên thân, biểu lộ nghiền ngẫm, ánh mắt trêu tức, thầm nghĩ tiểu tử ngốc này còn gọi tiền bối đâu. Ngày thương Trần Thanh Nguyên, chút mưu kế thật nhiều. Kéo tới đại sự như vậy, thế mà trở nên trì độn như thế. Đối với Trần Thanh Nguyên loại này ngu ngơ tiến hành, Cố Không âm thầm cười một tiếng. Chi tịch bản chính là một tính cách quái gở người, để nàng chủ động cùng Trần Thanh Nguyên nói rõ sư đồ quan hệ giữa, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cũng không phải Trần Thanh Nguyên phản ứng trì độn, mà là quá tôn kính. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, đem chi tịch trở thành một cái phi thường đáng giá tôn kính trưởng bối, không dám mạo hiểm phạm mảy may, lo lắng làm rõ đằng sau sẽ gặp phải cự tuyệt. Càng là để ý, càng là không dám tùy ý, cho nên Trần Thanh Nguyên cùng chi tịch quan hệ lộ ra rất vi diệu. Có sư đồ tình cảm, lại không sư đồ chi danh. Tình huống như vậy, cũng không thông báo tiếp tục bao lâu. Lấy Trần Thanh Nguyên nhạy cảm lực, tự nhiên bắt được Cố Không trong mắt một tia ngạc nhiên cùng ý cân nhắc, không rõ nguyên nhân, đáy mắt lướt qua một vòng nghi ngờ. Chương 2312, một cái thông đạo, nghe ngươi an bài. Chương 2312, một cái thông đạo, nghe ngươi an bài. Trần Thanh Nguyên vừa rồi lời nói, quả thật không tệ. Mặc kệ Mục Thương Nhạn có như thế nào bố cục, chi tịch cùng Thái Vi đại đế không tồn tại ngồi yên không lý đến. Một khi để Mục Thương Nhạn đại đạo có thành tựu, những người còn lại định sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Về phần Thái Vi đại đế khi nào mới có thể xuất thủ, tạm không biết được. Quỷ dị hắc vụ, giống như là một cái cự đại khủng bố vòng xoáy, tiếp qua không lâu liền muốn đem toàn bộ thần châu thôn phệ, thậm chí vô số đại thiên thế giới. Mau nhìn. Đột nhiên, phá toái tinh không hắc vụ chi giới, xuất hiện một cái hướng ngang lối đi hình tròn, thẳng tới cuối cùng. Trong thông đạo, từ từ hiện hóa ra khoảng thời gian giống nhau vô số cái phiến đá. Phiến đá hình dạng giống nhau như lúc, tiêu chuẩn hình vuông, cạnh một trượng. Mặt ngoài hình dạng mặc dù giống nhau, nhưng là trên đó khắc ấn lấy đạo văn cùng đồ án đều có đặc điểm. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện mỗi cái phiến đá quấn quanh lấy không thể tầm thường so sánh đạo vận. Nhìn thời gian càng lâu, càng có khả năng châm luân. Đây là vật gì? Đám người nhìn chằm chằm phiến đá, kinh ngạc nói nhỏ. Không nhìn thấy cuối cùng ra sao tình huống. Diệp Lưu Quân con mắt dường như hai gốc ngọn lửa nhỏ, khi thì bay nhảy mấy lần, tâm tình chập chờn rõ ràng. Chớ có quá độ chú ý, cẩn thận đạo. Trần Thanh Nguyên lớn tiếng nhắc nhở. Đầu này bỗng nhiên xuất hiện con đường lát đá, ẩn chứa trực kích linh hồn ma lực, làm cho người không nhịn được muốn đi lên, sau đó dọc theo con đường dần dần xâm nhập. Đi đến cuối đường, phải chăng nhưng phải vô thượng đại đạo. Thẩm Vô Vân một mực ngắm nhìn đầu này cuốn giao vô số thời cổ quy tắc con đường, tự lẩm bẩm. Theo thời gian trôi qua, phiến đá phía trên đạo vận ba động trở nên càng mãnh liệt. Chớ nói người khác, liền ngay cả Chi Tịch tiếng lòng cũng bị không biết chi lực nhẹ nhàng kích thích một chút. Chỉ một thoáng, Chi Tịch ánh mắt run lên, âm thầm đã vận hành lên lưỡng nghi thượng huyền kinh, đem loại cảm giác này xóa đi mất rồi. Diệp Lưu Quân, Cơ Phát Xương, Cố Không bọn người nhận ảnh hưởng lớn hơn. Bất quá, cũng may bọn hắn biết được đây là một cái bẫy, lập tức thu hồi ánh mắt, không dám tiếp tục sâu dòm cuối con đường. Hao tốn một chút thời gian, ổn định nỗi lòng, không đi suy nghĩ lung tung. Đại đạo chi lộ gần ngay trước mắt. Trường Sinh Tiên Đạo, hôm nay có thể thấy được. Chư quân, có thể nguyện theo ta đồng hành. Tương tự cổ lão huyền âm lại một lần nữa vang lên, quanh quẩn tại vùng tình không này các ngõ ngách, chui vào ở đây mỗi vị cường giả trong hai, không ngừng công kích tới tâm lý mọi người phòng tuyến. Mặc kệ vận dụng thủ đoạn gì, đều che đậy không được những âm thanh này. Đối mặt với tình huống như vậy, đám người toàn thân siết chặt, lo lắng. Trầm muộn bầu không khí bệnh thành một tấm mắt thường không thể gặp lưới lớn, bao phủ phương này tinh không. Rất nhiều người trong lòng treo lên một khối đá. Đi theo thời gian trôi qua, tảng đá trở nên càng lúc càng lớn. Đợi đến một đoạn thời khắc, tảng đá kia sẽ trưởng thành đến một cái không thể chống cự tình trạng, như vậy đám người rất khó ổn định bản tâm, chắc chắn sẽ dẫm lên đường lát đá này, bước vào quỷ dị hắc vụ chỗ sâu nhất. Dù là rời đi khu vực này, đi hướng cực kỳ xa xôi địa giới, cũng né tránh không được. Cổ lão diệu âm truyền đến thế gian các nơi, thậm chí hỗn loạn giới biển. Rời xa nơi đây, nhiều lắm là có thể chậm lại trên tâm lý áp lực, nhưng không cải biến được kết quả sau cùng. Nghĩ đến điểm này, lòng của mọi người tự càng phức tạp, không biết nên ứng đối ra sao sắp đến hung hiểm. Không khí kiềm chế, linh hồn ngạt thở. Bên trên Lâm Tinh Hệ chắc chắn trở thành thời đại náo động vị trí hệ tâm. An Hề Nhược đại mi cao lại, sầu lo khó nén, trầm giọng nói một khi bộc phát, tử thương sinh linh vô số kể. Nghe nói như vậy đám người, không hẹn mà cùng nhìn về hướng An Hề Nhược. Nếu thành thời đại này chứng đạo đại đế, An Hề Nhược tự nhiên muốn gánh vác lên đối ứng với nhau trách nhiệm, suy nghĩ sâu xa nói, ta đề nghị đem lên Lâm Tinh Hệ sinh mệnh tinh thần, toàn bộ di chuyển đến chỗ hắn. Đông Long. Lời này như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, khiến cho không ít người biến sắc. Bên trên Lâm Tinh Hệ chính là đế châu phồn hoa nhất chín đại khu vực một trong, muốn đem toàn bộ tinh vực sinh mệnh tinh thần rời đi, còn phải an bài thỏa đáng, cam đoan vận chuyển bình thường, nói nghe thì dễ. Dù cho là đứng tại đại thế chi đỉnh các vị đế quân, cũng cảm thấy tương đương khó giải quyết. Đem lên Lâm Tinh Hệ sinh mệnh tinh thần toàn bộ rời đi, cái này có thể làm được sao? Cố Không thân mang áo đen, cao mày, đối với cái này phạm vào khó. Chư đế xuất thủ, trong thời gian ngắn đánh băng cả Lâm Tinh Hệ, đó cũng không phải việc khó gì. Nếu để bọn hắn đem tất cả sinh mệnh tinh thần an bài thỏa đáng, độ khó hệ số cực cao. Náo động bộc phát trước đó, có thể rời bao nhiêu là bao nhiêu. An Hề Nhược đã có quyết đoán, mặc kệ có bao nhiêu khó, nhất định sẽ đi làm. Hết sức nỗ lực, thừa dịp cực đạo náo động chưa bộc phát, nhiều cứu trợ một chút sinh linh. Đi trước liên hệ tọa trấn tại bên trên Lâm Tinh Hệ thế lực đỉnh tiêm, thương thảo ra một cái có thể được phương án. Di chuyển tinh thần loại chuyện này, Trần Thanh Nguyên tương đối quen thuộc. Nhớ ngày đó Tiên Quốc cấm khu xuất hiện tình huống dị thường, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Song Liên Tinh Hệ. Chuyện quá khẩn cấp, lấy Thanh Tông làm chủ, các đại tông môn làm phụ, đem Song Liên Tinh Hệ sinh mệnh tinh thần toàn bộ chuyển không, như vậy mới không có đủ thành đại họa. Di tinh tiến hành, tiêu hao đại lượng tài nguyên. Trước kia còn dễ nói, hiện tại nhưng là khác rồi. Trật tự hỗn loạn, thiên địa linh khí không thể hấp thu, lại có bên trên Lâm Tinh Hệ phồn hoa trình độ, cần thiết tài nguyên tất nhiên muốn cao hơn nhiều Thành Tông di chuyển một lần kia. Cứ việc trước đó thần tiêu đứt đoạn, đối đầu Lâm Tinh Hệ tạo thành cực lớn chủ kích. Thế nhưng là trải qua những năm này phát triển, bên trên Lâm Tinh Hệ rất nhanh ổn định cân bằng, sinh mệnh số lượng không ngừng tăng trưởng, mặc dù phồn hoa trình độ so ra kém thời kỳ hòa bình, nhưng cũng viễn siêu khu vực khác. Đến lúc đó, còn xin chư vị tiền bối, đạo hữu, hết sức giúp đỡ. Trần Thanh Nguyên hướng phía đám người chắp tay thi lễ, ngữ khí tôn kính. Chi Tịch ngoái nhìn một chút, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại rất tán thành cử động lần này, khẽ gật đầu, biểu thị đáp lại ân. Nhà Minh đại tỷ đều tỏ thái độ cố không làm sao có thể ngồi yên không lý đến đi, nghe ngươi an bài. Diệp Lưu Quân, Cơ Phát Xương bọn người, toàn thiếu Trần Thanh Nguyên nhân tình to lớn, làm sao nói một chữ không? Không một người phản đối, Trần Thanh Nguyên mỉm cười, quay đầu đối với An Hề Nhược nói, chuyện này ta đến an bài, không cần lo lắng. Vất vả huynh trưởng. An Hề Nhược ôn nhu thì thầm. Trần Thanh Nguyên ôn nhu nói sẽ không. Bên trên Lâm Tinh Hệ thế lực đỉnh tiêm, Trần Thanh Nguyên toàn đã từng quen biết. Do hắn ra mặt, làm chuyện này sẽ phi thường thuận lợi. Tuy nói An Hề Nhược ra lệnh, cũng sẽ không có người dám đối nghịch, nhưng rất nhiều chi tiết phương diện khả năng cân nhắc không chu toàn đến, từ đó chậm trễ thời gian. Đợi ở trên Lâm Tinh Hệ thế lực đỉnh tiêm có không ít, bất hủ cổ tộc liền có 3 cái. Nói đúng ra, hẳn là 2 cái. Tinh không bạo liệt dẫn tới vô tận hắc vụ thời điểm, trên truyền thừa trăm vạn năm Mặc Dương cổ tộc bị trong nháy mắt xóa đi mất rồi. Trước mắt ở vào giới này 2 cái cổ tộc, là bên trên Kỳ Đế tộc cùng Tử Nguyệt cổ tộc. Trừ cái đó ra, còn có một số uy tín lâu năm nhất lưu thế lực cùng mới quật khởi tông môn đại giáo. Chương 2313, nguyện ý nghe phân công. Chương 2313, nguyện ý nghe phân công. Bên trên Lâm Tinh vực, cuồn cuộn sóng ngầm. Trần Thanh Nguyên lao tới bên trên Kỳ Đế tộc, không ẩn nấp thân hình, triển lộ huyền uy, nhấc lên một trận phong ba. Tộc trưởng mang theo một đám cao tầng, sợ hãi cũng nên. Đã từng bên trên Kỳ Đế tộc sát thực làm qua một chút để Trần Thanh Nguyên rất chuyện tình không vui, nhưng đến tiếp sau tương đối thất thời, lại có Tím Quân kiếm cái này ràng buộc, hóa thủ thành bạn. Nhiều năm trước, tại Trần Thanh Nguyên cho phép phía dưới, bên trên Kỳ Đế tộc cùng Thành Tông lui tới mật thiết, kết không cạn tình nghĩa. Mặc dù như thế, bên trên Kỳ Đế tộc cao tầng đang đối mặt Trần Thanh Nguyên thời điểm, ý nguyên lòng có tâm thần bất định, sợ chỗ nào làm được chưa đủ tốt mà dẫn tới tôn thượng không vui. Không đúng, nơm nớp lo sợ. Trước đó, Bên trên kỳ đế tộc người cầm quyền đối với Trần Thanh Nguyên tuy có e ngại, nhưng còn có thể duy trì tộc trưởng bốn có dáng vẻ, cử chỉ vừa vặn, bao nhiêu chú trọng một chút vấn đề mặt mũi. Bây giờ, tình huống đại biến. Trước nay chưa có đại tranh chi thế, truyền thừa trên trăm vạn năm Mặc Dương cổ tộc, trong khoảnh khắc biến thành cho tàn, bị đại thế dòng lũ phá tan, ngay cả dãy rủa tư cách đều không có. Tàn khốc như vậy, máu tanh như thế. Việc này vừa ra, còn tồn thế bất hủ cổ tộc mới chính thức ý thức được thời đại này khủng bố. Muốn hữu kinh vô hiểm vượt qua trường hạo kiếp này, biện pháp tốt nhất là tìm tới một cái chỗ dựa. Hiển nhiên, Trần Thanh Nguyên chỗ dựa này là bên trên kỳ đế tộc tốt nhất tranh thủ phương hướng. Chỉ cần có thể còn sống, để tổ tông truyền thừa không đoạn tuyệt, hạ thấp tự thân tư thái đáng là gì? Cung nên tôn thượng. Tộc trưởng bọn người, túi lầu hô to. Có kín người mặt hoảng sợ, không biết nên ứng đối như thế nào sắp đến không biết náo động. Có mặt người sắc trắng bệnh, đắm chìm ở Mặc Dương cổ tộc hủy diệt sự tình, phảng phất đoán được bên trên kỳ đế tộc hạ tràng. Có người nội tâm tuyệt vọng, ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng sợ hãi, lại bởi vì Trần Thanh Nguyên đến mà sinh ra một tia hy vọng. Như tại hôm nay trước đó, bên trên kỳ đế tộc nhóm này cao tầng có lẽ có mấy người một mực thủ vững lấy cổ tộc ngạo khí, trên mặt nổi cúi đầu, trong lòng vọng tưởng khôi phục tộc đàn ngày xưa huy hoàng. Mắt thấy hiện thực tàn khốc, những cái kia loại người cổ hủ tâm lý phòng tuyến trực tiếp bị xông phá cái gọi là ngâm nên, đã vỡ thành bã đầu. Trật tự náo động, tất có đại thai Trần Thanh Nguyên nói thẳng ý đồ đến. Nói ngắn gọn, di chuyển sinh mệnh tinh thần, chuyển không cả lâm tinh vực. Công trình số lượng to lớn, không phải lực lượng một người như vì. Tộc ta trên dưới, chờ đợi tôn thượng phân công. Biết được Trần Thanh Nguyên ý đồ, tộc trưởng không dám có một tia chần chờ, tiến lên một bước, biểu đạt ý chí. Như vậy rất tốt. Trần Thanh Nguyên liền ưa thích cùng loại người thông minh này liên hệ, không cần nhiều phí miệng lưỡi, cũng không cần vận dụng thủ đoạn cứng rắn. Ngay sau đó, Trần Thanh Nguyên đi đến Tử Nguyệt cổ tộc. Đồng dạng một màn phát sinh, Tử Nguyệt cổ tộc cao tầng nhìn lên một chút Trần Thanh Nguyên, liền vội vàng không người cúi đầu, kinh sợ. Biết được Trần Thanh Nguyên mục đích của chuyến này, Tử Nguyệt cổ tộc cam đoan sẽ đem hết khả năng đi phối hợp. Nếu như bên trên kỳ đế tộc cùng Tử Nguyệt cổ tộc không để ý tới những sinh linh khác, chỉ cầu chỉ lo thân mình, rời xa bên trên lâm tinh vực không phải việc khó. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên đều tìm tới cửa mặt mũi này không thể không cho. Nếu như cự tuyệt, hậu quả khó liệu. Phóng nhãn đương đại, ai không rõ ràng Trần Thanh Nguyên tính nết. Ân oán rõ ràng, có thủ tất báo. Cùng Trần Thanh Nguyên giao hảo là lựa chọn duy nhất. Đắc tội hắn, mặc kệ chạy đến Thần Châu chỗ nào, đều không làm nên chuyện gì. Lại sau đó, Trần Thanh Nguyên đem lên kỳ đế tộc cùng Tử Nguyệt cổ tộc cao tầng hội tụ đến cùng một chỗ, dùng mấy ngày thời gian thương thảo ra một cái có thể được phương án. Cụ thể chi tiết, từ từ hoàn thiện. Do hai đại cổ tộc dẫn đầu, mang theo Trần Thanh Nguyên ý chí, tiến về các đại nhất lưu thế lực tiến hành quyết đủ. Như có không nghe điều khiển tông môn đại giáo, một bàn tay chụp chết là được. Giải cứu vô tội sinh linh, để bọn hắn miễn bị tai họa, đây là đứng tại đỉnh phong người một phần thương hại, thế nhân nên chân quý. Vi phạm thượng vị giả mệnh lệnh, nếu không lấy thế xét đánh lôi đỉnh chân áp, chắc chắn sẽ gây nên một loạt mắt xích phản ứng, tại đại cục bất lợi. Bên trên lâm tinh vực sinh mệnh tinh thần nhiều lắm, một cái nào đó khu vực không có khả năng toàn bộ nuốt vào. Biện pháp tốt nhất, di chuyển đến phụ cận các đại tinh hệ, cùng nhau tiêu hóa, thế cục lại càng dễ vững chắc. Bất quá, cái này lại liên lụy đến một vấn đề mới. Nhiều như vậy sinh mệnh tinh thần đi hướng chỗ hắn, chắc chắn chiếm cứ rất nhiều tộc đàn cùng thế lực lãnh địa, để bọn hắn lợi ích nhận tổn thất không nhỏ. Biện pháp đơn giản nhất, dùng vũ lực trấn áp. Vô số tộc đàn trên mặt nổi phối hợp, không dám ngỗ nghịch, trong lòng tuyệt đối là hoàn trách, thời gian ngắn không có vấn đề gì, về sau coi như không nhất định. Thông chi thế lực khắp nơi, nếu như bọn hắn chủ động phối hợp, có thể điều động trong tộc vừa độ tuổi thiên tiêu, tiến về Thanh Tông cầu học vấn đạo. Xuất sắc giả, có thể trở thành Thanh Tông đệ tử chính thức. Trần Thanh Nguyên mặc dù có chút bồ liếng, nhưng muốn chờ giá bồi thường, độ khó quá lớn. Coi như bồi thường nổi, cũng tất nhiên thương cân động cốt, không chịu được nổi. Xuất ra một cái tiến về Thanh Tông cầu học danh ngạch, đủ xóa đi vô số trong tộc đàn tâm một tia bất mãn kia. Thậm chí, đại bộ phận tộc đàn thế lực còn cảm thấy mình kiếm lời, khẳng định phải toàn lực phối hợp, không dám từ đó cản trở. Tại thời đại náo động này, trong tộc như có người trở thành Thanh Tông đệ tử, chính là bảo lưu lại một tia hòa chủng. Chỉ cần Thanh Tông bất diệt, tộc đàn liền có phục hưng hy vọng. Vô số trong mắt người, đây là một cái cơ duyên to lớn, mặc cho ai đều không muốn bỏ qua. Cử động lần này không chỉ có thể trấn an các tộc, hơn nữa còn có thể đi vào một bước là Thanh Tông tạo thế, nhất cử lưỡng tiện. Rất nhiều người thấy rõ thâm ý trong đó, đối với Trần Thanh Nguyên giải quyết kế sách rất là tán thưởng. Nhiều năm sau, vạn tộc thiên kiêu đều là hội tụ ở Thanh Tông, tới kết xuống thâm hậu nhân quả thiện duyên. Chỉ cần chịu đựng qua cực đạo thịnh thế náo động, lại trải qua một chút năm tháng lên men, Thanh Tông lực ảnh hưởng chắc chắn tăng lên trên diện rộng, mạng lưới quan hệ trải rộng chư thiên vạn giới. Thật muốn như thế phát triển tiếp, Thanh Tông nhất định có thể trở thành vạn tộc cộng tôn triều thánh chi địa. Hiện tại Thanh Tông là dựa vào lấy Trần Thanh Nguyên hy vọng, nhưng nước cờ này nếu là bên dưới tốt, đó chính là Thanh Tông tự thân tâm hậu nội tình. Thế không thể đỡ. Thế nhân biết rõ đây là một cái có thể cho Thanh Tông nâng cao một bước dương lưu, cũng vô pháp phá giải. Bận rộn lâu như vậy, Trần Thanh Nguyên trạng thái tinh thần hơi có hao tổn. Hơi nghỉ ngơi mấy canh giờ, khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đã thông qua thủ đoạn đặc thù, truyền đạt một đạo tin tức tiến về Thanh Tông, để sư Minh Lâm Trường Sinh điều động một chút cao tầng đến đây viện trợ, xử lý các phương diện chi tiết vấn đề. Về tới tinh không băng liệt quỷ dị hắc vụ chi địa, Trần Thanh Nguyên thấy được một chút người quen biết cũ, con người co rút lại một chút, đáy mắt có một vệt tinh quang hiện lên. Long tộc thủy tổ, Dung Triệt. Thân thể khôi ngô, lấy một kiện cầm bảo, hai tay đặt sau lưng, hăng hái. Đứng sóng vai Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm, bọn hắn mặc dù không phải đế quân, nhưng trên thân lưu chuyển lên mấy sợi vượt mức bình thường và bị, không người dám kinh thường. Chương 2314, chờ cái gì chương 2314, chờ cái gì nhất là Tư Đồ Lâm, tái tạo thiên thư, đã đạt siêu thoát. Lấy bản lĩnh của hắn, coi như cùng thời cổ đế quân phát sinh xung đột chính diện, cũng có thể toàn thân trở ra. Còn có một số đỉnh tiêm tu sĩ đợi ở phía xa quan sát, chư đế hội tụ, uy thế sao mà khủng bố, dù là cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia cô đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Chúng tu sĩ không thể nhìn thấy chư đế hình dáng, chỉ là một cái mơ hồ hình dáng. Cho dù là dạng này, cũng ở tâm hải nhấc lên một trận sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, hồi lâu không được bình tĩnh. Dung Triệt xuất hiện, đưa tới chúng cường giả trọng điểm chú ý bị phong khốn tại Thiên Nguyên 6 cô đế thi, trong đó liền có Long đế. Hôm nay, Long đế thế mà sống thêm đời thứ hai, có thể nào không làm cho người kinh ngạc. Dung Triệt tái tạo nhục thân đến nay, hay là lần đầu hiện ở thế nhân trước mắt. Rất nhiều đạo ánh mắt tập trung tại Dung Triệt, bốn bề hư không đọc lại. Đạo hữu, ngươi được cái gì kỳ ngộ? Chống đỡ một thanh ngô đồng dù cơ phát xương, sắc mặt kinh nghi, thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm hay. Ở đây đỉnh tiêm tồn tại, đều biết Dung Triệt được luyện chế thành khôi lỗi đế thi. Dung Triệt lấy hoàn toàn mới tư thái hiện tại trước mắt mọi người, chư đế phải sợ hãi. May mắn bảo lưu lại một tia thần trí, sau bị An đạo hữu cùng Trần đạo hữu cứu. Những năm này, một mực đợi tại Thành Tông an dưỡng. Ngay trước mặt mọi người, Dung Triệt thuyết minh sơ qua tình huống. Lúc nói chuyện, Dung Triệt hướng phía An Hề Nhược có chút chắp tay, để bày tỏ cảm tạ. An Hề Nhược mặc dù mặc màu đỏ chót váy dài, nhưng ánh mắt thanh lãnh, tránh xa người ngàn dặm. Đối với Dung Triệt tạ lễ, nàng gật đầu đáp lại, lấy đó tôn trọng. Thì ra là thế. Cơ Phát Xương bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Đạo hữu thật sự là phúc duyên không cạn a. Diệp Lưu Quân phát ra một câu cảm thán. Dung Triệt cũng không phủ nhận, đây là sự thật, xác thực. Mạnh như Lục Chỉ Thần Vương, cũng không có thể lưu lại một tia bản nguyên ý chí. Cũ thời kỳ cổ, Lục Chỉ Thần Vương được công nhận thứ hai, đứng hàng thứ nhất tồn tại, tức là Thái Vi Đại Đế. Bởi vậy, Dung Triệt sống ra mới một thế, ở trong đó có rất lớn vận khí thành phần. Trần Thanh Nguyên trở về, đám người đem ánh mắt rời về phía từ đằng xa đi tới Trần Thanh Nguyên. Các người đến rất đúng lúc. Trần Thanh Nguyên đi thẳng tới Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm. Làm sao? Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm nhìn nhau, đều là dự cảm được một tia không ổn. Di chuyển sinh mệnh tinh thần sự tình, hy vọng hai vị có thể chủ tính trung toàn cục. Trần Thanh Nguyên giảng thuật ra trong lòng dự định. Biết được nhiệm vụ này, Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm vừa qua khỏi đến tham gia náo nhiệt, liền được an bài một cái trách nhiệm. Can hệ trọng đại, hai người không thể chối từ được chưa? Loại này phí đầu óc sự tình, hay là giao cho Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm đi làm. Văn đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tư Đồ Lâm chấp trưởng thiên thư, có hắn tọa trấn, tất có thể tránh cho rất nhiều phiền phức, làm ít công to. Mặt khác, còn có chư đế tương trợ, vung tay áo ở giữa liền có thể di động tinh thần. Di tinh hoán vị nơi mấu chốt, là muốn cam đoan đổi địa phương về sau, tinh thần trật tự vận chuyển vẫn như cũ bình ổn. Như vậy, sinh hoạt tại trên tinh thần sinh linh mới có thể tiếp tục còn sống. Thế là, một trận trùng trùng điệp điệp di chuyển tinh thần sự tình như vậy mở ra. Chư đế xuất thủ, tiết kiệm đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Chứng kiến việc này vô số tu sĩ hô to thần tích. Chỉ trước mắt, hàng ngàn hàng vạn quả sinh mệnh tinh thần bị rời đến chỗ hắn. Như vậy chẳng diện, rung động lòng người. Hao phí mấy chục năm, chuyển không bên trên Lâm tinh hệ cử động, tương đối thuận lợi hoàn thành. Cũng may có Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca diễn toán, mới có thể đem nhiều như vậy sinh mệnh tinh thần xử lý thích đáng. Tại trong lúc này, quỷ dị hắc vụ bạo phát mấy lần không lớn không nhỏ quy tắc ba động, khiến cho di tinh sự tình nhận lấy ảnh hưởng. Cũng may đám người đồng tâm hiệp lực, cho nên không có tạo thành vấn đề quá lớn. Vất vả chư vị tiền bối, đạo hữu. Sâu trong tinh không, quần anh hội tụ, lấy một kiện quần dài màu đỏ An Hề Nhược, đặc biệt bắt mắt. Nàng giẫm lên một gốc như ẩn như hiện màu đỏ đạo liên, hướng về chi tịch bọn người thi lễ nói tạ ơn, ngôn ngữ chân thành. Chúng ta sinh ở Thần Châu, há có thể ngồi yên không lý đến. Đạo hữu khách khí. Đây cũng không phải là An đạo hữu chuyện của một cá nhân. Đám người mặt mỉm cười, lập tức trở về lễ. Một phen khách sáo qua đi, đám người đem lực chú ý tập trung vào quỷ dị hắc vụ. Bên trên Lâm tinh hệ đã mất sinh mệnh tinh thần, dù là nơi này hỏng mất, cũng ảnh hưởng không lớn. Đen như mực sâu trong tinh không, bầu không khí cực độ đè nén. Nồng hậu dày đặc hắc vụ, có một đầu treo trên bầu trời đường lát đá, thẳng tới cuối cùng. Khi có khi không âm cổ, vờn quanh bên hai. Trải qua hơn thời gian 10 năm, Thần Châu trật tự quy tắc rõ ràng có biến. Đến từ quỷ dị hắc vụ mê hoặc chi lực, so với lúc mới đầu mạnh rất nhiều. Càng là truy cầu đỉnh phong, càng là muốn bước vào hắc vụ. Chúng ta cái gì đều không làm được sao? Xử lý xong bên trên Lâm tinh hệ sinh mệnh tinh thần, chúng cường giả trọng tâm lại về tới quỷ dị hắc vụ. Thì, ngươi có ý nghĩ gì? Cố Không đã từng bị Mục Thương Nhạn luyện chế thành khối lỗi, không muốn lại biến thành nó trong lòng bàn tay đồ chơi, cho nên mặc kệ phía trước có như thế nào dụ hoặc, đều khó có khả năng đặt mình vào nguy hiểm. Cụ thể ứng đối ra sao, Cố Không toàn nghe Chi Tịch. Chi Tịch thần sắc như lúc ban đầu, lãnh đạm nói, các loại. Cố Không nghi hoặc, chờ cái gì? Chi Tịch lời ít mà ý nhiều, Thái Vi. Đông cảnh. Nói xong kinh người, mọi người ở đây đều hơi biến sắc mặt. Thái Vi đại đế cường đại, không thể nghi ngờ. Tưởng tượng năm đó Tấn Tuyết cấm khu chi chiến, Thái Vi đại đế cách không ra chiêu, một cây cự chỉ từ trên trời giáng xuống, ép tới tất cả đế thi không thể động đậy, để Mục Thương Nhạn nhượng bộ lui binh. Hắn khôi phục như thế nào? Cố Không hỏi lại. Hẳn là khỏi hẳn. Mấy trăm năm trước, Chi Tịch đem cái kia một hạt đạo quả hạt giống lấy trở về, chắc hẳn Thái Vi đại đế đã luyện hóa, 89/10 khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi biết hắn lúc nào sẽ xuất thủ sao? Trước đây thật lâu, Cố Không đi đến Cựu Thổ một chuyến, cùng Thái Vi đại đế tiến hành luận đạo, bản thân cảm nhận được sự cường đại của hắn. Chi Tịch đoán không ra Thái Vi đại đế tâm tư, không rõ ràng. Cố Không bất đắc dĩ nói, "Tốt a." Nhanh. Mặc dù không biết Thái Vi đại đế cụ thể hiện thân thời gian, nhưng Chi Tịch tin tưởng khoảng cách ngày đó sẽ không quá xa xôi. Mục Thương Nhạn lại có động tác kế tiếp, Thái Vi đại đế tất nhiên sẽ xuất thủ can thiệp. Một trận trước nay chưa có đỉnh tiêm tranh phong sắp đến. Cùng một thời gian, hỗn loạn giới biển chỗ sâu nhấc lên rất nhiều tầng, trước đây chưa bao giờ có phong bạo to lớn. Có địa phương kinh hiện quy tắc thâm uyên, không biết thông hướng nơi nào. Có địa phương nứt ra, tựa như một cái không thể thăm dò cự nhãn. Có địa phương vặn vẹo biến hình, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đến từ mặt khác đại thiên thế giới đỉnh tiêm tồn tại, người được không tầm thường đạo vận ba động. Bọn hắn như là khát máu con kiến, người thấy thế gian đẹp nhất vị mùi máu tươi. Mặc kệ phía trước có như thế nào nguy hiểm, cũng sẽ dốc hết toàn lực mà lao tới, không có khả năng tránh lui. Vô thượng chi đạo phương hướng, cầu trường sinh. Cái chỗ kia có ngọn núi cao hơn, xưa nay chưa từng có thịnh thế, tới. Chương 2315, có việc muốn nhờ. Chương 2315, có việc muốn nhờ. Giới hải quần quận, quy tắc dị biến. Càng ngày càng nhiều khủng bố ánh mắt để mắt tới thần châu. Ngắn thì trăm năm, lâu là mấy ngàn năm, những cái kia đứng tại riêng phần mình trụ vực đỉnh tiêm tồn tại liền sẽ đến thần châu, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trần Thanh Nguyên bọn người một mực đợi tại quỷ dị hắc vụ khu vực, tạm thời chưa có định rời đi. Đến từ hắc vụ chỗ sâu đạo vận diệu âm không ngừng ăn mòn lòng của mọi người hồn. Xuất thân lâm cạn đế tộc Lạc Lưu Ngâm, tuy có tư chất bị tiên, nhưng cuối cùng chỉ là chuẩn đế chi cảnh, không cách nào thời gian dài ngăn cản cố này mê hoặc thanh âm, không thể không rời xa nơi đây, như vậy mới có thể giảm bớt áp lực tâm lý. Thực lực hơi yếu đám người kia, nghe không được khi thì truyền ra đạo vận diệu âm, tự nhiên không bị ảnh hưởng, đợi ở phía xa quan sát, xì xào bàn tán. Lấy hai vị chi năng, có thể suy tính đưa ra bên trong chi cảnh. Trần Thanh Nguyên thuấn di đến Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca vị trí chỗ ở, nói thẳng: "Khó." Đợi ở chỗ này trong khoảng thời gian này, Tư Đồ Lâm một mực quan sát đến quỷ dị hắc vụ, âm thầm thi triển không ít thủ đoạn, lại còn vận dụng tiên thư, kết quả không vừa ý người. Đặt tới siêu thoát chi cảnh, Tư Đồ Lâm đều nhìn không ra manh mối gì, hơi kém một chút Nam Cung Ca càng không cần phải nói, sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu không nói. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên muốn từ Tư Đồ Lâm chỗ này thu hoạch đến một chút tin tức hữu dụng, xem ra không có cơ hội. Ai? Thời cuộc náo động, cơ hội của ngươi tới. Tư Đồ Lâm cùng Trần Thanh Nguyên bốn mắt nhìn nhau, ý tứ minh xác. Trần Thanh Nguyên lạnh nhạt nói, thuận theo tự nhiên. Đặt tại trước kia, hắn xác suất lớn sẽ nghĩ biện pháp đi mưu cầu chứng đạo thời cơ, từ đó bước vào đại đế chi cảnh, đụng vào cao hơn phong cảnh. Đi một chuyến Táng Hàng Cấm Khu, gặp được theo như đồn đại khải hàng đại đế, biết được rất nhiều bí ẩn, khiến cho Trần Thanh Nguyên tâm tư có một chút chuyển biến. Đi ra đạo của chính mình, không cần mượn nhờ cái gọi là thiên địa thời cơ. Như vậy, sau này lộ trình mới sẽ không nhận trói buộc. Trần Thanh Nguyên biểu hiện quá mức bình thản, cái này khiến Tư Đồ Lâm đã nhận ra một tia khác đồ vật. Suy nghĩ sâu xa hồi lâu, Tư Đồ Lâm nhìn không ra Trần Thanh Nguyên trong lòng suy nghĩ, đành phải thôi, lần nữa đem ánh mắt rời về phía quỷ dị hắc vụ. Vô tiền khoáng hậu thời đại, cuối cùng không biết sẽ lấy như thế nào phương thức kết thúc. Tư Đồ Lâm con mắt như không thể thăm dò đầm sâu, cất giấu vô số bí mật, lúc đó có cổ vận phù văn hiện hiện, càng lộ vẻ thần bí. Bà Đát. Đúng lúc gặp An Hề Nhược chính là ở đây, Tư Đồ Lâm tiến đến triều bái. Bái kiến đế quân. Tư Đồ Lâm không mình hành lễ, đem tự thân tư thái thả rất thấp. Theo lý mà nói, Tư Đồ Lâm không đến mức như vậy. Đã có hành động như vậy, quả quyết không phải là đơn giản vấn an. Nhìn chăm chú lên Tư Đồ Lâm cử động, Trần Thanh Nguyên ánh mắt lóe lên một cái, thầm nghĩ, hắn có việc muốn nhờ. Đạo hữu không cần đa lễ. Như lúc trước, An Hề Nhược lại gọi một tiếng Tư Đồ Lâm là tiền bối. Có thể nàng chứng đạo đăng đế đương nhiên muốn duy trì tự thân tôn nghiêm. Xưng hô đối phương là đạo hữu, chính là ngang hàng luận giao, cũng không phải là vô lễ tiến hành, mà là tôn trọng. Tại hạ có việc muốn nhờ. Dù sao cũng là cầu người, Tư Đồ Lâm khẳng định phải làm đủ tư thái. Mới nói, An Hề Nhược không có đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Nghe trước một chút Tư Đồ Lâm sợ cầu chuyện gì, có thể làm được, giúp một cái không có quan hệ gì. Nếu là tương đối khó khăn, vậy thì phải hảo hảo cân nhắc một phen. Hiu. Lúc này, Trần Thanh Nguyên lách mình mà tới An Hề Nhược bên người, ngược lại muốn xem Tư Đồ Lâm muốn làm gì. Tư Đồ Lâm nói thẳng suy nghĩ trong lòng, cầu một đạo đế dụ, là A Tả thoát khỏi giam cầm, tái tạo nhục thân, sống thêm một thế. Có thể bị Tư Đồ Lâm xưng là A Tả người, chính là Dược Ô. Cũ thời cổ sơ, Tư Đồ Lâm, Dược Ô, Âu Dương Triệt, được thế nhân tôn xưng là Tam Kiệt. Thời đại kia, thế gian cũng không chứng đạo thời cơ. Vì cầu đỉnh phong, Âu Dương Triệt rút kiếm tiến nhập Tiên Quốc Cấm Khu, một đi không trở lại, bạt vô âm tín. Giữa cô một mực tin chắc Âu Dương Triệt có thể bình an trở về, đợi rất lâu. Tuổi thọ sắp hết thời điểm, nàng còn không chịu từ bỏ, làm ra một cái cực kỳ lớn gan hành vi, đem tự thân ý chí dung nhập vào trong binh khí, dùng cái này tránh đi tuế nguyện pháp tắc gạt bỏ, gian nan sống tạm. Đến hôm nay, giữa cô quả thật chờ được Âu Dương Triệt, quá trình mặc dù dài dằng dặc cùng thống khổ, nhưng cũng may kết cục không sai. Không được hoàn mỹ chính là, giữa cô bản nguyên ý chí đã hoàn toàn biến thành khí linh, giống như là nhận lấy nguyên rủa, không thể thoát khốn. Nhiều năm qua, Tư Đồ Lâm một mực đang nghĩ biện pháp đi hóa giải dược cô khốn cảnh, tái tạo thiên thư đằng sau, hắn có năng lực như thế. Bất quá, muốn bạn vô nhất thất, tốt nhất là đạt được chứng đạo chi quân một đạo chỉ dụ. Đương đại chi quân, luôn xuất phát tùy, chỉ cần không dính đến chuyện cấm kỵ, lại đạo quy tắc trên cơ bản sẽ cho mặt mũi này. Có thể. Hiểu rõ Tư Đồ Lâm ý đồ đến, An Hề Nhược hơi có cảm xúc, gật đầu đồng ý, đan môi hé mở. Lập tức, An Hề Nhược giơ lên tay phải, đầu ngón tay tại trước người hư không vừa đi vừa về di động, ngưng tụ ra một đạo đặc thù đế văn ấn nhớ, dường như một sợi trong suốt đường cong, nhỏ như sợi tóc. Ông, cái này một sợi đế văn quy tắc trôi giạt đến Tư Đồ Lâm trong tay, bị hắn nắm chắc. Đa tạ đế quân. Tư Đồ Lâm chắp tay thi lễ, thật tâm nói tạ ơn. Có hiện nay chi quân đế vận quy tắc, Tư Đồ Lâm nắm chắc 10 phần. An Hề Nhược ngữ khí bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn không cần phải khách khí. Dù sao nhìn không thấu quỷ dị hắc vụ tình huống cụ thể, Tư Đồ Lâm không muốn đem thời gian lãng phí ở chỗ này, quyết định đi tìm Dược Cô, vì nàng mưu đổ ra một cái nhân sinh mới. Siêu, lòng có quyết đoán, lập tức đi làm. Trong nháy mắt, Tư Đồ Lâm bay vào vũ trụ mà đi, tung tích không thấy. Bá, Trần Thanh Nguyên đưa tay vung lên, ở nơi này bố trí ra một đạo cấm chế. Tiếp lấy, đem mang theo người nhã cư lấy ra, tiến vào bên trong, thưởng trà tĩnh tu. Nhã cư rộng lớn, trong đó có núi có nước, phong cảnh như vẽ. An Hề Nhược ngồi ở Trần Thanh Nguyên bên người, trước mặt là một ngụm thanh tịnh thấy đáy tròn hồ. Huynh trưởng, An Hề Nhược khẽ gọi một tiếng, rõ ràng trong lòng có rất nói nhiều muốn nói, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Có tâm sự. Trần Thanh Nguyên chỉ là một chút quét tới, liền nhìn ra điểm này. Ta An Hề Nhược môi anh đào vi phân, chần chờ khó tả. Giữa ngươi và ta, còn có cái gì khó mà nói? Trần Thanh Nguyên ôn nhu nói. Nếu như thế cục phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, chúng ta nên đi nơi nào? Đối với sắp đến cực đạo náo động, An Hề Nhược tương đối sầu lo. Bất quá, nàng không phải lo lắng an toàn của mình vấn đề, càng không phải là địa vị bị hao tổn, mà là không có thể cùng Trần Thanh Nguyên đi thẳng xuống dưới, thậm chí tu thành chính quả. Nói ngắn gọn, An Hề Nhược lời nói này xen lẫn một tia thúc cưới lưu bị. Có lẽ Trần Thanh Nguyên nghe hiểu, có lẽ không thể lĩnh hội, mặt không đổi sắc, ôn nhu đáp lại mặc kệ tương lai như thế nào, người ta cộng đồng đối mặt. An Hề Nhược khẽ gật đầu, không có chiều sâu nghiên cứu thảo luận cái đề tài này ân. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Thanh Nguyên một mực đợi ở nơi này, nhắm mắt dưỡng thần, thôi diễn đạo của chính mình. Chương 2316, hắn hiện thân. Chương 2316, hắn hiện thân. Trong nháy mắt vung ở giữa, 30 năm trôi qua. Những ngày qua, Trần Thanh Nguyên duy trì ngồi xuống tĩnh tu tư thế, hai mắt nhắm chặt, thân thể lù lù bất động. An Hề Nhược thì là lặng lặng mà nhìn xem Trần Thanh Nguyên, chưa từng rời đi nửa bước. Dù là nhìn mấy chục năm, cũng không có cảm thấy dính. Nếu như có thể, nàng hy vọng loại sinh hoạt an tĩnh này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Chi tịch củng cố không bọn người, thời khắc chú ý quỷ dị hắc vụ biến hóa. Qua lâu như vậy, chư đế tâm hồn đều bị vô hình vô ảnh diệu âm quy tắc ăn mòn, bước vào hắc vụ suy nghĩ, càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp tục như vậy nữa, rất nhiều người cuối cùng lại chịu không được, sau đó vì truy tìm cái gọi là vô thượng đại đạo, đặt vào đầu này phiến đá chí lộ, thông hướng hắc vụ chỗ sâu. Tỷ, ta nếu là đã mất đi lý trí, ngươi nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Cố không từ đầu đến cuối đợi tại chi tịch bên người, thực tình cầu cứu. Chi tịch lạnh nhạt đáp lại, "Ân." Có chi tịch khẳng định trả lời chắc chắn, cố không tâm lý sinh ra một tia cảm giác an toàn. Cho dù chư đế cách xa quỷ dị hắc vụ, cũng không được tính thực chất tác dụng. Chỉ cần bọn hắn còn sống, liền nhất định có thể nghe được đến từ hắc vụ chỗ sâu đại đạo thanh âm triệu hoán. Lạc Lưu Ngâm dạng này chuẩn đế, chỉ cần không tới gần hắc vụ, nên sẽ không xảy ra chuyện. Tòa này đại võ đài là Mục Thương Nhạn bố trí tỉ mỉ mà thành, mục đích đúng là vì hấp dẫn các đại trụ vực đế đạo tồn tại. Toàn thân bốc lên ngọn lửa nhỏ Diệp Lưu Vân, chống đỡ Ngô Đồng dù cơ phát xương, đầy mặt nhỏ bé xúc giác Thẩm Vô Vân, thân mang lộng lẫy cẩm bào dung triệt. Bọn hắn đứng tại hư không các nơi, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Nếu không muốn trở thành cái thứ nhất bước vào hắc vụ thẳng xuôi sẹo, chỉ có thể toàn lực vững chắc tâm thần, chống cự vô hình mê hoặc thanh âm, tận khả năng kéo dài thời gian. Đông ù ù. Gần đây, quỷ dị hắc vụ chỗ sâu thường xuyên sẽ phát sinh không gian bạo tạc, như sấm vang vọng, đánh vào lòng của mỗi người trên dây. Hắc vụ bên trong độc tĩnh, phải chăng biểu thị cái gì? Nhiều ngày sau, trong sương mù cuốn lên trăm ngàn cái cự đại vòng xoáy. Thấy vậy tình huống, đám người tâm thần siết chặt, rất cảm thấy không ổn. Kéo dài trí hắc sương mù cuối con đường lát đá, hiện lên một chút bên trong có ảo diệu huyền văn. Con đường chỗ sâu, hư hư thực thực xuất hiện một bóng người. Thân ảnh nguy nga như núi, cảm giác gáp bách như chín ngày chi thủy chút xuống mà đến, để đứng trên thế gian chi đỉnh cố không bọn người đều là linh hồn run lên, hai tay không tự giác cầm chặt. Là hắn. Cố không nhìn qua đạo này như ẩn như hiện thân ảnh khôi ngô, biến sắc, cảm giác nguy cơ mười phần. Hắn cùng Mục Thương Nhạn sinh tại cùng một cái thời đại, lại bị đối phương luyện chế thành khối lỗi, sao lại phân biệt không rõ, phi thường khẳng định. Diệp Lưu Quân cùng cơ phát xương bọn người, linh hồn cảm nhận được một cỗ cực mạnh ngạt thở cảm giác. Ngóng nhìn một chút đứng tại con đường lát đá chỗ sâu thân ảnh khôi ngô, bọn hắn liền biết được một chuyện, mình tuyệt đối không phải người này đối thủ, thậm chí không có năng lực phản kháng. Đế đạo lĩnh vực cũng có chia cao thấp. Ngoại trừ một chút tình huống đặc thù, đương kim cục diện, chỉ có 3 vị ở vào đế đạo lĩnh vực đỉnh phong vị trí. Đến từ Hán Hải giới Thẩm Vô Vân, chạy tới đế đạo lĩnh vực trung hậu kỳ. Bất quá nếu là hắn đối mặt chi tịch loại tồn tại này, nhiều nhất 3 chiêu liền sẽ bị trấn áp, đừng nói dây rủa, liền chạy trốn tư cách cũng không có. Thực lực tuyệt đối nghiền ép, là không nổi quá lớn bằng nước. Hắn chính là Mục Thương Nhạn. Thẩm Vô Vân đám người thân thể phản phất bị giam cầm lại, cảm thấy cứng ngắc. Vì sao hiện thân? Diệp Lưu Quân hơi kém biến thành Mục Thương Nhạn trong lòng bàn tay đồ chơi, đối với nó có một tia phẫn hận. Chiều sâu suy tư một chút, nếu không có Mục Thương Nhạn nguyên nhân, Diệp Lưu Quân cũng sống không ra mới một thế, chứng kiến không được cực đạo thịnh thế phong cảnh. Cho nên, hắn đối với Mục Thương Nhạn cảm xúc tương đối phức tạp. Giam ba câu khó mà nói rõ, chẳng lẽ hắn làm đủ chuẩn bị, muốn tiến hơn một bước? Dung Triệt bị Mục Thương Nhạn chi phối mấy trăm vạn năm, đã có tức giận, lại có một tia sợ hãi. Một thế chi quân, thế mà trong lòng sinh ra sợ hãi. Theo lý tới nói, Dung Triệt sẽ không có tâm tình như vậy ba động, nhưng hắn gặp thường nhân không thể tưởng tượng cô tịch cùng khổ sở, đối với kẻ đầu têu tự nhiên sẽ sinh ra một chút sợ hãi, đúng là bình thường. Nếu không phải Dung Triệt phúc thiên mệnh lớn, đã bị Mục Thương Nhạn đùa chơi chết. Cố Không Chân có ý nghĩ này, nhưng biết được khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ, chúng ta cùng tiến lên, có thể giết chết hắn sao? Đám người liếc qua Cố Không, trầm mặc không nói. Đến nhất định độ cao, chiến cuộc thắng bại cùng nhân số bao nhiêu không quan hệ. Kỳ thật, Cố Không cũng biết cùng nhau tiến lên, làm chết Mục Thương Nhạn sát suất thành công gần như là không. Nói ra lời như vậy, đơn thuần là phát biểu một cái nhìn, biểu đạt trong lòng đè nén cảm xúc. Mặc dù Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược ở vào cấm chế bên trong tĩnh tu, nhưng một mực chú ý quỷ dị hắc vụ trật tự biến hóa. 3. Trong một ý niệm giải trừ cấm chế, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược lần nữa hiện thân. Hai người vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm hắc vụ chỗ sâu đạo thân ảnh khôi ngô kia. Mảnh khu vực này giống như là bị vô số bàn tay lớn bao trùm ở cực độ đè nén, làm cho người thể xác tinh thần khó chịu. Hắn muốn làm gì? Trần Thanh Nguyên đánh giá số mắt, trầm giọng nói, đứng ở bên người An Hề Nhược, không nói một lời. Đối với Mục Thương Nhạn hành vi, ở đây có lẽ chỉ có một người có thể xem hiểu. Mặc một bộ màu sáng váy ngắn chi tịch, tóc dài như tuyết, băng cơ ngọc cốt. Nàng cùng Mục Thương Nhạn xa xa đối mặt, khám phá nó chân thực ý đồ. Chỉ cần một chút, chi tịch liền biết hắc vụ chỗ sâu đạo thân ảnh này cũng không phải là huyết tượng, cũng không phải hóa thân, chính là Mục Thương Nhạn bản thể. Chỉ có bản tôn hiện thân mới có thể gây nên chi tịch coi trọng. Mục Thương Nhạn biết rõ điểm này, cho nên không có đi suy nghĩ biện pháp khác. Hắn hiện hiện bản tôn, mục đích chỉ có một cái, hấp dẫn chi tịch bước vào hắc vụ. Hắn phảng phất tại nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi dám đi vào sao? Tại Mục Thương Nhạn bản tôn hiện lộ trước tiên, chi tịch liền đem nó khí tức khóa chặt lại. Bởi vậy, Mục Thương Nhạn còn muốn ẩn nấp thân hình, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Chi tịch rất rõ ràng Mục Thương Nhạn muốn làm gì, lạnh lùng như băng, A Trường Sinh Tiên Đạo gần ngay trước mắt, nếu như chi tịch cùng Thái Vi Đại Đế liên thủ, Mục Thương Nhạn thật không có khả năng cam đoan vạn vô nhất hết. Bởi vậy, Mục Thương Nhạn muốn từng cái đánh tan. Dù cho chấn sát không được chi tịch, cũng muốn dốc hết các loại thủ đoạn thương về căn bản. Hắn thật rất tự tin a. Ngắm nhìn hắc vụ chỗ sâu thân ảnh khôi ngô, chi tịch tự lẩm bẩm. Ngay tại một bên Cô Không, nghe được phi thường rõ ràng, tỷ, hắn đây là muốn làm cái gì? Chi tịch thủy chung là đạm mạc biểu lộ, dù ta xâm nhập, tùy thời trấn áp. Lời này truyền đến mọi người ở đây trong hai, kích thích tiếng lòng. Vậy ngươi ngàn vạn không thể mắc lừa. Cố Không âm điệu vừa nhất, vô ý thức nói ra. Đắc. Ai ngờ Cố Không câu nói này vừa mới rơi xuống, chi tịch liền triển khai hành động, hướng về hắc vụ phương hướng cất bước mà đi, ánh mắt kiên định. Tiền bối biết rõ là một cái bẫy, vì sao còn muốn mạo hiểm? Diệp Lưu Quân một mực nhớ kỹ chi tịch thân cứu mạng, không nghĩ nàng thân hãm hiểm cảnh, đối với cái này hoang mang không hiểu, mặt lộ thần sắc lo lắng. Chi tịch không trả lời, thẳng tiến không lùi. Ai thắng ai bại, chưa chắc có biết. Người khác không rõ ràng chi tịch trong lòng suy nghĩ, Trần Thanh Nguyên đại khái có thể đoán được. Chi tịch là sáng lập ra Tam Đế Đồng Tôn tuyệt đại nữ đế, há lại cho Mục Thương Nhạn khiêu khích. Đã muốn chiến, vậy liền chiến, có gì phải sợ. Chương 2317, có dám một trận chiến, cảm thán đi qua chương 2317, có dám một trận chiến, cảm thán đi qua chi tịch quần áo cách gan mặc tương đối mộc mạc. Thang tuyết tóc dài rủ xuống tại eo thon ở giữa, ánh mắt sâu thẳm giống như nguyên, phảng phất ẩn chứa giữa vũ trụ cực đạo áo rượu. Theo nàng đặt chân, hư không khẽ run, hát vụ phu trào. Ánh mắt mọi người hội tụ trên thân nàng, đem nó huyền chuyển thân ảnh lạc ấn tại trên linh hồn. Nàng mênh mông quân uy, dần dần ảnh hưởng đến hát vụ bên trong khủng bố quy tắc. Ô, xương lớn chỗ sâu, hư hư thực thực vang lên ai oán kêu khóc thanh âm, kinh dị khủng bố, làm cho người dùng mình. Tịch. Nhìn chăm chú lên trực tiếp đi tới chi tịch, ở vào trong xương mù Mục Thương Nhạn cũng không cảm thấy một tia ngoài ý muốn, sớm đã ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, há mồm một gọi. Khàn giọng thanh âm như một trận gió cắt lướt qua khô hạn lòng sông vết nước. Cái này một chữ kêu gọi, tựa như cự truy giáng thế, đập vào Trần Thanh Nguyên đám người trên trái tim, làm trái tim run lên bần bật, khuấy động lên gợn sóng vô số. Hôm nay có dám một trận chiến? Nhìn về phía trước, chi tịch lạnh nhạt mà đạo. Có gì không dám? Chiến. Mục Thương Nhạn kỳ thật cũng đang đợi một ngày này, tiếng như hùng trùng, vang vọng hoàn vũ. Chi tịch là hắn nửa đời trước các ngộng, nếu có thể đem nó đánh bại, rửa sạch duyên hoa, đạo tâm thuần túy, nhu cầu cụ lạc bị sát xuất thành công tất nhiên sẽ đề cao không ít. Trước đây tại bờ bên kia tranh đấu, Mục Thương Nhạn một mực chờ đợi thời cơ thích hợp, không muốn cùng chi tịch chính diện giao chiến, để tránh tụ thương, lầm đại sự. Hiện tại thời cơ đã đến, bố cục đã thành, Mục Thương Nhạn lại không lo lắng, có thể buông tay đánh cược một lần. Chi tịch tiến lên tốc độ không nhanh không chậm, giang chặt lấy hai tay vân hoa làm xương tựa hồ cảm nhận được chủ nhân ngập trời chiến ý, lưu chuyển lên ánh nhuận quang trạch, chợt có mấy sợi đế đạo huyền văn chợt lóe lên. Trần Thanh Nguyên bọn người nhìn chăm chú lên một màn này, tiếng lòng kéo căng, nỗi lòng tột đỉnh. Bọn hắn nhìn không chuyển mắt, mong mỏi chi tịch có thể đắc thắng trở về. Đắc. Mấy tức sau, chi tịch bước lên con đường lát đá, mũi chân điểm nhẹ, phiến đá rất nhỏ chấn động. Ngay sau đó, phiến đá mặt ngoài nổi lên rất nhiều sợi dị dạng gợn sóng, nương theo lấy vài vòng như ẩn như hiện màu sáng ánh sáng lưu hòa. Theo chi tịch đi bảo, quỷ dị hắc vụ nhận lấy cực kỳ rõ ràng ảnh hưởng, khi thì vang lên một trận đến từ cửu u minh nguyên tiếng quỷ khóc sói tru, khi thì ngưng tụ ra ngàn vạn cái dữ tợn đáng sợ đầu lâu. Đắc, đắc. Chi tịch mắt nhìn phía trước, dần dần xâm nhập. Nàng giẫm lên treo trên bầu trời đường lát đá, khoảng cách Mục Thương Nhạn càng ngày càng gần. Nàng thủy chung là một bộ thanh lãnh tuyệt trần bộ dáng, cao ở trên 9 tầng trời, quan sát vạn giới thương sinh, không dính khói lửa trần gian. Nàng là một cái còn sống truyền kỳ, quân uy không dùng khiêu khích. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ, chưa bao giờ thay đổi. Nhìn xem chậm rãi đi tới chi tịch, Mục Thương Nhạn không khỏi nhớ tới qua lại những cái kia thuế nguyệt vết tích. Chi tịch cùng Mục Thương Nhạn nhìn nhau, tiếp tục tiến lên, không nói một lời. Có thể là thời cuộc biến hóa, có thể là sắp triển khai một trận đúng nghĩa quyết đấu, Mục Thương Nhạn tâm tình vào giờ khắc này hơi phức tạp, phủ đuổi vào trong tâm chỗ sâu một đoạn ký ức hiện ở trước mắt. Mục Thương Nhạn xuất thân là hắn đời này không muốn nhất đề cập sự tình, trên thân chạy xuôi thần tộc cùng cá heo tộc huyết dịch, coi là sỉ nhục, chưa từng đối với bất kỳ người nào đề cập qua. Nhiều năm trước, thần tộc dự cảm được nguy hiểm, thoát đi đến hư ảo biển, lúc gần đi đem giam giữ lấy nô lệ cùng công cụ tình dục bí giới hủy đi. Lúc đó hay là nô lệ Mục Thương Nhạn, căn bản không biết phụ mẫu là ai, tuổi nhỏ lúc trải qua khổ sở, người bên ngoài không thể tưởng tượng. Bí giới hủy diệt thời khắc, hắn cho là mình nhân sinh sắp nên đón điểm cuối cùng, đối với tử vong không có sợ hãi, chỉ có vui sướng. Chết, liền không cần lại gặp thụ thống khổ, đạt được giải thoát. Nhưng mà, Mục Thương Nhạn không có theo bí giới sụp đổ mà chết đi, may mắn tiến nhập một khe hở không gian, bị trục xuất tới một cái an toàn khu vực. Nếu sống tiếp được, Mục Thương Nhạn đương nhiên sẽ không tìm chết, chữa khỏi thương thế, nghĩ hết biện pháp mạnh lên. Có một lần, hắn ở tại thành trấn nào đó, gặp đại nạn. Thành trấn phụ cận xuất hiện một cái tiểu bí cảnh, dẫn tới không ít người tu hành đến đây tìm kiếm. Cơ duyên xuất hiện, nhất định quân không ra tranh đoạt. Tòa thành trấn này nhận lấy tai họa, không ít người vô tội bị tu sĩ tranh đấu dư uy gây thương tích, thậm chí là mất mạng. Lúc này Mục Thương Nhạn còn 10 phần nhỏ yếu, đối mặt bực này tình huống, căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể phó thác cho trời. Đúng vào thời khắc này, một đạo quát lạnh thanh âm vang lên, "Lan!" Cùng một thời gian, một vòng hàn quang lóe lên, tại thành trấn phía trên giao chiến hai cái tu sĩ đều bị chém một cánh tay, máu tươi huy sái, phát ra tiếng kêu thảm. Chi Tịch vừa lúc ở thành trấn bên trong tĩnh tu, nhận vậy nhiễu, rất là không vui. Nàng đứng lơ lửng trên không, thân mang một bộ màu sáng váy dài, 3000 tóc tuyết mềm mại như nước. Đứng tại trên trấn một góc nào đó Mục Thương Nhạn, ngửa đầu nhìn qua đạo này xa không thể chạm bóng hình xinh đẹp, nghẹn họng nhìn chân chối, run lên hồi lâu. Thanh nhã tuyệt trần, xa không thể chạm. Từ đó về sau, Chi Tịch thân ảnh liền thật sâu khắc ở Mục Thương Nhạn tâm hồn phía trên, cả đời không quên. Liên quan tới chuyện này, Mục Thương Nhạn chưa trước bất kỳ ai để cập qua. Một chút hơn 600 vạn năm, thời gian trôi qua thật nhanh a. Lần này nhìn dần dần đi tới Chi Tịch, trang dung mặc dù một mạng, chưa thi phấn trang điểm, nhưng lộ ra cực hạn tôn quý chi ý, thần sắc ý hệt năm đó, lệnh Mục Thương Nhạn tâm hồ tràn lên vô số gợn sóng, âm thầm cảm thán. Mục Thương Nhạn đối với Chi Tịch tình cảm phi thường phức tạp. Thở thiếu thời bị kinh diễm đến đối nhân sinh đi hướng đều tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đi tìm kiếm, đuổi theo. Về sau gặp nhau, Chi Tịch vẫn như cũng là cô lãnh như tiên bộ dáng, người bên ngoài không dám tới gần. Lại sau đó, liền trở thành đối thủ. Tịch. Mục Thương Nhạn lại gọi một tiếng, bình thản như nước. Tại phần này bình thản ngữ khí phía dưới, hẳn là còn giấu giếm không ít cảm xúc. Mới ra đời thời khắc, hắn đối với Chi Tịch có cảm kích, cũng có ái mộ. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, rất nhiều thứ đều sẽ tan đi. Bất quá có thể khẳng định là Chi Tịch trong lòng hắn phân lượng rất nặng. Nếu có lựa chọn, hắn thật không muốn cùng Chi Tịch là địch. Đến hôm nay, vẫn là không dám lấy chân diện mục gặp người sao? Chi Tịch không biết được mình tại lúc tuổi còn trẻ trong lúc vô tình cứu được Mục Thương Nhạn một mạng, càng không rõ Mục Thương Nhạn trong lòng suy nghĩ. Ở trong mắt nàng, Mục Thương Nhạn chỉ là một cái đối thủ, giỏi về ngụy trang cùng ẩn nhẫn, chỉ thế thôi. Không có gì không dám. Nếu là người khác nói lời này, Mục Thương Nhạn sát suất lớn sẽ không để ý hai người xa xa tương vọng, cách không giao lưu. Xuất từ Chi Tịch miệng, đương nhiên không thể không xem. Đối thoại của bọn họ chưa từng thi triển thủ đoạn đi che lấp. Bởi vậy, Trần Thanh Nguyên bọn người tập trung tinh thần, nghe được hết sức rõ ràng, mắt sắc tùy theo khẽ biến. Nói xong, Mục Thương Nhạn duỗi ra một bàn tay, bắt lấy món này choảng vô số năm trường bào màu đen, dùng sức kéo một cái, hở ra. Muốn nhìn thấy Mục Thương Nhạn chân thực diện mạo, mọi người ở đây đều tâm thần siết chặt. Nhu cầu trường sinh tiên đạo tồn tại, đến cùng ra sao bộ dáng? Vai hùng tuấn mỹ, uy phong lẫm liệt. Phong thần tuấn lãng, ôn tồn lễ độ. Hung hiểm hung ác nham hiểm, người sống chớ gần. Chương 2318, nát giữa chương 2318. Nát giữa quỷ dị hắc vụ phụ cận, Trần Thanh Nguyên bọn người ngưng thần tinh khí, đối với Mục Thương Nhạn chân thực dung mạo sinh ra hứng thú thật lớn. Mục Thương Nhạn bỏ đi áo bào đen, giải trừ mất rồi quanh thân cấm chế quy tắc, triển lộ ra diện mạo như trước. Ngươi muốn nhìn, vậy liền cho ngươi xem. Trước đây vẫn chưa tới thời điểm, Mục Thương Nhạn không muốn ra đương nhiệm gì sai lầm, nhất định phải che giấu, vạn phần cẩn thận. Hắn mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Trần Thanh Nguyên bọn người đại khái thấy rõ ràng. Dự đoán hồi lâu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Mục Thương Nhạn sẽ là bộ dáng như vậy. Đối với Mục Thương Nhạn cực kỳ biết rõ cô không, cũng là hiện lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao biến thành cái dạng này? Trong hắc vụ, đan sen vô số cổ lão quy tắc con đường ngắt đá. Nhìn thấy Mục Thương Nhạn bây giờ hình dáng, Chi Tịch thần sắc cứ việc không có rõ ràng biến hóa, nhưng tiến lên bộ pháp có chút dừng một chút, đáy mắt lướt qua vẻ khác lạ. Cùng Mục Thương Nhạn tiếp tục nhìn nhau, Chi Tịch trầm mặc không nói. Áo bào đen phía dưới chân diện mục, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thân cao 6 trượng, thân thể khôi ngô như núi. Ngũ quan tối giữa biến hình, không đành lòng nhìn thẳng. Có địa phương lom xuống dưới, có thể thấy được lạnh lẽo bạch cốt. Có địa phương mọc ra đồ ăn hại, thỉnh thoảng chảy ra một chút màu xanh nhạt không biết chất lỏng. Tóc thưa thớt, dài ngắn không đồng nhất, mũi sụp đổ, dương ngà chân trụi. Chỉ có đôi mắt này tương đối bình thường, thâm thúy trống rỗng, phản phất kết nối với cửu lũ địa phủ, có được thôn phệ linh hồn lực lượng bị dị. Mục Thương Nhạn gương mặt này, thối giữa trình độ cực sâu, người bình thường nếu là nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thậm chí là bệnh nặng một trận. Thân thể của hắn cũng hẳn là tình huống giống nhau, bởi vì bị thiếp thân trường sam che quất, không cách nào nghiệm chứng. Chẳng lẽ đây là mưu cầu trường sinh tiên đạo đại giới sao? Diệp Lưu Quân trên người ngọn lửa tất cả trong nháy mắt dập tắt, mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc. Không có đạo lý a, đến hắn loại tầng thứ này, không có khả năng tái tạo nhục thân sao? Thẩm Vô Vân cau mày, đối với cái này không hiểu. Trần Thanh Nguyên phỏng đoán nói hắn khẳng định thử qua rất nhiều lần, kết quả thất bại. Đám người âm thầm suy tư, không rõ rõ Mục Thương Nhạn vì sao thành bộ dáng như vậy. Mục Thương Nhạn không quan tâm người khác ánh mắt, trong lòng chưa lên một tia ba động. Với hắn mà nói, bộ túi da này căn bản không trọng yếu. Dơ bẩn con mắt của ngươi. Mục Thương Nhạn dùng đến bình thản giọng điệu, đối với Chi Tịch nói ra. Cấm kỵ pháp tắc phản vệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Mục Thương Nhạn thối giữa khuôn mặt, Chi Tịch xác thực không nghĩ tới, cảm xúc khẽ biến, bước chân dừng lại. Chỉ là một cái hô hấp, Chi Tịch liền khôi phục lạnh nhạt thần thái. Tại Chi Tịch trong mắt, không có một tơ một hào ghét bỏ cùng buồn nôn, biểu lộ đạm mạc, không thèm để ý chút nào. Mục Thương Nhạn hồi đáp xem như thế đi. Nhu đổ con đường trường sinh quá trình khá dài, Mục Thương Nhạn đụng phải rất nhiều phiền phức. Cấm kỵ quy tắc phản vệ, xem như nhục thân thối giữa nguyên nhân một trong. Nguyên nhân căn bản nhất là Mục Thương Nhạn cố ý hành động. Hắn chán ghét cái này nhục thân, chỉ cần không thương tổn đến căn cơ, mặc kệ hư hao. Đợi cho hắn đánh vỡ thế gian gông cùm xiềng xích, đạt tới trường sinh tiên cảnh thời điểm, tất yếu tái tạo một bộ hoàn mỹ thân thể, triệt để thoát khỏi xuất thân sỉ nhục. Hắn mặc dù cực độ chán ghét cái này nhục thân, nhưng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Đổi một bộ nhục thân, nhìn như đơn giản, kỳ thực ảnh hưởng quá lớn. Đoạt xá người khác, không cải biến được tiên thiên có thiếu sự thật, không có chút ý nghĩa nào. Cưỡng ép vì đó, ngược lại lại gây mất chính mình con đường phía trước, đụng vào không đến vô thượng chi đạo. Ngươi cố chấp như thế tại trường sinh bất hủ chi đạo, vì cái gì? Chi Tịch trước kia hướng Mục Thương Nhạn đưa ra qua vấn đề này, nhưng không được đến cụ thể trả lời chắc chắn. Khống chế tự thân vận mệnh, không còn gặp khi nhục. Đây là Mục Thương Nhạn sơ tâm. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lên men, thành một cái chấp niệm, một cái sống tiếp lý do. Điểm này ngược lại là cùng Chi Tịch tương đối cùng loại, nàng tìm kiếm quý nhân dấu chân, mới đầu là tưởng niệm, sau đó trở thành sinh mệnh một bộ phận. Song phương không còn nói chuyện với nhau, không khí đột nhiên lộ ra yên tĩnh kiềm chế. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Một lát sau, Chi Tịch tiến lên tốc độ rõ ràng tăng tốc, thanh tuyến như lợi kiếm quán xuyên trời cao, thẳng tới hắc vụ chỗ sâu, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy cực đạo quân uy, khiến cho vụ hải quay cuồng một hồi. Tự nhiên, Mục Thương Nhạn bất động như núi, tiếng nói khàn khàn. Bang. Sau một khắc, Chi Tịch nhanh chân một bước, vượt ngang hư không vô số bên trong, dây lắc đến Mục Thương Nhạn vị trí chỗ ở đế khí sáo ngọc một trận bù bù, bạo phát ra trăm ngàn trọng nguyên quang. Chi Tịch đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về Mục Thương Nhạn mi tâm cách không một chút, mang theo trên tay vân hoa làm sương, phát tiết lấy ngập trời hung uy. Keng. Mục Thương Nhạn tốc độ xuất thủ cực nhanh, để cho người ta bắt không đến vết tích. Hắn đưa tay đẩy ra một trường, lòng bàn tay hướng ra ngoài, đã uy như cựu thiên huyền hà phun ra ngoài, nhẹ nhõm chặn lại Chi Tịch đạo này tiến công. Hai người một cái đụng nhau, lệnh vụ hải một trận náo động. Dư uy cường đại, như trăm ngàn ngôi sao đồng thời bạo tạc, chập trùng bát phương, xé rách tinh không. Trần Thanh Nguyên bọn người lập tức thi triển thủ đoạn, sáng lập ra hộ thể về lên giới, đem kinh khủng đại chiến hung uy ngăn cách tại bên ngoài, cam đoan tự thân an toàn. Suy suy suy, hộ thể huyền giới thừa nhận một vòng lại một vòng cực đạo quy tắc trùng kích, rất nhiều bộ vị xuất hiện rõ ràng sụp đổ dấu hiệu, thậm chí còn có vết rạn. Thấy vậy tình huống, đám người không ngừng ra cố lấy riêng phần mình hộ thể kết giới, nhanh chóng chữa trị tổn hại vị trí. Ô, bởi vì quỷ dị hắc vụ kịch liệt phun trào, phủ lên Chi Tịch cùng Mục Thương Nhạn thân ảnh. Cho nên, Trần Thanh Nguyên đám người ánh mắt nhận lấy trở ngại cực lớn, không nhìn thấy trong đó chi cảnh. Ầm ầm, càng đáng sợ cực đạo dư uy từ vụ hải chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Bởi vậy có thể thấy được, Chi Tịch cùng Mục Thương Nhạn bắt đầu giao thủ. Hai tôn đứng tại đế đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại, thật muốn phân ra thắng bại, không phải một chuyện dễ dàng. May mắn bên trên Lâm Tinh vực sinh mệnh tinh thần toàn bộ di chuyển đến chỗ hắn, không phải vậy chỉ bằng cỗ này dư uy phong bạo, liền không biết sẽ gạt bỏ bao nhiêu sinh linh. Có thể đánh thắng sao? Long tộc thủy tổ Dung Triệt, ở sâu trong nội tâm đối với Chi Tịch không ôm ấp hy vọng quá lớn. Hắn thấy, Mục Thương Nhạn thực lực đã đạt thế gian cực hạn, thủ đoạn vượt qua lẽ thường, lại thêm mấy trăm vạn năm khổ tâm nhu đồ, bị thua khả năng gần như là không. Ta tin nàng, tuyệt sẽ không thua. Coi như cái gì đều không nhìn thấy, Cố Không cũng một mực nhìn qua quỷ dị hắc vụ phương hướng, ưỡn ngực mà đứng, tin tưởng vững chắc điểm này. Vốn định chờ lấy Thái Vi đại đế xuất hiện, ai ngờ Mục Thương Nhạn hiện lộ ra chân thân. Đối mặt cảnh này, Chi Tịch cải biến ý nghĩ, nhất định phải cùng Mục Thương Nhạn chính diện đọ sức một lần. Chúng ta có thể làm cái gì? Diệp Lưu Quân rất muốn giúp bọn điệu, đáng tiếc bất lực. Chúng ta đi vào, đơn thuần chịu chết. Dung Triệt thẳng thắn nói thẳng. Bọn hắn rõ ràng là quét ngang một thời đại đỉnh tiêm tồn tại, lại ngay cả tương trợ năng lực đều không có. Nhìn chăm chú hắc vụ, nội tâm ngũ vị tạp trần. Tin tưởng tiền bối, không có việc gì. Tại người khác xem ra, Chi Tịch là một cái không để ý hậu quả tiên điên. Nhưng tại Trần Thanh Nguyên trong mắt, cũng không phải là chuyện như thế. Nếu như Chi Tịch đầu góc Uzi, tuyệt đối đi không đến hôm nay độ cao. Chương 2319, như ngươi mong muốn, nhanh như vậy sao? Chương 2319, như ngươi mong muốn, nhanh như vậy sao? Quỷ dị hắc vụ chỗ sâu nhất, Chi Tịch cùng Mục Thương Nhạn chính diện giao phong. Chi Tịch thể thuật chi đạo đã đạt đến thế gian cực hạn, trong lúc phất tay hiển thị rõ cực đạo hung uy. Nàng tùy ý vung ra một quyền, liền có khả năng hủy thiên diệt địa, khiến cho đậm đặc như mực vụ hải bắt đầu kịch liệt bốc lên, nương theo lấy một trận đạo minh anh động, vang vọng hoàn vũ. Làm bạn tại bên người Ngọc Địch, từng là suối chảy đại đế bản mệnh chi khí, hao phí vô số tâm huyết mới luyện chế thành công. Sau bị Thái Cổ thần tộc đoạt được, yên lặng tại hư ảo biển chỗ sâu. Thẳng đến thời đại này, Chi Tịch chiều sâu tìm kiếm một phen hư ảo biển, cùng thần tộc phát sinh xung đột, thuận thế thu hoạch Ngọc Địch. Theo sát Chi Tịch bước chân, Ngọc Địch mặt ngoài đã nhiễm lên một tầng băng sương, phóng xuất ra lăng lệ phi phàm uy thế, thể hiện ra tự thân vốn có phong mang. Chanh. Ngọc Địch gánh chịu lấy Chi Tịch ý chí, tựa như một thanh kiếm sắc, tự chủ tiến công Mục Thương Nhạn, có khi hình thể bị lớn, như là một ngọn núi lớn từ chỗ cao nện xuống, khí thế hùng hổ, đánh nát phương biên trăm ngàn vạn dặm hư không. Có khi mảnh như ngân châm, giống một con rắn độc tiềm phục tại chiến trường không gian một góc nào đó, vừa có cơ hội, lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng phía Mục Thương Nhạn đâm tới, để Mục Thương Nhạn nhất định phải phân ra một sợi tâm thần tiến hành chống cự, để tránh trúng chiêu. Lần này quyết đấu, Mục Thương Nhạn không suy nghĩ nữa tránh lui, chấp trường âm dương kính, chính diện chém giết. Tại vị trí của chỗ hắn, ngưng kết ra ước vạn sợi tịch diệt quy tắc, chỉ cần một sợi, liền có thể trấn sát thế gian vô số cường giả, đương đại hơn phân nửa số lượng chuẩn đế, cũng không ngăn cản được, chỉ có một con đường chết. Phanh đông, ầm ầm ầm, hai người kịch liệt chém giết, sử xuất tất cả vũ liếng, thân hình như quỷ mị, tại trong hắc vụ lơ lửng không cố định, bắt không đến cụ thể hành tung. Đối mặt với chi tịch tấn công mạnh, Mục Thương Nhạn phần lớn thời khắc là khống chế lấy âm dương kính đi chống lại, toàn diện phát huy ra tự thân bản mệnh đế khí chi uy. Ngươi dừng bước nơi này nhiều năm, thực lực không có nửa phần tinh tiến, đang đối mặt liều mạng hơn 10 chiêu, song phương đều không tổn thương, lại ngăn trở chi tịch hung ác một quyền, Mục Thương Nhạn mây trôi nước chảy. Sớm tại hơn 6 triệu năm trước, chi tịch liền chạm đến đế đạo lĩnh vực đỉnh phong. Đằng sau, nàng tìm kiếm quý nhân tung tích không có kết quả, nản lòng phách trí, bản thân phong ấn, chờ đợi thời cơ thích hợp đang thức tỉnh. Mục Thương Nhạn là dựa vào lấy tiên quốc cấm khu đặc thù phát tác, mới có thể tránh mở thời gian ăn mòn, đem sinh cơ khóa lại, không đến mức giả yếu tọa hóa. Chi tịch lại không phải dạng này, nàng toàn bằng tự thân thủ đoạn, man thiên quá hải, tồn tại đến nay. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Mục Thương Nhạn khổ tu hơn 600 năm, lúc này mới đi tới hôm nay độ cao. Chi tịch tại đỉnh phong thời khắc bản thân phong ấn, một mực ở vào trạng thái ngủ say, thẳng đến một thế này mới tỉnh lại. Song phương tư chất chênh lệch, có thể thấy được đến cỡ nào rõ ràng. Nếu ta dốc lòng nội đạo, làm sao có thể để cho ngươi làm cản? Mỗi khi chi tịch ra quyền huy trưởng thời điểm, váy liền sẽ tùy theo phiêu động, giống như tại huyền chuyển nhảy múa, xinh đẹp động lòng người. Ngữ khí của nàng như trong ngọn núi thanh tuyển, mắt lạnh nghiêm nghị. Lời này cũng không giả, Mục Thương Nhạn phi thường đồng ý xác thực. Phàm là chi tịch đối với tu luyện có cực cao truy cầu, thành tựu tất nhiên vượt qua hiện tại, cho dù không thể đạt tới trường sinh tiên đạo chi cảnh, cũng khẳng định có thể chạm đến rất nhiều thế nhân chỗ không biết đại bí mật. Chính như Khải Hằng đại đế lời nói, Mục Thương Nhạn tiên thiên tư chất hơi kém, cho nên tu đạo chi lộ so với chân chính đỉnh tiêm yêu nghiệt muốn khó hơn rất nhiều. Đáng ra tán thưởng chính là, Mục Thương Nhạn đạo tâm kiên định, ý chí không tầm thường, chịu được 5 tháng dài đằng đẵng tịch mịch, chịu được vô tận khổ sở. Hôm nay, ngươi lại không nỗi lo về sau, thỏa thích thi triển thủ đoạn đi. Để cho ta nhìn một chút, ngươi đến tột cùng đi tới một bước nào. Chi tịch thanh âm không trộn lẫn một tia cảm xúc, vô hỉ vô nộ, cực độ bình tĩnh. Như ngươi mong muốn. Mục Thương Nhạn mặc dù toàn thân tối giữa, nhưng quân uy không giảm, tiếng nói tăng thương, hùng hồn trầm thấp. Vừa rồi hơn 10 chiêu, chỉ tính làm nóng người. Sau đó, song phương chắc chắn sử xuất tất cả vũ liếng, mục đích chỉ có một cái, đem đối phương trấn áp. Kỳ thật, Mục Thương Nhạn đánh trong đáy lòng khâm phục chi tịch, biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đạp tiến đến. Nếu như lấy hắn cẩn thận chặt chẽ tính cách, quả quyết sẽ không như thế làm. Tịch, ngươi gặp qua cực đạo phía trên quy tắc sao? Tốc chiến tốc thắng, để tránh xuất hiện sai lầm. Bởi vậy, Mục Thương Nhạn không còn ra chiêu thăm dò, quyết định xuất ra thủ đoạn cuối cùng, mau chóng đem chi tịch đánh bại. Nếu như tình huống cho phép, Mục Thương Nhạn sẽ không giết chi tịch, đưa nàng gây khốn, giữ ở bên người. Nghe vậy, chi tịch ánh mắt khẽ biến, không cho đáp lại. Cực đạo phía trên quy tắc, Mục Thương Nhạn đã chạm đến sao? Chi tịch làm xong ứng phó nan để chuẩn bị tâm lý, tháng tuyết ra thịt nổi lên một tầng ánh nhuận quang trạch, ẩn chứa đại đạo chân ý, cất giấu vô tận đạo uy. Quỷ dị hắc vụ bên ngoài, Trần Thanh Nguyên bọn người sắc mặt nặng nề, hai đầu lông mày ưu sầu rất khó che giấu. Bọn hắn nhìn không thấy trong sương mù chi cảnh, càng không rõ ràng trận đại chiến này lại hướng phía phương hướng nào phát triển. Chư chờ đợi cùng cầu nguyện, tạm thời chưa có cách khác. Cứ việc Trần Thanh Nguyên phi thường tín nhiệm chi tịch năng lực, nhưng Mục Thương Nhạn tuyệt không phải hạng người tầm thường, tóm lại sẽ tâm sinh sầu lo. Ầm ầm, phát tác tiếng nổ, chấn động giới này. Hung uy như ngập trời thủy triều, che mất bên trên Lâm Tinh Hệ rất nhiều khu vực. Còn như vậy phát triển tiếp, toàn bộ tinh hệ đều sẽ nhận tác động đến. Cũng may Trần Thanh Nguyên bọn người sớm đem sinh mệnh tinh thần rời đi, lúc này mới sẽ không ngủ thành thảm kịch. Không ngừng bạo liệt hư không, đen như mực quỷ dị bù hải, gào thét như sấm vang vọng thanh âm, các nơi còn ra hiện cực độ vặn vẹo hiện tượng. Tóm lại, mảnh khu vực này đã không có trật tự có thể nói, vô cùng hỗn loạn, dấu dếm vô số sắc cơ. Phảng phất có một cái vô hình cự trường treo tại đám người trên không, kiểm chế ngạt thở, tâm hồn bất an. Chư vị, chúng ta muốn chuẩn bị nên đón quý khách. Lúc này, Tư Đồ Lâm cảm giác được thứ gì, mí mắt nhấc lên một chút, quét mắt bốn phía một vòng, ngựa khí nghiêm túc. Đám người nghe nói như thế, lập tức minh bạch lời này ý gì. Nhanh như vậy sao? Diệp Lưu Quân kinh ngạc nói. Trần Thanh Nguyên đám người thần sắc rõ ràng có biến hóa, hoặc nhiều hoặc ít sinh ra mấy phần cảm giác cấp bách. Không ai hoài nghi Tư Đồ Lâm câu nói này, lấy hắn chi năng, nghĩ đến sẽ không cảm giác sai lầm. Tư Đồ Lâm chấp trưởng thiên thư, diễn toán chi đạo đã đạt siêu thoát. Dù cho là đăng lâm đại đạo chi đỉnh đế quân, tại một số phương diện cũng so ra kém hắn. Đại khái bao lâu? Trần Thanh Nguyên đem ánh mắt chuyển qua Tư Đồ Lâm trên thân, trịnh trọng việc. Không ngoài 10 năm. Cẩn thận suy tính một phen, Tư Đồ Lâm cấp ra một cái tương đối chính xác xác thực trả lời chắc chắn. 10 năm thời gian, đối với đỉnh tiêm tồn tại mà nói bất quá là trong nháy mắt. Cố không nhíu mày, than nhẹ một tiếng, khó làm. Xử lý như thế nào? Như thế nào đi ứng phó khách đến từ bên ngoài, đây là một cái rất mấu chốt vấn đề. Đại thiên thế giới cực đạo giả đều là chạy theo như đồn đại con đường trường sinh mà đến. Theo lý mà nói, bọn hắn sẽ không xâm phạm thần châu. Đây là Trần Thanh Nguyên phán đoán, mọi người cũng không phản bác, đúng là đạo lý này. Chương 2320, bá khí trở về mắng chương 2320, bá khí trở về mắng mọi thứ đều có ngoại lệ, không thể phớt lờ. luôn có một chút làm việc không cố kỵ gì tồn tại, đang Lâm Thần Châu đằng sau, muốn cẩn thận thăm dò một phen, không trực tiếp đi vào bên trên Lâm Tinh Hệ, không biết tính quá lớn. Đứng tại đỉnh Phong Đại Đế, sao lại quan tâm giới khác sâu kiến sinh tử? Nơi này là Thần Châu, là Trần Thanh Nguyên đám người cố thổ, tự nhiên muốn tận tâm trấn thủ, duy trì các nơi trật tự ổn định. Làm tốt dự tính xấu nhất, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. An Hề Nhược là một thế này chứng đạo đế quân, Thần Châu nếu như bị khách đến từ vực ngoại làm thành rối loạn, không nói trước không đành lòng, tự thân mặt mũi cũng sẽ nhận tổn hại. Ngôn ngữ lạnh lẽo, lộ ra một tia sát ý người đến nếu như ngang ngược cản rỡ, không nghe khuyên ngăn. Như vậy chỉ có một cái biện pháp, giết. Ở vào cách đó không xa Thẩm Vô Vân, rõ ràng đã nhận ra tia này sát cơ lăng lệ, không khỏi run rẩy một chút, cảm thấy may mắn. Còn tốt Thẩm Vô Vân biết được phân tức, không có đầu sát. Không phải vậy, hắn hiện tại sao có thể đứng ở chỗ này, đã sớm bị chấn sát. Đại khái sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Trần Thanh Nguyên tiếp tục hướng về Tư Đồ Lâm đặt câu hỏi, hiểu thêm một bậc. Tư Đồ Lâm quả quyết hồi phục, Bắc Hoang. Lại là Bắc Hoang. Trần Thanh Nguyên kinh ngạc, không khỏi nhìn thoáng qua Thẩm Vô Vân. Năm đó Thẩm Vô Vân lộ tuyến, vượt qua hỗn loạn giới hải, đang lâm Bắc Hoang. Có thể cùng Tiên Quốc cấm khu có quan hệ. Tư Đồ Lâm chăm chú suy đoán một chút. Muốn đem trường sinh diệu âm truyền đạt đến giới hải chỗ sâu, thậm chí các đại chủ vực, Mục Thương Nhạn chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, tự nhiên làm không được. Cho nên, hắn cần phải mượn cấm khu quy tắc đạo lực, mới có thể đạt thành trong lòng mong muốn. Trừ Vĩnh Dạ Quy Khư bên ngoài, còn lại Tiên Quốc cấm khu tất cả Bắc Hoang. Bởi vậy, các đại chủ vực đỉnh tiêm tồn tại một khi nhận lấy trường sinh diệu âm ảnh hưởng, xác suất lớn sẽ xuất hiện tại Bắc Hoang, sau đó tiến hành động tác kế tiếp. Trần Thanh Nguyên, ngươi định làm như thế nào? Cố Không đem hai tay cắm ở trước ngực, quan tới một ánh mắt. Đón khách. Trần Thanh Nguyên không cần nghĩ ngợi, trong lòng đã có quyết đoán. Quỷ dị hắc vụ cục diện, Trần Thanh Nguyên không chèn tay được. Cùng đợi ở chỗ này khổ đợi, không bằng nhanh trở lại Bắc Hoang, chuẩn bị nên đón được ngoại quý khách, phòng ngừa xuất hiện náo động. Lẽ ra như vậy, dù sao ngươi lưu ở nơi đây cũng vô dụng. Cố Không nói rất ngay thẳng. Cố tiền bối chẳng lẽ có thể ảnh hưởng nơi đây thế cục đi hướng? An Hề Nhược đột nhiên tới một câu, trong ngôn ngữ xen lẫn tương đối rõ ràng tính công kích. Cố Không, ta lại không làm gì, không liền nói một câu lời nói thật thôi. Người cô nàng này có cần phải như thế hộ phu sao? Cố Không bản ý cũng không phải là trào phúng cùng dèm pha, thuần túy là tại trình bày một sự thật. Mặc kệ Cố Không có hay không ý tứ gì khác, dù sao An Hề Nhược nghe không thoải mái, nội tâm khó chịu, nghiêm khắc về đối. Mọi người thấy một màn này, mặt ngoài bình thản, âm thầm bật cười. Trần Thanh Nguyên đi tới An Hề Nhược bên người, nhỏ giọng nói, này như, không đến mức. Cùng Trần Thanh Nguyên lúc nói chuyện, An Hề Nhược đổi một bộ sắc mặt, mặt mày hớn hở, ôn nhu như nước, biết. Thấy hình ảnh này Cố Không, trong lòng bị lần thứ hai tổn thương, mặt như màu đất, không phản bắt được. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược mặt đối mặt đứng đấy, cách xa nhau chỉ có vài thước, chạy về Bắc Hoàng, chuẩn bị đón khách. Mặc kệ Trần Thanh Nguyên làm cái gì quyết định, An Hề Nhược toàn lực ủng hộ, không tồn tại phản đối, ân. Vạn sự coi chừng, không thể khinh địch. Như có không giải quyết được vấn đề, tạm thời nhượng bộ, từ từ mưu đồ. Tư Đồ Lâm dặn dò một tiếng. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, minh bạch. Khách đến từ vực ngoại, có mạnh có yếu. Ai cũng không nói chắc được có thể hay không đột nhiên toát ra một vị đế đạo đỉnh phong tồn tại, đứng trước cường địch như thế, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Lưu Quân nghĩ sâu xa một phen, quyết định đi theo. Lưu ở nơi đây áp lực tâm lý thật sự là quá lớn, không bằng đi theo Trần Thanh Nguyên tiến về Bắc Hoang. Mặc dù đến Bắc Hoang đằng sau, y nguyên có thể nghe được trường sinh đạo âm kêu gọi, nhưng tối thiểu nhất cách xa nhau khá xa, sẽ không một đầu đâm vào quỷ dị hắc vụ, còn có giảm sóc thời gian. Trần Thanh Nguyên không có lý do cự tuyệt, đi, ta cũng cùng ngươi đồng hành. Dung Triệt càng nghĩ, cùng Trần Thanh Nguyên đợi cùng một chỗ tương đối phù hợp. Hắn thấy, Trần Thanh Nguyên khí vận mỹ tiền, mặc kệ đụng phải chuyện phiền phức gì, cũng có thể gặp dư hóa lành. Mấu chốt một chút, Dung Triệt tại Trần Thanh Nguyên chỗ này có thể thu được một tia cảm giác an toàn. Trần Thanh Nguyên cùng Dung Triệt liếc nhau một cái, có thể. Thế là, một đoàn người hướng về Bắc Hoang mà đi. Đợi ở chỗ này người, không cao hơn số lượng một bàn tay. Cố Không khẳng định không đi, hắn phải chờ đợi Chi Tịch Bình An trở về. Cơ Phát Xương mặc dù thiếu Trần Thanh Nguyên nhân tình to lớn, nhưng không muốn thời khắc đi theo, một mặt là tránh hiểm nghi, một mặt khác là không có cần thiết này. Nếu như Trần Thanh Nguyên có nhu cầu, mở miệng là được. Mặc kệ phía trước có như thế nào hung hiểm, Cơ Phát Xương cũng quả quyết sẽ không lùi bước, cùng lắm thì đem cái mạng này còn cho Trần Thanh Nguyên, giải quyết xong nhân quả. Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca đối với quỷ dị hắc vụ có hứng thú nồng hậu, hai người đợi cùng một chỗ, khi thì bấm ngón tay diễn toán, khi thì nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhiều ngày sau, Trần Thanh Nguyên bọn người về tới Bắc Hoang. Nguy cơ muốn tiến đến, không tâm tư hồi Thanh Tông nghỉ ngơi, trực tiếp chạy tới Bắc Hoang cùng hỗn loạn giới hải biên giới vị trí, mười phần vắng vẻ, sinh mệnh tinh thần cực kỳ thưa thớt. Vũ trụ sao mà bao la, vì đi vào biên giới chỗ, Trần Thanh Nguyên trên đường đi hết tốc độ tiến về phía trước, xé rách vô số tầng hư không. Tiêu hao rất nhiều linh lực, vượt qua tinh thần đâu chỉ ước bạn. Tịch Lãnh Tinh không đen nhánh, Trần Thanh Nguyên phất tay áo vung lên, bố trí ra một mảnh duy mỹ như vẽ phong cảnh. Vài tòa đẹp đẽ cổ điện đứng lơ lửng giữa không trung, trăm ngàn quả linh vận bảo thụ sắp xếp tại ngoài cung điện. Cổ điện mỗi một cái mái hiên đều treo một cái cự đại trung đồng, rất nhỏ lắc lư, tản ra nhu vận hào quang. Trong điện trưng bày do bạch ngọc chân thạch chế tạo thành nhã tọa. Trần Thanh Nguyên, An Hề Nhược, Dung Triệt, Diệp Lưu Quân, Thẩm Vô Vân năm người ngồi xuống pha trà phẩm ỉu. Thẩm Vô Vân lúc đầu không nghĩ tới đến, nhưng là tại Trần Thanh Nguyên hữu hảo mời phía dưới, vui vẻ đáp ứng. Gió thổi báo dông bão sắp đến, bao tố sắp xảy ra. Chờ xem, mỗi cái nhã tọa trước đó đều có một cái bàn dài, trên đó trưng bày rất nhiều chân quả bánh ngọt, tất cả đều là thế gian ít có mỹ thực. Diệp Lưu Quân bọn người đã muốn rời xa quỷ dị hắc vụ, hình cái tâm lý an ủi, lại dự định nhìn một chút mới khách đến từ bên ngoài, chờ mong cảm giác càng mãnh liệt. Thật muốn tới một vị đỉnh phong tồn tại, ta đề nghị chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không cần phát sinh xung đột chính diện, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Dung Triệt phát biểu cái nhìn, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, còn sống mới có thể lấy lại danh dự, chết coi như cái gì cũng bị mất. Nói cầu thả để ý không cầu thả. Đối với cái này, Diệp Lưu Quân biểu thị đồng ý, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thẩm Vô Vân tán thành. Khách nhân còn chưa tới, các ngươi liền thảo luận lên phương pháp thoát thân, quá mức a. Nghe đám người nói như vậy, Trần Thanh Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng. Chương 2321, tâm như chỉ thủy, giao chiến kịch liệt. Chương 2321, tâm như chỉ thủy, giao chiến kịch liệt. Đế Châu, bên trên Lâm Tinh hệ. Ủy dị hắc vụ một vị trí nào đó, Chi Tịch cùng Mục Thương Nhạn triển khai kịch liệt chém giết. Ban đầu ở bờ bên kia tranh đấu thời điểm, mấy trăm năm khó phân thắng bại. Mấu chốt là Mục Thương Nhạn trốn đông trốn tây, vì vững chắc đại cục, không muốn chính diện chém giết. Bây giờ, đại cục đã định, không cố kỵ nữa. Mục Thương Nhạn khí tức trên thân đạo vận hơi có biến hóa, phản phất tiến vào một cái khác vĩ độ, thoát ly Thần Châu quy tắc khống chế. Bất quá, loại cảm giác này phi thường yếu ớt, như có như không, không phải quá mức mãnh liệt. Có lẽ, hắn chỉ là chạm đến cực đạo phía trên một thứ gì đó, không thể chân chính thấy rõ. Cho dù là dạng này, vậy cũng đã vượt qua vô số thời cổ đế quân, thành tựu cực lớn, bệ nghệ vạn cổ. Vì biểu hiện tôn trọng, ta sẽ không lưu tình. Mục Thương Nhạn uy thế không ngừng kéo lên, bốn bể hư không ngừng băng liệt, sau đó gây dựng lại. Tịch Diệt chi đạo nồng đậm khí tức cuốn giao tại thân, ẩn chứa để vạn vật sinh linh diệt tuyệt tàn lùi lực lượng kinh khủng. Ông, âm dương kính trôi nổi tại Mục Thương Nhạn bên trái, mặt kính giống như hỗn độn sơ khai chi cảnh, ở trong chứa âm dương chi đạo, bao vây lấy sinh tử luân chuyển cực đạo ảo diệu. Đến, Chi Tịch há có tránh lui lý lẽ, đôi mắt như trăng chiếu đầm sâu, hai tay mang theo vân hoa làm sương, trắng tinh không tì vết, mỗi một cây sợi tơ đều là bọc lấy một sợi cực đạo hàn ý, che lại hai tay của nàng, khiến cho thể thuật chi uy nâng cao một bước. Không đợi Mục Thương Nhạn có hành động, Chi Tịch dẫn đầu tiến công. Không có dư thừa đối thoại, Chi Tịch bước về phía trước một bước, trung quanh hư không tùy theo du lên, ủy dị hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn. Nàng đơn giản bung ra một quyền, chưa từng hiện ra một tia sáng chói lạ mang, có chỉ là thế gian thuần túy nhất lực lượng, quyền uy như vạn tinh bạo nổ, phảng phất có thể đem phương vũ trụ này đánh mở. Đông, ầm ầm, Mục Thương Nhạn lập tức đã vận hành lên thể nội bành trướng đế uy, nhất niệm rơi xuống, khống chế âm dương cổ kính, khiến cho trong nháy mắt bị lớn, dọc tại trước người, giống như một ngụm hướng ngang hỗn độn tâm nguyên, cắn nuốt hết Chi Tịch chân thế một quyền. Chống lại Chi Tịch một quyền này, Mục Thương Nhạn lập tức động thủ phản kích. Thiên Chu, Mục Thương Nhạn mặc dù khuôn mặt tối giữa, nhưng bá khí phi phàm, nguyên bản hóa thành hỗn độn thâm viên âm dương kính, trong đó khu vực nổ bắn ra một đạo bạch hồng, giống như rắn độc khóa chặt lại Chi Tịch, trực tiếp quán xuyên bụi hải, toàn diện kích hoạt lên âm dương kính, đồng thời còn vận dụng cực đạo phía trên một tia lực lượng. Hiển nhiên, Mục Thương Nhạn là muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem Chi Tịch chấn áp, mau chóng khống chế cục diện, để tránh đêm dài lắm mộng. Biết rõ phía trước có đại nguy hiểm, Ngọc Địch cũng không có trốn. Nó nếu lựa chọn cùng Chi Tịch cùng tiến thối, vậy liền không có khả năng lùi bước. Bang, ong ong ong, Ngọc Địch chủ động xuất kích, từ bên cạnh tiến công, hướng về Mục Thương Nhạn mà đi. Khí uy như thiên hà chút xuống, khí thế bằng bạc. Thân địch phía trên, huyền văn lưu chuyển, thần quang phun tung tóe, tương dung lấy cực hạn chôn vùi quy tắc. Nhưng mà, Ngọc Địch toàn lực tập sát, bị Mục Thương Nhạn đưa tay ở giữa ngăn trở. Nhẹ nhàng vung tay lên, liền để Ngọc Địch thế công tiêu tán thành vô hình. Cùng thời khắc đó, âm dương cảnh Tịch Diệt hung uy đã tới Chi Tịch trước mặt. Đứng trước cảnh này, Chi Tịch mặt không đổi sắc, đạm mạc như lúc ban đầu. Nàng hay là như dĩ vãng như vậy bình tĩnh, môi như dáng chiều, đã có quyến rũ động lòng người cảm giác, lại có lanh diễm xa cách chi ý mắt như ưu uyên, thẳng tới minh phủ, toàn thân bọc lấy một tầng khiến lòng run sợ lanh ý, muốn đem bốn bề hết thảy đông kết. Nàng không lùi mà tiến tới, tay phải nắm tay. Keng. Nắm tay, một kích. Chính diện đứng đối, tâm như chỉ thủy. Theo Chi Tịch ra quyền, phía trước trời cao đứt đoạn thành từng tấc, dễ như trở bàn tay, đột nhiên hiện ra một đầu nhìn không thấy cuối khe danh khổng lồ. Sau một khắc, quyền uy cùng âm dương cổ kính Tịch Diệt quy tắc va chạm lên. Một màn quỷ dị xuất hiện, cả hai giao phong đã không còn chấn thiên động địa pháp tắc tiếng nổ, cũng không sáng chói chướng mắt huyền quang phun tung tóe. Cực hạn yên tĩnh, lộ ra một cố vượt ra khỏi lẽ thường bình tĩnh hiện tượng. Một hơi sau, không gian tuy có ba động, nhưng phi thường yếu ớt, nhiều lắm là giống như là một trận thanh phong quất vào mặt, để thái dương sợi tóc có chút vũ động, tăng thêm mấy phần phiêu giật xuất trần huyền diệu cảm giác, dấu giếm không biết quỷ dị hương vị. Lại mấy tức, giao phong chỗ tạo thành một cái cự đại quy tắc vòng xoáy, thôn vệ lấy bốn phía hắc vụ, cũng đem hai người cực đạo hung uy xóa đi. Ầm ầm. Ngay sau đó, quy tắc vòng xoáy cân bằng bị đánh vỡ, đột nhiên bạo tạc, vỡ vụn phương viên hơn trăm vạn dặm hư không. Chi Tịch cùng Mục Thương Nhạn đều hứng chịu tới trung kích, nhao nhao lùi lại. Mục Thương Nhạn chỉ là lui về sau mấy bước, Chi Tịch lui hơn trăm trượng. Đồng thời, Chi Tịch khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, máu trong cơ thể ngực dòng, suýt nữa từ trong miệng tràn ra, bị nàng chế trụ. Đây chính là cực đạo phía trên lực lượng. Dù là chỉ có một tia, cũng đã siêu thoát thế tục, đạt đến vô số đế quân cuối cùng cả đời chi lực mà leo lên không đến độ cao. Ngóng nhìn phía trước, Chi Tịch đi nguyên duy trì bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, chưa lộ ra gợn sóng. Nàng rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, trên mặt nhưng không có chút nào ý sợ hãi. Tại nàng bước vào quỷ dị hắc vụ một khắc kia trở đi, liền đã làm xong chiến tử chuẩn bị tâm lý. Thật muốn đứng trước chiến tử kết cục, nàng nhất định sẽ lôi kéo Mục Thương Nhạn cùng một chỗ xuống địa ngục, tối thiểu nhất cũng phải hung hăng cắn rơi đối phương một miếng thịt, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hừ. Mục Thương Nhạn thừa cơ truy kích, không muốn cho Chi Tịch thời gian thở dốc. Hắn một cái lắc mình, liền xuất hiện ở Chi Tịch trước mặt, đẩy về phía trước ra một trường, lòng bàn tay bao quanh tịch diệt quy tắc như ngập trời hồng thủy mãnh liệt đi ra, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Chi Tịch hay là một dạng ứng đối phương thức, ra quyền chọi cứng. Đông Long lại một lần nữa chính diện chém giết, xé rách giới này hư không, oanh động vô biên tinh hà. Phạm vi ảnh hưởng rộng, làm trên lâm tinh hệ trật tự vận chuyển trong nháy mắt sụp đổ, vô số viên tĩnh mịch tinh thần giống như là khói lửa bạo tạc, lập lòe chói mắt, tách ra sau cùng dị sắc. Tương Dung lấy siêu việt đế đạo quy tắc một tia lực lượng, Mục Thương Nhạn rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Nhìn xem đang toàn lực chống cự Chi Tịch, lúc này Mục Thương Nhạn có loại đặc thù cảm giác thành tựu. Tưởng tượng năm đó, hắn chỉ cần gặp được Chi Tịch, nhất định phải nhượng bộ lui binh, miễn cho phát sinh xung đột, cho mình rước lấy phiền phức. Chứng đạo đăng đỉnh thời đại kia, Mục Thương Nhạn tương đương bị khuất. Bây giờ, từng là trong lòng ác mộng Chi Tịch, bị chính mình vững vàng chế trụ, muốn nói tâm tình không có chập trùng, tuyệt không có khả năng. Mục Thương Nhạn, ngươi cũng chỉ có này một ít năng lực sao? Chi Tịch hóa giải tự thân cuốn cảnh, lấy tay làm đao, bổ về đằng trước, cắt ra một đạo to lớn vết nước, cùng Mục Thương Nhạn xa xa giằng co, song phương cực đạo quân uy tại kịch liệt va chạm, không gian nghịch loạn, vạn đạo sụp đổ. Thấy Chi Tịch không chịu cúi đầu kiêu ngạo bộ dáng, Mục Thương Nhạn trong lòng thầm than một tiếng, thầm hô một tiếng con mụ điên. Nghĩ lại, nếu như Chi Tịch ngày nào không phải cái tính tình này ngược lại làm cho người khó chịu, chính là bởi vì Chi Tịch cô lãnh ngạo nghễ, mới khiến cho Mục Thương Nhạn sinh ra cực cao dục vọng chinh phục. Lập tức, Mục Thương Nhạn hai con ngươi nổi lên một chút huyết quang, uy thế tiến một bước dâng lên. Chương 2322, kinh khủng uy thế còn dư. Chương 2322, kinh khủng uy thế còn dư. Theo Mục Thương Nhạn khí tức biến hóa, âm dương cổ kính cũng toát ra một vòng tơ máu, phân chia âm dương, ngăn cách thiên địa. Hắn thân mang một kiện màu đậm áo bào, chân đạp một ngụm do chôn vùi quy tắc mà thành huyền uyên, phía sau nhộn nhạo một đầu bốc lên vô số đầu lâu huyết hải, khe hở lưu chuyển lên cực đạo âm dương chi lực, chỉ cần một cái phất tay, liền có thể gạt bỏ ước vạn thương sinh. Hắn là đứng tại vạn đạo quy tắc đỉnh chóp chúa thể giả, muốn sáng lập ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Hắn muốn đi ra một đầu độc thuộc về mình con đường trường sinh, vì thế bỏ ra lại nhiều đại giới, cũng cam tâm tình nguyện. Tịch, đây là ta hao phí cả đời ngộ ra tới đồ vật. Mục Thương Nhạn hướng phía Chi Tịch chậm chạp đi đến, mỗi một bước rơi xuống, khí thế liền sẽ có chỗ tăng lên, nương tụ tại quanh thân cực đạo huyền văn phong xuất ra lực lượng càng cường đại hơn, ép tới vũ trụ rung động, không chịu nổi gánh nặng. Nếu như tinh tế quan sát, có thể phát hiện Chi Tịch tay phải xuất hiện mấy đầu vết máu. Chi Tịch sát thực ngăn trở Mục Thương Nhạn vừa rồi thế công, nhưng để thân thể tiếp nhận áp lực thực lớn, đạt đến cực hạn. Màu ngọc bạch da thịt, dịn ra một tia máu tươi, tựa như đầy trời cảnh tuyết bên trong tách ra một đóa hoa mai. Có thể là người được một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Chi Tịch không hề bận tâm ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa. Bất quá, nàng hay là duy trì trấn định, không tồn tại có một vẻ bối rối cử động. Tán giới, quy trần. Mục Thương Nhạn hờ hững độ tức, sẽ không tiếp tục cùng Chi Tịch dây dưa, điều động mạnh nhất át chủ bài. Âm dương cổ kính rung động kịch liệt, phát ra một trận tiếng oanh minh. Mảnh khu vực này cách cục đột nhiên cải biến, chiến trường phía dưới xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vực sâu, không biết thông hướng nơi nào, làm người sợ hãi. Ô. Mục Thương Nhạn vị trí, đột nhiên xuất hiện một mảnh lá cây. Nguyên bắt đầu đảo lá, sinh cơ ảm đạm. Mặt ngoài hiện lên màu khô vàng, lộ ra một tia mục nát hương vị. Sở dĩ Mục Thương Nhạn có thể chạm đến một tia cực đạo phía trên đồ vật, là bởi vì nắm trong tay cây kia đã khô héo tĩnh mịch nguyên bắt đầu mẫu thụ. Cho dù nguyên bắt đầu mẫu thụ điêu linh, cũng vẫn là thế gian vật quý giá nhất, chính là đúng nghĩa vô giới chi bảo, trăm ngàn kiện đế binh chung vào một chỗ cũng so ra kém. Siêu. Tại Mục Thương Nhạn điều khiển phía dưới, mảnh này nguyên bắt đầu đạo lá trôi dạt đến âm dương cổ kính khu vực, dung nhập trong đó, khiến cho lây dính một tầng không giống bình thường đạo vận. Bá. Mục Thương Nhạn chấp trưởng âm dương cổ kính, nhắm ngay Chi Tịch, cách không một kích. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường không thể bắt nó vết tích. Đạo uy Chi Tịch dẫn đến vũ trụ rung chuyển, trật tự sụp đổ. Chi Tịch rất rõ ràng tình cảnh của mình, nếu như gánh không được một chiêu này, thua không nghi ngờ. Nàng bất chấp hậu quả, thiêu đốt vài giọt bản mệnh tinh huyết, con ngươi phiếm hồng, hơi có vẻ tà mị. Đồng thời, tựa như ranh giới có tuyết tơ bạc vân hoa làm sương, đều bị nhuộm dần một chút đỏ bừng, thiếu đi mấy phần thánh khiết chi ý, thêm vài bôi yêu mị độc lòng người hương vị. Chi Tịch dốc hết toàn lực, chưa dám khinh thường mảy may. Hữu quyền nắm chặt, hướng về đánh tới Mục Thương Nhạn hung hăng đánh tới. Quyền ra thời khắc, chỗ hư không trực tiếp sụp đổ, bốc cháy lên một mảng lớn u hỏa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới tiêu hủy. Không có chút ý nghĩa nào. Cảm thụ được Chi Tịch bàng bạc chi uy, Mục Thương Nhạn ánh mắt lạnh lùng, không cho rằng thủ đoạn như vậy có thể tạo được cái gì tính thực chất tác dụng. Mặc dù ngươi thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, cũng càng không đổi được kết quả sau cùng. Tịch, ngươi bại. Mục Thương Nhạn giống như đã trông thấy Chi Tịch bị thua chẳng cảnh ngược chập trùng, tiếng lòng rất nhỏ run run, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Hắn chờ một ngày này, đã đợi hơn 600 năm. Hôm nay, hắn muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Chi Tịch trấn áp, quét dọn ác ngộng, củng cố đạo tâm. Oanh xoẹt. Âm dương cổ kính bạo phát đi ra khủng bố đạo uy, đã vượt qua đế đạo lĩnh vực cực hạn. Một sát na này ở giữa, Chi Tịch khí thế hoàn toàn bị Mục Thương Nhạn chế trụ, tựa như là một con sông cùng vô biên hải dương so sánh, trên lệch tương đương rõ ràng. Vạn pháp tịch diệt, duy ta vĩnh hằng. Chỉ cần đem Chi Tịch đánh bại, Mục Thương Nhạn khoảng cách trường sinh tiên đạo liền lại tới gần một bước. Trong thoáng chốc, hắn giống như liếc thấy cao hơn phong cảnh, bị đè nén nhiều năm cảm xúc nhịn không được xông phá gông xiềng, mở ra thối rữa như bù miệng, trần trụi ra giường ngà, thét dài một tiếng, che đậy đương đại. Âm dương cổ kính mặt kính nhanh chóng xoay tròn, cực đạo âm dương chi lực cùng nguyên bắt đầu đạo lá chi lực tương dùng, tạo thành đặc biệt vô thượng đạo uy, tách ra vạn kiếp thần quang, che mất quỷ dị hắc vụ mỗi tấc hư không. Đạo uy xé rách chiến trường vô hình hàng rào, vọt tới ngoại giới, làm cho cả bên trên lâm tinh hệ đều tại kịch liệt rung chuyển, ước vạn dặm trời cao vỡ nát, trăm ngàn quả sinh cơ đoạn tuyệt cổ tinh nổ tung. Tóm lại, đã từng không gì sánh được bên trên lâm tinh hệ, lúc này đã biến thành phế tích, khắp nơi trải rộng tịch diệt quy tắc, ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát cơ. Đợi tại quỷ dị hắc vụ phụ cận cố không bọn người đều bị giật mình kêu lên. Nơi đây không nên ở lâu, mau bỏ đi. Cảm nhận được đến từ hắc vụ đáng sợ đạo uy, cố không cảm thấy mình một chân bước vào tử vong thâm nguyên, hô to một tiếng, dốc hết sức lực cả đời hướng về nơi xa tránh lui. Loại thời điểm này, cố không có thể không quản được người khác, có thể trước lúc rời đi lên tiếng nhắc nhở, đã là lớn nhất thành ý hắn không ngừng xé rách không gian, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất vượt qua tinh hải, chỉ cầu thoát đi chiến trường dư uy phong bạo. Hoàng bét, cơ hồ trong cùng một lúc, phượng tộc thủy tổ cơ phát xương tự nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp, lập tức quay người, nhanh chóng rút lui. Cơ phát xương trong tay nắm thanh kiếm nô đồng dù, đã bị đại chiến dư uy đãng thành mảnh vỡ. Nàng điều động toàn thân đến uy, củng cố không mở dạng, xé rách không gian trở ra, không tâm tình đi duy trì ung dung hòa quý dáng vẻ. Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca tương đối cơ trí, dự cảm trước đến khí tức nguy hiểm, cách xa nơi đây, trước mắt đợi ở trên lâm tinh hệ biên giới vị trí, quan sát từ đằng xa. Sớm tránh hiểm thời điểm, Tư Đồ Lâm nhắc nhở qua hai vị đế quân, tốt nhất là không cần khoảng cách gần quan sát, dễ dàng bị lan đến gần. Chỉ là, cố không cùng cơ phát xương tin tưởng thực lực bản thân, hảo ý tâm lĩnh, không có hành động. Bọn hắn xác thực không có tư cách đúng tay tầng thứ này tranh phòng, nhưng quan chiến mà thôi, không tồn tại xảy ra chuyện. Hiện thực tương đương tàn khốc, làm cho hai vị đế quân đều không thể không trốn xa. Siêu biệt đế đạo lĩnh vực lực lượng quy tắc, cho dù chỉ có một tia, cũng không tầm thường đế quân có thể ngăn cản. Một khi lọt vào tác động đến, bọn hắn coi như không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Su Cát Tị Hung mới là tu sĩ chúng ta trọng yếu nhất một môn chương trình học. Đợi ở phía xa Tư Đồ Lâm, nhìn thấy từ quỷ dị hắc vụ dâng trào đi ra khủng bố hung uy, sắc mặt nghiêm trọng, tự lẩm bẩm. Có lý. Nam Cung Ca phi thường đồng ý, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải bọn hắn chạy thật nhanh, cái mạng này xác suất lớn là giữ không được. Còn chưa chân chính ba chạm một cô dư uy, liền để cố không bọn người hoảng sợ chạy trốn. Ở vào phong bạo điểm hạch tâm chi tịch, làm như thế nào đối mặt đâu? Trong chốc ngắn này, chi tịch người được khí tức tử vong, rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Cho dù là dạng này, sắc mặt của nàng cũng không biến hóa rõ ràng, thanh lãnh đạm mạc, huy quyền đáp lại. Chương 2323, cảm xúc phức tạp, nghịch chuyển đế kinh. Chương 2323, cảm xúc phức tạp, nghịch chuyển đế kinh. Qua trong giây lát, dung hợp một mảnh nguyên bắt đầu đạo lá âm dương cổ kính, bạo phát ra đủ xé rách phương vũ trụ này khủng bố hung uy, hội tụ ở một chút, hướng về chi tịch mà đi. Chi tịch thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, dốc hết toàn lực vung ra một quyền, không thể đánh nát phía trước hàng rào, càng không phá nổi mục thương nhạn hung manh thế công. Ầm ầm, phanh xoẹt, nàng quyền uy bị nổ bắn ra mà đến âm dương cổ kính chi lực công phá, như là một khối trong suốt pha lê nhận lấy cự lực trùng kích, đống nhiên vỡ tan, lít nha lít nhít vết rách lan tràn đến chiến trường các ngóc ngách, toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn sụp đổ. Xé rồi, chi tịch hữu quyền xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng vết thương, máu tươi huy sái, trong nháy mắt nhuộm đỏ vân hoa làm xương. Hung uy tiến một bước che mà tới, đôi bạn chi tịch vô số năm vân hoa làm xương, toát ra mấy cái vết nước, đạo vận tản mạn khắp nơi, quang mang ảm đạm. Cái này vẫn chưa xong, chi tịch gặp phải nan đề vừa mới bắt đầu. Mục thương nhạn lấy ra thủ đoạn cuối cùng, tán rơi quy trần, mượn nhờ một mảnh nguyên bắt đầu đạo lá, cưỡng ép đánh cắp một tia cực đạo phía trên lực lượng quy tắc. Cố này vô thượng đạo uy chưa chân chính rơi xuống chi tịch trên thân, đã để nàng rất cảm thấy cố hết sức. Theo đạo uy tiến một bước che đậy mà tới, chi tịch thương thế càng nghiêm trọng. Trong nháy mắt, tay phải máu thịt bé bét, lại không trước đây mỡ đông ngọc tủy không tì vết bộ dáng, nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù như thế, chi tịch sắc mặt vẫn không có hiện lộ ra một tia sợ hãi, đạm mạc đến cực điểm, phảng phất giống như một chuyện không liên quan đến mình người đứng xem. Nàng tay trái nhanh chóng kết ấn, quanh thân vờn quanh lên vô số sợi đế đạo quy tắc. Con ngươi của nàng hiện đầy tia máu vằn vện, nhìn đặc biệt khiếp người. Châm gài tóc đứt gãy, như thác nước tóc dài tuyết trắng lộn xộn bay múa. Tranh phong mà lên phong bạo dị thường kịch liệt, màu sáng váy ngắn bị pháp tắc phong ba thổi đến bay phất phới, quần áo dán chặt lấy nhục thân, đem dáng người uyển chuyển đường cong hoàn mỹ hiện ra đứng lên. Nàng như một tôn rơi xuống phàm trần tóc trắng huyền nữ, đã từng cao cao tại thượng, thánh khiết vô cấu, không thể khinh nhẫn. Bây giờ, bị mục thương nhạn cương ép kéo đến trong thế tục, lây dính một chút bùn đất, không còn như vậy xa không thể chạm. Nhìn xem đổ máu chi tịch, mục thương nhạn trong lòng sinh ra một cỗ cực kỳ phức tạp cảm xúc, cực mạnh cảm giác thành tựu bên trong trộn lẫn lấy rất nhiều những thứ đồ khác. Mục thương nhạn công tới tốc độ chậm nửa hơi, thối giữa khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn, hé môi hô to kỳ danh. Một tiếng này kêu gọi bao hàm thâm ý, có cảnh cáo ý vị, cũng có một tia khẩn cầu hương vị. Tịch, túi đầu đi, chỉ cần ngươi nhận thua, trận chiến này liền dừng ở đây. Tịch, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cho dù ta đang lâm trường sinh tiên đạo cũng sẽ không thương ngươi mảy may, vì sao nhất định phải đứng tại ta mặt đối lập đâu? Tịch, chúng ta lần đầu gặp gỡ, ngươi là cao quý như vậy thánh khiết, làm cho người chỉ có thể nhìn mà thèm. Có lẽ ngươi căn bản cũng không nhớ kỹ trên tiểu trấn cái kia thường thường không có gì lạ thanh niên. Tịch, cùng ta đồng hành vừa vặn rất tốt. Mục thương nhạn trong mắt đan sen rất nhiều tâm tình rất phức tạp, trong mối cảm xúc ngổn ngang, hỗn tạp hỗn loạn, giam ba câu khó mà nói rõ. Quen biết nhiều năm như vậy, chi tịch sao lại nghe không hiểu mục thương nhạn một tiếng này kêu gọi nói bóng gió? Chi tịch trực diện lấy mục thương nhạn, hay là một dạng trả lời, ý chí kiên quyết, sẽ không sửa đổi, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Mặc dù Mục Thương Nhạn sớm đã dự liệu được kết quả này, nhưng ở sâu trong nội tâm hay là ôm một phần ngàn tỷ hy vọng. Đạt được chi tịch khẳng định trả lời chắc chắn, Mục Thương Nhạn đấy mắt lướt qua một tia bi ý, ánh mắt của hắn hợp một chút, đem mọi loại cảm xúc chế trụ. Lần nữa mở mắt, như một ngụm hàn đàm, không một gợn sóng, sâu không lường được. Ken, có lẽ là Mục Thương Nhạn cảm xúc chuyển biến, ảnh hưởng đến âm dương cổ kính, làm cho kịch liệt run lên. Đạt được Mục Thương Nhạn mệnh lệnh, dừng lại một cái chớp mắt âm dương cổ kính, lần nữa phóng xuất ra giống như ngập trời hồng thủy chút xuống mà đến vô thượng đạo uy. Mục Thương Nhạn đạo, có thể làm nhu cầu trường sinh tiên đạo, mai táng chúng sinh. Chi tịch tự nhận là không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không trở thành cực đoan như vậy. Con đường của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền khác biệt. Chấn. Mục Thương Nhạn chấp trưởng âm dương cổ kính, dốc hết toàn lực, thét dài một tiếng. Phốc phốc. Giờ khắc này, âm dương cổ kính xuyên thấu phía trước không gian, những nơi đi qua, một mảnh hư vô. Mặt kính như hỗn độn sơ khai, nhanh chóng xoay tròn. Cực kỳ khủng bố đạo uy từ mặt kính phun ra ngoài, rơi xuống chi tịch trên thân. Phanh. Chi tịch hữu quyền nổ thành thịt nát. Đeo tại tay phải vân hoa làm xương, biến thành vỡ nát. Tay trái của nàng còn tại thi pháp kết ấn, tại trước người ngưng kết ra vô số đạo bình chướng. Thế nhưng là những này bình chướng căn bản không chịu nổi âm dương cổ kính chi uy, giống như là đầu hũ một dạng vỡ vụn, dễ như trở bàn tay, không chịu nổi một kích. Chiến. Tận đến giờ phút này, chi tịch cũng không có sinh ra một tia nhận thua suy nghĩ. Nàng bước vào quỷ dị hắc vụ một khắc kia trở đi, liền làm xong các loại dự định. Nàng sát thực điên, nhưng sẽ không đần độn chịu chết. Lịch truyền bản mệnh đế thuật, lưỡng nghi thượng huyền kinh. Toàn thân đế uy tụ tại tay trái, hướng phía âm dương cổ kính nhoanh ra. Keng. Một trận thường nhân chỗ không thể nghe được đạo âm, truyền vang hoàn vũ. Chiến trường băng liệt, tựa như cự thạch đập vào mặt phẳng mặt nước, bắn tung tóe lên vô số giọt nước. Bởi vì Mục Thương Nhạn dừng lại nửa hơi, cho nên cho chi tịch lần nữa ra chiêu thời gian. Cái này tại Mục Thương Nhạn xem ra, ảnh hưởng không lớn, không cải biến được sau cùng kết cục. Nhưng đối với chi tịch mà nói, phi thường quý giá. Hiến tế tinh huyết, lịch chuyển đế kinh. Chi tịch cương ép đem thực lực bản thân đẩy lên một cái vị trí cao hơn, cứ việc không thể xông phá đế đạo lĩnh vực cực hạn, nhưng cũng vô hạn tiếp cận. Ngoanh đông. Rộng lớn vô ngần bên trên lâm tinh vực, bởi vì hai người tranh phong mà trật tự sụp đổ. Nếu là lấy thượng đế thị giác, có thể phát hiện bên trên lâm tinh vực cùng thần châu vũ trụ xuất hiện rõ ràng đường phân cách, thoát ly nguyên bản chỗ không gian, phản phất muốn bị trục xuất tới không biết giới vực. Vĩnh dạ về với bụi đất tọa lạc ở bên trên lâm tinh hệ, vô hình cấm kỵ quy tắc lan tràn hướng về phía các nơi, lúc này mới ổn định mảnh khu vực này, không có xuất hiện cùng thần châu triệt để phân liệt cục diện. Phiêu đang tại hỗn loạn giới biển rất nhiều tinh vực, chính là bởi vì thời kỳ cổ lão đại chiến mà đã dẫn phát trật tự náo động, tránh thoát trật tự như cũ vận chuyển, cuối cùng thông qua rối loạn không gian quy tắc, thành giới biển một bộ phận. Vâng. Mặc dù chi tịch sử xuất tất cả bộ liếng, cũng vô pháp thay đổi chiến cuộc. Âm dương cổ kính lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi mà đến, đưa nàng tay trái oanh thành huyết vụ. Xoẹt. Ngay sau đó, một đạo ẩn chứa vô thượng đạo uy trùng sáng, quán xuyên chi tịch ngực, đế huyết tùy theo phun ra. Thấy chi tịch nhuốm máu hình ảnh, Mục Thương Nhạn không đành lòng. Thế nhưng là, hắn nhất định phải làm như vậy, không có lựa chọn nào khác. Chi tịch không chịu đồng hành, vậy cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đem nó trấn áp. Nếu không, xui xẻo nhưng chính là Mục Thương Nhạn. Tịch, chớ có bán ta. Mục Thương Nhạn kiên định mục tiêu, trong mắt có một tia áy náy hiện lên. Chanh. Cùng lúc đó, Ngọc Địch từ một bên nhanh chóng lao tới, không sợ khí thân vỡ vụn hậu quả, chỉ muốn bảo vệ chi tịch. Chương 2324, Sáo Ngọc vỡ nát, bị nhốt huyền huyền. Chương 2324, Sáo Ngọc vỡ nát, bị nhốt huyền huyền. Chi tịch cùng Mục Thương Nhạn giao phòng, dư uy đáng sợ đến bậc nào. Bọc lấy một tầng xương lạnh chi ý Ngọc Địch, một mực bị ngăn cản tại nơi xa, rất khó tới gần. Nhiều lần thử qua sau, Ngọc Địch rốt cục tìm được một cái cơ hội, phá vỡ không ngừng mãnh liệt dung chuyển dư uy hàng rào, khóa chặt lại chi tịch chỗ tọa độ cụ thể, bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến, không sợ hãi. Suy suy suy, càng đến gần phong bạo điểm hải tâm, vô thượng hung uy càng là mãnh liệt. Cho dù là trấn áp một thời đại đế binh, cũng rất khó chịu nổi. Thử. Xoẹt. Sắp đến chi tịch vị trí, Ngọc Địch tiếp nhận một sợi âm dương cổ kính khủng bố hung uy, kịch liệt rung động mấy cái, kinh hiện mấy sợi vết rạn. Ngọc Địch chi thân đã có tổn hại dấu hiệu. Nếu như không lùi, hẳn là hoàn toàn tan vỡ hạ tràng. Nhưng mà, Ngọc Địch biết rõ thập tử vô sinh, vẫn không có lùi cách dự định. Nó phải hướng trước mà đi, cùng chủ quân đồng sinh cộng tử. Bá. Ngọc Địch làm xong khí thân sụp đổ, đạo vận tấn tán chuẩn bị, bị hao tổn đằng sau không chỉ có không có rút lui, ngược lại còn tăng lên tốc độ, xuyên thấu tầng tầng hư không, đặt tới chi tịch bên người. Không cùng chi tịch tiến hành nói chuyện với nhau, Ngọc Địch tự chủ hộ đạo, từ một bên chạy đến, ngăn tại chi tịch trước mặt, trực diện âm dương cổ kính vô thượng đạo uy. Phanh đông. Một trận bạo hưởng, Ngọc Địch bị hao tổn nghiêm trọng. Vết rạn mấy trăm, lại đang không ngừng quyết tán. Chỉ là chống đỡ một cái hô hấp, Ngọc Địch liền đạt đến cực hạn. Cách cạnh. Bành. Ngọc Địch băng liệt, mảnh vỡ vô số. Thấy vậy tình huống, một mực hờ hững ứng chiến chi tịch hơi biến sắc mặt, ánh mắt nổi lên mấy sợi bạc quang. Nàng thật không nghĩ tới Ngọc Địch lại liều chết hộ đạo, một hạt cục đã đập vào trên tâm hồ, làm mặt nước tràn lên tầng tầng gợn sóng, thật lâu không tĩnh. Nếu như đứng trước nguy cơ sinh tử chính là suối chảy đại đế, Ngọc Địch dốc hết thể đi bảo hộ, đây cũng là tương đối hợp lý. Chi tịch vẫn cảm thấy mình cùng Ngọc Địch quan hệ tương đối bình thường, ai ngờ đạp lại có thể làm đến tình trạng này. Tại Ngọc Địch xem ra, nếu nhận chủ, tự nhiên binh lục cùng hưởng. Thời khắc mấu chốt, có thể làm chủ quân mà kính dâng chính mình. Nhìn trước mắt những mảnh vỡ này, chi tịch tiếng lòng tại có chút rung động. Vân Hoa Tố Xương hủy đi thời điểm, nàng đều không có rõ ràng như thế cảm xúc biến hóa. Từ giờ khắc này, Chi Tịch mới chính thức trên ý nghĩa đem Ngọc Địch trở thành đồng bạn. Trước đây, Ngọc Địch muốn thoát khỏi Thái Cổ thần tộc khống chế, lúc này mới theo sát Chi Tịch. Về sau, Ngọc Địch cùng Chi Tịch làm bạn một đoạn lộ trình, vui lòng phục tùng. Thế gian cực hạn chi khí, lại tại trong chốc lát bị đánh nát. Tịch, ngươi bại. Theo Mục Thương Nhạn câu nói này rơi xuống, âm dương cổ kính tàn uy đều đập vào Chi Tịch trên thân. Chi Tịch hai tay mặc dù vỡ nát thành thịt nát, nhưng trong một ý niệm bố trí ra rất nhiều tầng hộ thể về lên giới, tận khả năng tiêu hao hết đập vào mặt sát phạt đạo uy, giảm bất tự thân tương thế. Đông. Chi Tịch vị trí không gian tiến một bước sụp đổ, rơi xuống huyền nguyên, không ngừng hạ xuống. Âm dương cổ kính tàn uy trực tiếp phong bế bên miệng, muốn đem Chi Tịch vĩnh viễn phong khốn. Chiến trường băng liệt thành bã vụn, Chi Tịch bị trấn áp tại một ngụm do tịch diệt quy tắc hình thành huyền nguyên bên trong, xung quanh đều là hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Chi Tịch vết thương đầy người, máu tươi thẩm thấu quần áo. Thời khắc này nàng, nhìn đặc biệt chật vật, đã mất lúc trước thánh khiết phương hoa, rơi xuống vũng bùn, khí tức hỗn loạn. Cho dù như vậy, nàng vẫn không có một vẻ bối rối. Tùy ý thân thể một mực tại chìm xuống, Chi Tịch tạm thời chưa có động tác khác, nhiễm một vòng máu tươi cánh môi, giống như là bôi một tầng son phấn, không có trước đó thanh lãnh cao quý, tăng thêm một chút vũ mị cảm giác. Chi Tịch cánh môi có chút đóng mở, nỉ non tự nói, mượn đường, ma luyện. Nàng biết Mục Thương Nhạn xưa đâu bằng này, tự nhiên dự đoán đến các loại tình huống. Nếu không thể cùng Mục Thương Nhạn lưỡng bại câu thương, vậy liền mượn cơ hội nội đạo, ma luyện tự thân. Nếu không bản thân thể hội một chút cực đạo phía trên lực lượng quy tắc, há có thể để thể thuật chi đạo tiến thêm một bước. Nàng thể thuật đã đạt thế gian cực hạn, coi như Mục Thương Nhạn vận dụng toàn bộ át chủ bài, cũng rất khó đem nó gạt bỏ, nhiều lắm là lấy thủ đoạn đặc thù tiến hành trấn áp. Vân Hoa Tố Xương bởi vì nàng mà sinh, chỉ cần nàng có thể khôi phục như lúc ban đầu, có là biện pháp đem tái tạo. Cho nên tại Vân Hoa Tố Xương phá toái thời điểm, Chi Tịch lòng yên tĩnh như nước, cũng không đau lòng. Thế nhưng là, Ngọc Địch sụp đổ, vượt ra khỏi Chi Tịch khống chế. Chiến đến kịch liệt nhất thời khắc, Chi Tịch không đi khống chế Ngọc Địch, không muốn để nó dính vào. Đợi đến chiến cuộc kết thúc, Mục Thương Nhạn hoặc là đối với Ngọc Địch bỏ mặc, hoặc là chiếm làm của riêng, không có đạo lý đưa nó phá hủy. Nhưng mà, Ngọc Địch cũng không đợi ở một bên xem kịch, thực hiện chức trách của mình, dùng hết thể làm chủ quân hộ đạo. Dù là không thể đưa đến tính thực chất tác dụng, cũng nên như vậy, không thối lui co lại. Cần gì chứ? Chi Tịch trong mắt một mực nổi lên gợn sóng, đối với Ngọc Địch vỡ nát có một tia đau lòng. Nhận ngươi làm chủ nhân, tự nhiên sinh tử làm bạn. Ngọc Địch bị Thái Cổ thần tộc cưỡng ép nắm trong tay mấy trăm vạn năm, có thể đụng phải Chi Tịch, cùng nàng đồng hành, rất cảm thấy vinh hạnh. Lần này đại chiến, nó cho thấy đế binh vốn có phong thái, tách ra quang huy hoàng ánh, lại không tiếc mới. Mục Thương Nhạn, giữa chúng ta ân oán, lại thêm một bút. Chi Tịch thu hồi phần kia tiếc hận bi thống cảm giác, ánh mắt lăng lệ, nói một mình. Nàng không có vội vã chữa trị nhục thân, mà là tại cảm thụ được quấn quanh tại trên thân thể đặc thù quy tắc. Trên nhục thân thống khổ, Chi Tịch không thèm để ý chút nào, lực chú ý toàn tập bên trong tại miệng vết thương quy tắc ba động, tìm hiểu kỹ càng, cực đạo phía trên huyền nguyên đầu trên, âm dương cổ kính treo ở bên miệng vị trí trung tâm, chậm chạm chuyển động, phóng xuất ra cường đại đạo uy, phong tỏa huyền nguyên không gian, bảo đảm Chi Tịch sẽ không thừa cơ thoát khốn. Bá. Mục Thương Nhạn chậm rãi đặt mạnh, đi tới âm dương cổ kính vị trí. Quan sát một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy còn tại không ngừng chìm xuống Chi Tịch, mà không biểu tình, nỗi lòng phức tạp. Muốn đem Chi Tịch trấn áp thời điểm, Mục Thương Nhạn cảm giác thành tựu cực kỳ mãnh liệt. Nhưng chân chính làm được về sau, nội tâm không có vẻ vui sướng, trống rỗng, phảng phất đã mất đi thứ gì. Mục Thương Nhạn lẩm bẩm nói, đợi ta thành công này, lại để cho ngươi trùng hoạch tự do. Nếu muốn giết một vị đế đạo đỉnh phong tồn tại, không phải một chuyện dễ dàng. Vì đem Chi Tịch vây khốn, Mục Thương Nhạn vận dụng mạnh nhất át chủ bài, bỏ ra cái giá không nhỏ. Trận đại chiến này tạm thời kết thúc. Liên quan tới trận chiến này tình huống cụ thể, người ở ngoại giới không thể nào biết được. Cho dù là chấp trưởng lấy Thiên Thư Tư Đồ Lâm, cũng thôi diễn không ra kết quả. Huyền Nguyên chỗ sâu, Chi Tịch sắc mặt lạnh nhạt, tĩnh tâm nội đạo. Mượn nhờ Mục Thương Nhạn thi triển ra đặc thù quy tắc, ma luyện đạo tự thân thể. Trên mũi lao nhảy múa, phong hiểm tính cực cao. Một khi tính sai, chắc chắn bạn kiếp bất phục. Khó trách Mục Thương Nhạn đối với Chi Tịch xưng hô là con mụ điên quả thật có nhất định đạo lý. Tạm thời trấn trụ Chi Tịch, Mục Thương Nhạn tranh thủ thời gian nhắm mắt ngồi xuống, điều tức dưỡng thần, làm hậu tục mưu đồ chuẩn bị sẵn sàng. Chương 2325, tới chương 2325, tới bên trên Lâm Tinh Hệ Quỷ Dị Hắc Vụ, không còn bộc phát ra chấn động hoàn vũ pháp tắc dung chuyển, còn sót lại dư uy không tiêu tan, khi thì nhấc lên một trận phong ba, tiến một bước phá hủy hắc vụ bốn phía tinh không, vặn vẹo biến hình, băng liệt gây dựng lại. Qua thời gian thật dài, vẫn không có xuất hiện động tinh lớn. Đợi ở trên Lâm Tinh Hệ biên giới vị trí Tư Đồ Lâm bọn người, cảm thấy kinh ngạc. Tư Đồ Lâm khuôn mặt nghiêm túc, có loại dự cảm bất tường an tĩnh. Nam Cung Ca như là thường ngày như vậy, thư sinh nho nhã bộ dáng, tay trói gà không chặt hẳn là đã phân ra thắng bại. Có khả năng này, coi như Tư Đồ Lâm chấp trưởng tiên thư, cũng suy tính không ra quỷ dị hắc vụ bên trong tình huống cụ thể. Mục Thương Nhạn hạch tâm bí mật, nếu như bị Tư Đồ Lâm một chút khám phá, mấy triệu năm bố cục chẳng phải là thành một chuyện cười. Lấy tổ sư đến xem, ai thắng ai bại. Nhìn quỷ dị hắc vụ phương hướng, Nam Cung Ca biểu lộ tương đương nghiêm trọng. Khó nói, kết quả của trận chiến này cực kỳ khả năng liên quan đến thần châu vạn giới tương lai đi hướng. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, Tư Đồ Lâm sẽ không nói ra miệng. Để tay lên ngực mà hỏi, Tư Đồ Lâm phi thường chờ đợi Chi Tịch có thể ngăn chặn Mục Thương Nhạn, nhưng là độ khó hệ số có chút lớn. Mục Thương Nhạn mưu kế tỉ mỉ mấy triệu năm, sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Một góc nào đó, Cơ Phát Xương cùng Cố Không cách xa nhau khá gần, đối với vừa mới bộc phát hành động, lòng còn sợ hãi. Nếu như đã chậm một bước, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch, không phải cực nhỏ. Cố Không đắng chát cười một tiếng. giống như nhân vật như bọn họ, vạn cổ ít có. Cơ Phát Xương cường thịnh nhất thời điểm, từ đầu đến cuối vượt qua không được lệch trời kia, đi không đến đế đạo lĩnh vực đỉnh phong chi cảnh. Có thể là thiên tư không đủ, có thể là thiếu một tia thời cơ. Đạo hữu nếu như lại nhiều một chút cơ duyên, hẳn là cũng có thể bước lên đỉnh cao. Cố Không Chiều sâu hiểu qua Cơ Phát Xương người này, kinh diễm một thời đại, tại trên sử sách lưu lại huy hoàng sự tích. Khó. Cơ Phát Xương lắc đầu nói, nhìn như chỉ kém một đường, kỳ thực cách xa nhau rất xa. Chỉ ít so với ta mạnh hơn. Nếu không phải gặp chi tịch, Cố Không đời này không có khả năng quân lâm thiên hạ. Đạo hữu nói đùa, Cơ Phát Xương khiêm tốn đạo. Hai người đàm luận vài câu, chủ đề không phải rất nghiêm túc. Có chút an tĩnh, không biết trước mắt ra sao tình huống. Một lát sau, Cố Không tâm tình dần dần nặng nề, chau mày, cảm thấy bất an. Khả năng cầm cự được đi. Cơ Phát Xương phòng đoàn nói. Có lẽ đi. Cố Không phụ hỏa một tiếng. Cơ Phát Xương thật sự nói, đến bọn hắn cấp độ này, không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Cố Không đáp lại một chút, nhìn qua phương xa, rơi vào trầm tư, ân. Chỉ mong hết thể mạnh khỏe, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Bắc Hoang, cực kỳ vắng vẻ khu vực. Nơi này là Bắc Hoang cùng hỗn loạn giới biển chỗ giao giới, pháp tác trật tự tương đương hỗn loạn. Trần Thanh Nguyên bọn người đợi ở chỗ này, lặng chờ quý khách. Có người nhắm mắt dưỡng thần, có người pha trà luận đạo. Bởi vì quỷ dị hắc vụ xuất hiện, thần châu trật tự vi diệu cân bằng đã bị đánh vỡ, hướng phía không biết phương hướng phát triển. Đối mặt cục diện như vậy, An Hề nhược bất lực. Còn tốt trước mắt cũng không phát sinh trật tự bạo loạn tình huống, đối với vạn tộc sinh linh không có tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Bọn hắn thân ở tại Bắc Hoang, không rõ ràng quỷ dị hắc vụ động tinh biến hóa. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng mọi người ngẫu nhiên vẫn có thể nghe được trường sinh diệu âm, thẳng tới linh hồn, không thể ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, chư đế áp lực tâm lý càng lúc càng lớn. Có đôi khi, tâm thần của bọn họ sẽ xuất hiện một tia bất ổn, không hiểu thấu đứng dậy, muốn tiến về nguồn âm thanh phương hướng. Có người trạng thái không thích hợp, những người còn lại chắc chắn lập tức mở miệng nhắc nhở. Lẫn nhau hiệp trợ, tận lực kéo dài thời gian. Cứ như vậy, qua mấy năm, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần Trần Thanh Nguyên, có cảm giác biết, chậm chạp mở mắt. Cùng thời khắc đó, An Hề Nhược ánh mắt cũng thay đổi. Một hơi sau, Diệp Lưu Quân, Thần Vô Vân, Dung Triệt đã nhận ra một tia vi diệu quy tắc ba động, không hẹn mà cùng nhìn về hướng hỗn loạn giới biển. Tới. Đám người biểu lộ nghiêm túc, trong lòng siết chặt. An Hề Nhược hờ hững nói chuẩn bị đón khách. Lúc này, Diệp Lưu Quân đưa ra một điểm con nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không tìm một chút mà bị vui. Trần Thanh Nguyên bọn người đem ánh mắt rời về phía Diệp Lưu Quân, nghi hoặc không hiểu cái gì. Chúng ta nhiều người như vậy, trừ phi là Thái Vi đại đế cấp bậc kia tồn tại, không phải vậy ai dám lỗ mãng. Ta đề nghị, tuyển ra một vị đạo hữu tới đón tiếp khách nhân, nhìn một chút đối phương bản tính, những người khác cần nấp tại chỗ tối quan sát, thế nào? Diệp Lưu Quân nói ra ý nghĩ trong lòng, trưng cầu đám người ý kiến. Có chút đạo lý. Dung Triệt suy tư một chút, biểu thị đồng ý. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói có thể. An Hề Nhược trực tiếp ném ra một cái vấn đề mang tính then chốt hai tới đón khách. Ba ba bá. Có thể là tâm hữu linh tê, Trần Thanh Nguyên bọn người đồng thời liếc nhìn cùng một cái vị trí. Đột nhiên bị mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Thẩm Vô Vân toàn thân siết chặt, như ngồi bàn trông. Không phải đâu. Ta đi a. Thẩm Vô Vân tâm lý tương đối kháng cự, trên mặt toát ra mấy đầu hắc tuyến. Trọng trách này, liền giao cho lão Thẩm. Trần Thanh Nguyên đánh nhịp. Đám người không có chút nào ý kiến phản đối, nhao nhao gật đầu. Vì cái gì? Thẩm Vô Vân cần một cái lý do. Bởi vì ngươi anh tuấn phi phàm, khí chàng mười phần. Do ngươi ra mặt, không thể tốt hơn. Trần Thanh Nguyên chứng trạc đàng hoàng nói. Thẩm Vô Vân nghe Trần Thanh Nguyên lần này tán thưởng, Thẩm Vô Vân trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Biết rõ đây là Trần Thanh Nguyên thổi phồng, cố ý bất đắc dĩ. Thế nhưng là, Thẩm Vô Vân nghe rất thụ dụng, sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trong mắt suy nghĩ. Mấy hơi sau, Thẩm Vô Vân cấp ra hồi phục được chưa? Đến một lần hắn không muốn cùng Trần Thanh Nguyên đối nghịch, không có nửa phần chỗ tốt. Thứ hai, cùng với những cái khác trụ vực đỉnh tiêm tồn tại tiến hành giao phong, đối tự thân tu hành có nhất định trợ giúp. Phí hết tâm tư chạy đến Thần Châu, không phải là vì mạnh lên thôi. Ta liền nói lao Thẩm đáng tin cậy. Đạt được Thẩm Vô Vân xác thực trả lời, Trần Thanh Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng, tán dương. Trước đó nói xong, nếu như ta không làm được, các ngươi nhất định phải kịp thời ra mặt tương trợ. Thẩm Vô Vân lo lắng đụng phải phiền phức gì, bị Trần Thanh Nguyên bọn người bán đi. Vậy khẳng định a? Trần Thanh Nguyên nghĩa chính ngôn từ, chúng ta là bằng hữu, ngươi như gặp phải nguy hiểm, chúng ta sao lại ngồi yên không lý đến? Nói mà không có bằng chứng. Thẩm Vô Vân biểu thị hoài nghi. Ta lập thệ. Trần Thanh Nguyên lấy đạo tâm phát thệ, trang nghiêm túc trọng, không tồn tại nửa phần trò đùa chi ý. Thẩm Vô Vân an tâm không ít. Đi. Sau đó, Trần Thanh Nguyên bọn người ở tại phụ cận tìm một cái chỗ ẩn nút, bố trí xuống cấm chế dày đặc, bảo đảm không bị khách đến từ vực ngoại phát hiện. Lấy Trần Thanh Nguyên đám người năng lực, trừ phi là đế đạo đỉnh phong tồn tại đích thân tới nơi đây, nếu không sẽ không bị khám phá. Nếu là đỉnh phong tồn tại, quy tắc ba động khẳng định thật không đơn giản, đám người phản ứng đầu tiên không phải đón khách, mà là nhượng bộ. Chương 2326, nam tử áo tím, thật muốn ăn đòn a. Chương 2326, nam tử áo tím, thật muốn ăn đòn a. Đứng tại đế đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại, chỉ có cùng cấp độ cực cường giả mới có thể chống lại. Đúng phải nhân vật như vậy, Trần Thanh Nguyên bọn người nếu dám cưỡng ép ngăn cản, sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vậy, gặp được không thể địch lại người, nên nhượng bộ lui binh, chậm chậm lưu toan. Hôm nay Thẩm Vô Vân hất lên một kiện màu nâu đậm áo khoác, đầy mặt nhỏ bé xúc giác cho thấy giạt rào sinh cơ, sinh động nhảy lên. Hắn xuất thân từ Hán Hải giới linh khu tộc, truy cầu đế đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất. Nguyên lai tưởng rằng đi tới Thần Châu đằng sau, hắn ý nguyên có thể chấp trưởng càn khôn. Ai ngờ hiện thực quá mức tàn khốc, hung hăng cho hắn một bàn tay, để hắn không thể không cúi đầu. Hiện tại, hắn muốn đại biểu Thần Châu trận doanh tới đón tiếp sắp đến không biết khách nhân, trong lòng toát ra một loại cảm giác kỳ quái. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Thẩm Vô Vân ném trừ những tạp niệm này, không còn suy nghĩ lung tung. Việc đã đến nước này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên phát triển. Ước chừng nửa tháng, một cỗ đến từ hỗn loạn giới hải uy áp mạnh mẽ, cô tới. Tới. Thẩm Vô Vân bày xong nhã tọa, chuẩn bị chiêu đãi khách đến thăm. Hắn nhìn chằm chằm giới hải phương vị, hết sức chăm chú, khuôn mặt túc trọng. Hồng hồng. Một lát, giới hải cuộn cuộn, một đầu thông đạo thình lình xuất hiện. Có một người từ giới hải chỗ sâu đi tới, phóng xuất ra tự thân cường đại quân uy, phong cách hành sự cũng không điệu thấp. Mảnh khu vực này hoàn cảnh nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, trải rộng ra rất nhiều không biết đế văn, bầu trời treo trên cao một vòng huyết nhật, tinh không tựa như minh nguyên, sâu không thấy đáy. Người đến thân hình bề ngoài cùng nhân tộc tương tự, nam tử trung niên bộ dáng, thân cao 10 thước, lấy một kiện màu tím cầm ý điệp, tóc dài bộ quan, khí khai anh hùng hùng ngực. Người này khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, đã có thành thục nam tử vật bị, lại bao hàm tuổi trẻ khí phách. Hai tay của hắn đặt sau lưng, sải bước mà đến. Nam tử áo tím lập tức khóa chặt lại phía trước cách đó không xa Thẩm Vô Vân, không chút nào che giấu dò xét. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau xem kỹ. Hai cố đế uy bắt đầu giao phòng, bầu không khí vi diệu. Người tới là khách, mời ngồi. Thẩm Vô Vân đứng dậy đón lấy, chắp tay thi lễ. Sau đó, hắn chỉ vào trước mặt nhã tọa, chỉnh trọng mời. Người tên gì? Nam tử áo tím dừng bước, tạm thời chưa có nhập tọa dự định. Hắn đưa mắt nhìn Thẩm Vô Vân vài lần, thái độ lạnh nhạt. Tiếp xúc đến Thần Châu quy tắc trong ngay mắt, nam tử áo tím liền thi triển cực đạo bí thuật, trong chớp mắt học xong giới này ngôn ngữ, có thể tiến hành bình thường câu thông. Đồng thời, nam tử áo tím phát hiện Thần Châu trật tự quy tắc tương đương bất ổn. Tình huống như vậy, hắn thấy là đương đại chi quân một loại vô năng biểu hiện. Mặc dù Thẩm Vô Vân rất không thích đối phương loại thái độ này, nhưng theo lễ phép, hay là cấp ra một cái trả lời, Thẩm Vô Vân. Sau đó, Thẩm Vô Vân thuận thế hỏi một chút, đạo hữu xưng hô như thế nào? Kẻ yếu không xứng biết bản tọa tục danh. Nam tử áo tím căn bản không cho Thẩm Vô Vân mặt mũi, trực tiếp cho thấy bá khí phi phàm một mặt. Nghe nói lời ấy Thẩm Vô Vân, trong nháy mắt ngốc quái lạ ở, có ý tứ gì? Xem thường ta à? Thẩm Vô Vân biểu lộ ngưng tụ, trầm mặc. Rõ ràng chính mình phi thường hữu lễ, nhưng đối phương thế mà phách lối như vậy. Đối phương không đến trước đó, Thẩm Vô Vân tại trong thức hải huyễn tưởng các loại phiên bản, quả thực không ngờ tới sẽ là loại cục diện này. Coi như muốn động thủ, cũng phải thám thính một chút hư thực đi. Vừa lên đến liền bày ra cao cao tại thượng ra đỡ, chẳng lẽ không sợ dẫm hô sao? Nam tử áo tím hành vi, Thẩm Vô Vân lý giải không được. Các hạ đây là ý gì? Thẩm Vô Vân lạnh lấy cái mặt, không còn giống vừa rồi như vậy nho nhã lễ độ, chất vấn. Ngươi nếu là cường giả, nên có cường giả tư thái, bệ nghệ hoàn vũ, khinh thường bản cổ. Thế nhưng là, bản tọa ở trên người của ngươi không nhìn thấy một tia đại đế vốn có ngạo nghệ khí độ. Thần Châu chi địa trật tự băng loạn, lại có Thẩm Vô Vân lễ phép thái độ, để nam tử áo tím có phán đoán này. Vừa rồi xét lại vài lần, nam tử áo tím không có từ Thẩm Vô Vân trên thân cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hắn tin tưởng mình trực giác, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Nghe tiếng, Thẩm Vô Vân cười lạnh một tiếng, a lấy lễ để tiếp đón, ngược lại làm cho người khinh thường. Nếu như có thể lựa chọn, Thẩm Vô Vân thật không muốn động thủ, mọi người ngồi xuống uống ly nước trà, nói chuyện với nhau luận đạo, há không đẹp quá thay. Đáng tiếc, không như mong muốn. Ẩn nấp trong kết giới, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề như đám người nhìn thấy một màn này, biểu lộ đều có biến hóa, đúng là không nghĩ tới lần này khách đến thăm dĩ nhiên như thế phách lối. Ta khẳng định nhịn không được, nhất định phải đánh một trận. Diệp Lưu Quân trên thân toát ra rất nhiều ngọn lửa nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật cuồng gia hỏa, thật muốn ăn đòn a." Dung Triệt hừ lạnh nói: "Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn." Trần Thanh Nguyên trong lòng suy nghĩ, lao thẩm, chơi hắn. Biên giới chỗ, trên trời sao bưng treo lấy một vòng huyết nhật. Bầu không khí ngột ngạt, dương cung bạc kiếm. Thẩm Vô Vân mặt mũi có hại, lòng sinh tức giận. Trước đó không lâu tại Trần Thanh Nguyên chỗ ấy ăn phải cái lô bốn, Thẩm Vô Vân cũng không bị đến nhục nhã. Bản tôn chân thành đối đãi, các hạ lại cuồng vọng như vậy vô lễ. Nếu không đưa ngươi giáo huấn một phen, tâm niệm không thông. Nói xong, Thẩm Vô Vân không còn là nho nhã hiền hòa bộ dáng, dường như một đầu tránh thoát trói buộc hung thú, hiện lộ ra răng nanh sắc bén, bạo phát ra uy thế ngập trời. Vành đông, treo ở chỗ cao huyết nhật, nhận lấy Thẩm Vô Vân đế uy chủ kích, trực tiếp nứt ra, sau đó vỡ thành hư vô. Thấy vậy tình huống, nam tử áo tím lập tức biến sắc, không có trước đây lạnh lùng ngạo nghễ, nhiều một tiếng ngưng trọng cùng vẻ kiêng dè. Thẳng đến Thẩm Vô Vân cho thấy tự thân uy thế, nam tử áo tím mới biết được chính mình đánh giá ra sai. Bất quá, hắn vẫn như cũ duy trì hai tay đặt sau lưng tư thái, tương đương chú trọng dáng vẻ phong độ. Ngươi năng lực không tầm thường, cần gì phải như vậy khiêm tốn? Lấy bản tọa đến xem, ngươi nhất định là lòng mang ý đồ xấu, giấu giếm sắc cơ. Nhớ tới Thẩm Vô Vân vừa rồi mỉm cười thi lễ bộ dáng, nam tử áo tím đối với cái này không hiểu, gọi là làm cấp bậc lễ nghĩa. Thẩm Vô Vân quát lớn, cương giả chân chính, không cần cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Đi ngữ điệu, là chân lý, việc làm, là phát tác. Đây là nam tử áo tím thế giới quan, sâu tận xương thủy, mạnh được yếu thua, tàn khốc đến cực điểm. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Thẩm Vô Vân không muốn cùng nam tử áo tím tiếp tục nói chuyện với nhau, gọi ra Cực Minh Thiên Giáp, điều động toàn thân đạo uy, trực tiếp đánh tới. Ông. Ken. Cực Minh Thiên Giáp tại Thẩm Vô Vân không chế phía dưới, hiển thị rõ cực hạn đế binh phong thái. Mai rùa hợp nhất, tương tự tâm chắn. Hình thể biến lớn như một ngọn núi lớn, hung hăng đánh tới hướng nam tử áo tím. Vô luận là như thế nào cường địch, bản tọa đều đem lạnh nhạt đối mặt. Nam tử áo tím ngước mắt nhìn chăm chú một chút nhanh chóng đập tới Cực Minh Thiên Giáp, lù lù bất động, phong độ nhẹ nhàng. Tay phải vung lên, ống tay áo nổ bắn ra một đạo huyền quang. Đông Long. Một trận pháp thì va chạm tiếng vang, cực minh thiên giáp treo tại trong giữa không trung, không có lại tiếp tục chìm xuống, hiển nhiên là bị ngăn trở. Một cái quạt xếp chống đỡ tại cực minh thiên giáp phần dưới, màu trắng quạt xếp, nan quạt hợp nhất, chưa mở ra. Bản tọa thừa nhận, ngươi không phải kẻ yếu, nhưng là ngươi nếu chỉ có này một ít năng lực, cũng không phải cường giả. Ngăn trở Thẩm Vô Vân một kích, nam tử áo tím mây trôi nước chảy, lần nữa khẩu xuất cùng ngôn. Chương 2327, chính diện giao phong, không gì hơn cái này. Chương 2327, chính diện giao phong, không gì hơn cái này. Tên này cực kỳ cuồng bạo a. Nghe nam tử áo tím ngôn luận, Thẩm Vô Vân sắc mặt tái nhợt, tức giận hơn, trên mặt nhỏ bé xúc giác nhanh chóng chấn động. Chỉ mong các hạ bản sự có thể xứng với cái miệng này. Thẩm Vô Vân sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng vừa quát, khống chế cực minh ngày giáp, bộc phát ra càng cường đại hơn đế uy. Chênh chênh, chín khối mai rùa hợp làm một thể, như là một tòa quán xuyên cựu tiêu tinh hà sơn nhạc, khí thế bằng bạc, chấn động hoàn vũ. Ken, một lần nữa xúc thế, lần nữa tiến công. Cực minh ngày giáp cảm nhận được Thẩm Vô Vân căm giận ngút trời, kịch liệt run rẩy, phát ra một trận ẩn chứa cực đạo quy tắc huyền âm, bốn bề trăm ngàn vạn dặm hư không tùy theo vỡ nát. Chiến, Thẩm Vô Vân ánh mắt lăng lệ như lao, một mực khóa chặt lại nam tử áo tím, chiến ý không ngừng kéo lên, phảng phất hừng hực liệt hỏa, muốn đem vùng tinh không này đốt cháy hầu như không còn. Đi vào Thần Châu những ngày này, Thẩm Vô Vân nhận lấy không ít ủy khuất. Hôm nay, nam tử áo tím luôn hành cử chỉ, tiến một bước kích thích Thẩm Vô Vân tiếng lòng, nhất định phải làm rất tốt bên trên một cung, đem cảm xúc đều phát tiết ra ngoài. Tới tốt lắm. Đối mặt với lửa giận ngút trời Thẩm Vô Vân, nam tử áo tím không chỉ có không có lòng sinh e ngại, ngược lại còn hết sức kích động, chờ mong đã lâu. Dứt lời, nam tử áo tím nhất niệm rơi xuống, liền để treo ở không trung quạt xếp màu trắng về tới bên người, đưa tay phải ra một phát bắt được. Đùng. Giải khai trên quạt xếp cấm chế, cổ tay có chút dùng sức. Đóng chặt quạt xếp giãn ra mà mở, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, phiến dài 10 tấc, tổng cộng có 14 căn nan quạt. Theo quạt xếp mở ra, có thể trông thấy trên mặt quạt vẽ lấy một bức sơn thủy bức họa, đồng thời còn biết một số khác biệt tại Thần Châu chi địa văn tự, tiểu chữ mặc dù kỳ quái, nhưng mỗi một bút đều cứng cáp hữu lực, phong mang tất lộ. Nam tử áo tím tay cầm quạt xếp, vung về phía trước một cái, đột nhiên nổi lên một đầu tinh hải sóng cả, hung hăng đâm vào cực minh ngày giáp phía trên. Đông. Cực minh ngày giáp kịch liệt chấn động, thế công đại giảm. Chợt, nam tử áo tím tuấn di đến Thẩm Vô Vân bên trái, khép lại bạch ngọc quạt xếp, coi đây là kiếm, cách không đâm thẳng. Bang. Phốc phốc. Thường nhân không thể được gặp bạch quang, xuyên thấu trời cao vô số bên trong, thẳng tới Thẩm Vô Vân vị trí chỗ ở, đem nó bao phủ. Leng keng. Cực minh ngày giáp xé rách hư không, trong chốc lát về tới Thẩm Vô Vân bên người, ngăn trở một kích này. Song phương cực đạo quy tắc đang kịch liệt va chạm, đại đạo phù văn trải rộng nơi đây tinh không. Huyền quang như thác nước, từ cửu tiêu rủ xuống. Đạo âm như ca, vận vị vô biên. Thương minh trưởng. Thẩm Vô Vân tụ toàn thân đế uy tại tay phải, nhìn hàm hàm đối thủ, ngang nhiên xuất kích. Hắn xuất thân linh khu tộc, mặc dù tương tự nhân tộc, nhưng vẫn là có rất rõ ràng khác nhau. Tỷ như mỗi một cánh tay mọc lên 10 ngón tay, khoan hậu như lá, khớp xương rõ ràng. Đột nhiên, một cái cự trưởng ngưng tụ tại không trung, mọc lên 10 ngón, che đậy tinh hải, như là thiên phạt lâm thế, làm người sợ hãi. Tình cảnh này cực kỳ giống hồng trần thế tục phàm nhân, một trưởng ép hướng về phía ven đường một con run rế, cả hai không phải cùng một cái bí độ. Che đậy xuống kinh thế cự trưởng, mỗi cái giữa ngón tay quấn lấy nhau không thể tầm thường so sánh đại đạo huyền văn, còn có nồng vụ quần quận, bên trong có cả côn, thần bí khó lường. Ngước mắt nhìn một cái phía trên cự trưởng, nam tử áo tím nhíu mày lại, ánh mắt run lên, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, có chút ý tứ. Nam tử áo tím cảm nhận được một tia cảm giác áp bách, dưới chân tụ ra một cái cự đại linh khí vòng xoáy. Ngay sau đó, hắn cầm trong tay quả xếp ném ra ngoài, hóa thành một vòng bạch quang, xông thẳng lên vương, cùng ngập trời cự trường chạm vào nhau. Vành đông, lập tức biến thành chiến trường vùng tinh không này chia 5 x 7, khắp nơi đều là sụp đổ chi cảnh, cùng bạo pháp tác năng lượng hướng phía các phương tàn phá bừa bãi. Quả xếp khép kín, như là một thanh đoạn kiếm. Nói đúng ra, nó chính là một thanh kiếm. Bởi vì Thẩm Vô Vân cho thấy không tầm thường bản sự, nam tử áo tím đương nhiên không dám kinh thường, vận dụng toàn lực, hiển lộ huyền uy. Mặc cho ai đều không có đoán được, cây quạt này chân thực bản thể là một thanh bảo kiếm. Chỗ tối, Trần Thanh Nguyên bọn người hơi kinh ngạc. Đây là một thanh kiếm, để làm gì? Đám người kinh ngạc, không hiểu rõ nổi. Lá Lưu Quân suy nghĩ một chút, phỏng đoán nói, tiêu sái. Không thể nào. Cho Triệt Miễu chặt lông mày, cho là khả năng này không cao. Tại trong sự nhận thức của hắn, bản mệnh đế binh nên phù hợp tự thân chi đạo, càng mạnh càng tốt. Há có thể vì cái gọi là tiêu sái mà không để ý đến tính thực chất tác dụng. Trần Thanh Nguyên ngược lại là tán thành Lá Lưu Quân suy đoán, có lẽ đây chính là câu trả lời chính xác, rất có thể. Quan sát hồi lâu, Trần Thanh Nguyên không thể tại trên quạt xếp phát giác được đặc thù đồ vật. Chiến trường khu vực đang tiến hành giao phong kịch liệt. Cực đạo kiếm uy từ dưới lên trên, không ngừng dâng trào ra uy thế kinh khủng, kiếm sắc bén đạo pháp tắc xé rách toàn bộ chiến trường, lại tại cự trường rất nhiều vị trí lưu lại cực kỳ rõ ràng vết kiếm. Bang. Xoẹt. Giang có trong một giây lát, kiếm thế lại trướng, xông phá cự trường, đem nó vỡ nát. Mắt thấy một trường này không thể chiếm cứ ưu thế, Thẩm Vô Vân sớm đã xúc thế một đạo tiếp công kích. Tìm được một cái cơ hội thích hợp, một trường quét ngang. Nam tử áo tím sức quan sát càng nhạy cảm, phát hiện Thẩm Vô Vân động tác, lập tức làm ra phản ứng, chập chỉ thành kiếm, cách không một chút. Hưu. Một đạo kiếm mang từ nam tử áo tím đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, chống đỡ quét tới cự trường, lại là một trận kịch liệt bạo tạc, hóa giải nguy cơ. Đối phương vậy mà mấy lần ngăn trở chính mình tiến công, quả thật có chút mà bản sự, khó trách khẩu xuất của ngôn, sát thực không kém. Thẩm Vô Vân nhìn chăm chú nam tử áo tím, sắc mặt túc trọng. Không gì hơn cái này. Nam tử áo tím đứng ở tinh không, tay cầm quạt xếp, ung dung không nổi, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt trang bức hương vị. Thẩm Vô Vân, nói thật, Thẩm Vô Vân thật rất muốn một bàn tay đem nam tử áo tím chụp chết. Thế nhưng là, hắn năng lực có hạn, xem chừng rất khó làm được. Hỗn vọng. Thẩm Vô Vân lửa giận lại nổi lên, hét lớn một tiếng, chấp trưởng cực minh ngày giáp, đế uy đánh nát bốn bề hư không, tiếp tục tấn công mạnh. Coi như không trấn áp được nam tử áo tím, cũng phải để đầu hắn đau nhức. Sau đó, Thẩm Vô Vân sử xuất tất cả bộ liếng, vận dụng các loại át chủ bài, thỏa thích phát tiết lấy cảm xúc. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Ban đầu, nam tử áo tím sắc mặt lạnh nhạt, phản phất giữa thiên địa không có bất kỳ sự tình gì có thể ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của hắn. Tranh đấu mấy trăm cái hội hợp, sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng, cảm thấy bất đắc dĩ. Mỗi khi nam tử áo tím tìm được cơ hội, cho là có thể đem Thẩm Vô Vân trấn áp thời điểm, đều sẽ bị cực minh ngày giáp chặn lại. Không phá nổi cực minh ngày giáp phòng ngự, rất khó đối với Thẩm Vô Vân tạo thành tính thực chất tổn thương. Bởi vì hai người tranh đấu, mảnh khu vực này đã thành phế tích. Hư không băng liệt, tự chủ chữa trị. Vừa mới chữa trị một chút, lại bị đại chiến dư uy phá hư hết. Ngừng. Lại chém giết hơn trăm cái hội hợp, nam tử áo tím thật sự là không chấn áp được Thẩm Vô Vân, đành phải thôi. Làm sao? Thẩm Vô Vân thần sắc lãnh đạm, chiến ý không giảm. Chương 2328, Lục Hàn Sinh chương 2328, Lục Hàn Sinh nam tử áo tím tay trái đặt sau lưng, tay phải cầm quả xếp nhẹ nhàng dán tại ngực. Mực tóc buộc quan, khí độ bất phàm. Hắn bộ dáng như vậy, cực kỳ giống một vị quá độ chú trọng tự thân dáng vẻ quý tộc công tử. Đạo hữu, người ta tương xứng, tiếp tục đánh xuống cũng khó phân thắng bại, không bằng dừng tay. Trải qua lần này tranh đấu, nam tử áo tím công nhận Thẩm Vô Vân thực lực, không có ban sơ kiêu căng, thái độ khiêm hòa không ít. Nghe được nam tử áo tím một tiếng này, đạo hữu Thẩm Vô Vân hoảng hốt một chút, có gan đến không dễ cảm giác. A, bây giờ muốn dừng tay, có phải hay không hơi trễ? Thẩm Vô Vân khí thế không giảm, rất có một cỗ tiếp tục tái chiến tư thế. Tên ta Lục Hàn Sinh. Nếu nhận đồng đối phương năng lực, nam tử áo tím đương nhiên đổi một loại thái độ, báo ra tính danh, có chút chắc tay, vừa rồi tiến hành là vì thử một lần đạo hữu sâu cạn. Nếu như đạo hữu đánh cho không đủ tận hứng, ta có thể phụng đổi tới cùng. Đối đãi kẻ yếu, Lục Hàn Sinh mười phần lãnh đạo, cùng thực lực bản thân tương cận đạo hữu thì là lấy lễ để tiếp đón. Vậy liên tái chiến, bị một bụng tử khí, Thẩm Vô Vân cũng không muốn cứ như vậy kết thúc. Lục Hàn Sinh bình tĩnh nói, khó phân kết quả, cần gì chứ? Lão tử vui lòng. Nếu như cứ như vậy dừng tay, Thẩm Vô Vân rất cảm thấy bị khuất. Dứt lời, Thẩm Vô Vân khống chế lấy cực minh ngải giáp, lại lần nữa hướng Lục Hàn Sinh sôi lên mãnh liệt tiến công. Đối mặt loại tình huống này, Lục Hàn Sinh đành phải ứng chiến. Ầm ầm. Thế là, hai người lại bắt đầu chém giết. Người công ta thủ, lực lượng ngang nhau. Chém giết mấy canh giờ, song phương đều có vết thương nhẹ. Loại trình độ này thương thế, căn bản tính không được cái gì. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Vô Vân cùng Lục Hàn Sinh thực lực phi thường tương cận. Mấu chốt là Thẩm Vô Vân cực minh ngải giáp quá mức biến thái, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Mặc dù Lục Hàn Sinh thi triển ra áp đáy hòm cực đạo kiếm thuật, cũng không làm nên chuyện gì. Chỗ ẩn nút, Trần Thanh Nguyên bọn người cẩn thận quan sát đến trường tranh đấu này, đối với Lục Hàn Sinh thực lực có một cái phi thường trực quan nhận biết. Người này thực lực, tại trên ta. Cho triệt tái tạo nhục thân không bao lâu, muốn khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, càng dài dằng dặc. Còn nữa, cho dù là hắn mạnh nhất thời khắc, đoán chừng cũng đánh không thắng hai vị này. Không đi trốn tránh, nhận rõ hiện thực. Có năng lực vượt qua hỗn loạn giới biển, lại lông tóc không hao tổn tồn tại, không thể coi thường. Như muốn tại đế đạo lĩnh vực phân chia giới hạn, như vậy Thẩm Vô Vân cùng Lục Hàn Sinh đã bước vào lĩnh vực hậu kỳ, thực lực sai biệt rất nhỏ. Lá Lưu Quân cùng cho triệt tiếp cận đế đạo lĩnh vực hậu kỳ, được vinh dự cũ thời kỳ cổ xếp hạng thứ 2 lục chỉ thần vương, một chân bước vào đế đạo lĩnh vực đỉnh phong, không để ý hậu quả, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, có thể thời gian ngắn nhìn thấy đế đạo đỉnh phong phong cảnh. Để bọn hắn tiếp tục đánh xuống, không có ý nghĩa quá lớn. Trận chiến đấu này trong ngắn hạn rất khó phân ra thắng bại, trừ phi tử chiến không lùi, xem ai căn cơ càng thêm vững chắc, cắn răng kiên trì đến cuối cùng. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Lá Lưu Quân nói ra lời này thời điểm, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên. Long đế cho triệt cùng ăn này như, cũng là như vậy. Một cái chuẩn đế, cư nhiên trở thành chư đế chủ tâm cốt. Cái này nếu là đặt tại dĩ vãng thời đại, đơn thuần vô nghĩa. Không nóng nảy, nhìn nhìn lại. Trần Thanh Nguyên bảo trì bình thản. Chém giết hồi lâu, ai cũng chiếm cứ không được ưu thế. Thẩm Vô Vân cảm thấy mỏi mệt, uy thế không còn giống trước đây bén nhọn như vậy. Đạo hữu, còn muốn tiếp tục không? Lục Hàn Sinh từ đầu đến cuối đều là một bộ bình thản ung dung bộ dáng, nhẹ nhàng lay động lấy trong tay triển khai quả xếp, cử chỉ ưu nhã, tiêu sái phiêu dật. Tạm thời coi như thôi. Không chiếm được nửa chút chỗ tốt, Thẩm Vô Vân không lãng phí thời gian nữa, đem cực minh ngải giáp triệu hoán đến bên người, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu như đạo hữu ngay từ đầu liền thể hiện ra cường giả vốn có tư thái, làm sao đến mức náo ra hiểu lầm?" Lục Hàn Sinh không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì. "Ta rất hiếu kỳ, có một vấn đề muốn tỉnh giáo." Đương nhiên, Thẩm Vô Vân nghĩ đến một chút. Lục Hàn Sinh mới nói: "Ừ a, còn dùng tới một cái xin mời chữ." Xem ra trải qua lần này hữu hảo luận bàn, Lục Hàn Sinh độ cao nhận đồng Thẩm Vô Vân năng lực, có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa, nên cho cơ bản nhất tôn trọng. Nếu như đụng phải thực lực so với ngươi còn mạnh hơn tồn tại, ngươi nên như thế nào ứng đối? Đưa ra cái vấn đề này thời điểm, Thẩm Vô Vân giống như cười mà không phải cười. Trên đời này so với ta mạnh hơn tồn tại, ít càng thêm ít. Nếu ta gặp, lẽ ra xưng là tiền bối, hướng nó thỉnh giáo. Lục Hàn Sinh chăm chú trả lời. Tại trong sự nhận thức của hắn, tàn khốc tu hành giới chỉ có 3 cái giai tầng. Sâu kiến, đạo hữu, tiền bối. So ta yếu người, không cần chăm chú đối đãi, đối phương có thể hay không còn sống, đều xem ta tâm tình như thế nào. Cùng ta thực lực tương cận giả, hữu hảo tôn trọng, tận lực không cần kết thù. Nếu như kết không thể hóa giải tử thù, vậy liền nghĩ hết tất cả biện pháp đem đối phương giết chết, không chút lưu tình. Thực lực mạnh mẽ hơn ta tiền bối, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu là phi thường không may, không cẩn thận trêu chọc phải, chỉ có thể dốc hết toàn lực tránh họa, đợi cho năng lực đầy đủ lại tìm cơ hội báo thù. Trốn không thoát lời nói, chỉ có thản nhiên đối mặt tử vong. Đơn giản tới nói, đối với kẻ yếu trọng quyền xuất kích, đối với cường giả chó vẫy bơi mừng chủ. Thẩm Vô Vân trong lời nói tính công kích kéo căng, cũng không phải. Lục Hàn Sinh cũng không tức giận, kiên nhẫn giải thích, đối đãi cường giả là tôn kính, mà không phải cái gọi là chó vẫy bơi mừng chủ. Thẩm Vô Vân nói ra, khác nhau đối đãi. Đạo hữu sẽ thêm nhìn một chút trong thế tục phàm trần sâu kiến sao? Lục Hàn Sinh nhẹ lay động quạt xếp, lại nói, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý sâu kiến chết sống, thậm chí còn lây dính rất nhiều sâu kiến máu tươi, chưa từng sinh ra một chút thương hại. Đừng kéo xa như vậy, ngươi chính là nhìn dưới người địa rau. Phàm là tu đạo có thành tựu người, không có khả năng không có dính qua máu tươi. Thẩm Vô Vân có thể đi đến vị trí hôm nay, giết chết người đầu chỉ ước bạn. Đối với Lục Hàn Sinh lần này ngôn luận, hắn không phản bác. Giữa vũ trụ quy tắc trật tự chính là do cường giả chế định. Nếu như cường giả không chiếm được vốn có tôn kính, như vậy mạnh lên ý nghĩa lại đang chôn nào đâu? Lục Hàn Sinh vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình. Hắn để mắt Thẩm Vô Vân, mới có thể nhiều phiếm vài câu. Nếu không, hắn căn bản không rảnh để ý dù sao, kẻ yếu không xứng cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Mặc dù ngươi nói xác thực có đạo lý, nhưng ta vẫn là nhìn ngươi rất khó chịu. Thẩm Vô Vân thẳng thắn. Không sao. Lục Hàn Sinh đầy không thèm để ý coi ngươi đối mặt cường giả thời điểm, đối phương thế tất giết ngươi, mà ngươi lại không đường có thể trốn, làm như thế nào? Dọc theo cái đề tài này, Thẩm Vô Vân lại đưa ra một cái nghi vấn. Ta nếu ngay cả chạy trốn năng lực đều không có, cùng so sánh, cái kia chứng minh ta chính là một cái chính cống kẻ yếu, chết cũng hợp tình hợp lý, nên thản nhiên tiếp nhận. Đây là Lục Hàn Sinh từ nhỏ dựng nên lên nhân sinh quan, sâu tận xương thủy, không thể sửa đổi. Nghe đến đó, Thẩm Vô Vân đối với Lục Hàn Sinh không hiểu sinh ra một tia kính nể. Bất quá, chờ một lúc Lục Hàn Sinh nếu là còn có thể duy trì nhân vật thiết lập này, đó mới là thật làm cho người tin phục.